Chương 815, cầu viện. Kim cương khách. Ân Tam Nương. Người chuyên nghề chăn dê. Phục sinh đại ma. 2, chương 815, cầu viện. Kim cương khách. Ân Tam Nương. Người chuyên nghề chăn dê. Phục sinh đại ma. 2, trung niên đạo nhân tại trong nhóm người này lớn tuổi nhất, tu vi cũng là cường đại nhất, hắn huy động trường kiếm, lại là mấy đạo lôi đình rơi xuống, răng rác. Nữ tử áo đỏ thân hình như quỷ mị, lôi đình cũng không có bổ chúng nàng, nàng liên tiếp biến hóa mấy đạo thân ảnh, hướng về cái này đạo sĩ trung niên giết tới. Ngũ lôi trận pháp khắc chế công pháp ma đạo, muốn trước giết đạo sĩ này. Đạo sĩ trung niên vất tay chính là một đạo pháp thuật, phốc phốc, phốc phốc. Trên mặt đất có bén nhọn gai đất hướng lên đột phá, nữ tử áo đỏ này tránh né thời điểm, răng rắc. Lại là một đạo. Lôi đình theo cái này đạo sĩ trung niên trường kiếm rơi xuống, nữ tử áo đỏ cười lạnh, phía sau tóc dài giống như là thủy triều lan tràn ra. Từ bốn phương tám hướng mạnh mà qua, cho người ta một loại cảm giác da đầu tê dại. Đạo sĩ thuật pháp cường hãn, nhưng là nhục thân yếu đuối. Đôi kia sư minh muội trên tay nắm nuốt phù lục, đứng tại trung niên đạo sĩ bên người, thôi động phù lục đằng sau, hai đạo thanh khí trào ra ngoài, tóc dài kia đụng phải thanh khí, phân một chút phá toái, sư minh muội lập tức tinh thần phân chấn, thế nhưng là cái này tóc dài giống như thủy triều, ngay sau đó điền vào trống không địa phương, dâng lên, một bên khác, cái kia trên thân bắp thịt cuộn, hởi trần trắng hán khôi ngô kim thạch bị người một đao bổ vào trên cổ, chảm mã đao vô, cùng sắc bén, nhưng ở trên cổ của hắn cũng chỉ là lưu lại một đạo bạch ấn. Kim thạch nhe răng cười một tiếng, huy quyền đập tới. Trước mắt lại có một đạo hồng quang bay tới, trực tiếp đánh vào trên trán của hắn. Phanh! Hởi trần trắng hán khôi ngô bị đánh thân hình lung lay, mặc dù cũng không phá phòng, tuy nhiên lại khơi dậy hắn mấy phần tức giận. Cái kia bên hông buộc lấy ra bào túi thanh niên lạnh lùng nói, người này xem xét chính là luyện thể, chém hắn cổ có làm được cái gì? Thanh niên cao lớn trầm giọng nói, ta cũng không nghĩ tới, tên này đã vậy còn quá khó giết. Bên hông buộc lấy ra bào túi thanh niên trầm giọng nói, uy của cũ. Thanh niên cao lớn trong nháy mắt giết đi lên, trong tay chạm mã đao trên không trung phát ra lăng lệ tiếng xé gió, đao khí nóng rực không gì sánh được. Lần này hắn so lúc trước trầm ổn nhiều, có hay không lộ ra lỗ hổng, hắn một ngựa đi đầu xuống tới, bên hông buộc ra bào túi thanh niên trong tay lần nữa đánh ra hồng quang, đánh chính là tráng hán khôi ngô kia con mắt. Hai tên thanh niên này lúc trước còn có vẻ như không hợp, nhưng trên thực tế hai người bọn họ luôn luôn liên thủ chạm yêu trừ ma. Cái này tráng hán khôi ngô chính là ma đạo bên trong kim cương khách, hắn dùng đủ loại tàn khốc bí pháp rèn luyện thân thể, đao thương bất nhập. Mặc dù hai tên thanh niên này phối hợp ăn ý, nhưng là vẫn bị hắn bắt lấy khe hở, một quyền đập vào thanh niên cao lớn kia trên ngực. Phanh! Thanh niên cao lớn kia bị nện đến bay ngược ra ngoài, trước mắt nhất thời tối sầm lại. Kim cương khách đại dậm chân vọt lên, đông đông đông, lực lượng khổng lồ hướng bốn phía tràn lan, phản phất một đầu chạy hồng hoang cự thú. Hắn phải thừa dịp thế giết chết thanh niên cao lớn này. Thanh niên cao lớn này trong tay chạm mã đao, mỗi lần chém chúng hắn thời điểm đều sẽ suy yếu hắn một chút phòng ngự, phía trên sát khí cực kỳ nồng đậm. Kim cương khách không có khả năng tùy ý hai tên thanh niên này tiếp tục liên thủ đi, chưa hết giết một người lúc này, một bóng người nào tới, thanh niên cao lớn bị người ta tóm lấy, hai bóng người trong nháy mắt quay cuồng ra ngoài, tránh đi kim cương khách một kích này. Bên hông buộc lấy ra bào túi thanh niên phất tay ném ra một đạo hồng quang, hồng quang này là một cái hạt châu lớn nhỏ cỡ nắm tay, trong nháy mắt đập vào kim cương khách trên đầu. Chỉ là lúc này thanh niên cánh tay phải hướng ra phía ngoài chảy ra máu tươi, đây là lúc trước hắn phấn đấu quên mình cứu người, bị kim cương khách lăng lệ kình phong thương tổn. Thanh niên cao lớn trầm mặc, hay là ta mang đi lên, ngươi ở một bên nắm. Bên hông buộc lấy ra bào túi thanh niên đau nhè răng trợn mắt, không phá nổi phòng ngự của hắn, hai ta một hồi liền phải chết ở chỗ này. Hắn nói không có sai, cái này kim cương khách đục thân lực lượng cực mạnh, hai người bọn họ hoàn toàn không phải đối thủ. Hắn sánh vai thiên niên lớn đầu góc linh quang, hắn biết hôm nay bắt thành là chạy không thoát. Người lùn kia người chuyên nghề chăn dê đã vội vàng bọn dê kia vây quanh, những dê này lúc này ánh mắt đỏ bừng, nhìn xem đám người bọn họ vậy mà chạy ra nước bọn, không hiểu trong lòng người sinh ra hàn ý cái đồ chơi này ăn người. Hai cái thanh niên lướt nhau, trong lòng không khỏi trầm xuống. Chân núi, một trận thảm liệt chiến đấu ngay tại phát sinh. Kim cương khách, Ân Tam Nương, người chuyên nghề chăn dê, ba tên ma đạo tu sĩ đều là giết người ăn người hung ma, những người tuổi trẻ này đều có thủ đoạn, phối hợp ăn ý, nhưng là vẫn như cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Cầm trong tay chạm mã đao thanh niên cao lớn, bị kim cương khách chú ý tại ngực, mặt như giấy vàng, hơi thở mong manh, lúc này đang bị kim cương khách đạp ở dưới chân. Bên hông buộc lấy ra bào túi thanh niên một cánh tay mềm nhũn, đã bị triệt để đánh gãy, kim cương khách cường đại vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Nhục thân kia cho dù là sắt thép đổ bê tông cũng nên bị phá ra, thế nhưng là bây giờ lại lông tóc không thương, cường đại để cho người ta tuyệt vọng. Một bên khác, trung niên đạo nhân sắc mặt tái nhợt, hắn thi triển rất nhiều kỹ cường đại đạo thuật, thể nội pháp lực tiêu hao cực lớn, Ân Tam Nương tóc dài giống như là thủy triều không ngừng mà tới, còn có cái kia người chuyên nghề chăn dê khống chế bọn dê kia, rất là hung tàn. Lúc trước, đạo sĩ trung niên còn có chút sợ ném chuột vỡ bình, thế nhưng là bị một con cừu tại trên đùi hắn cắn xuống một khối huyết đục sau, hắn phát hiện đầu này căn bản chính là dùng bí pháp huấn luyện ra yêu. Đến nha, các người đám này chính nghĩa chi sĩ, ngươi có thể cược một chút, trong này có bao nhiêu là người biến, có bao nhiêu là yêu. Người chuyên nghề chăn dê thanh âm quỷ dị khàn giọng, phảng phất dị xét một dạng, nghe để cho người ta cực kỳ không thoải mái. Những dê này lực lượng rất lớn, tốc độ lại nhanh, rất khó đối phó, nếu như không hạ sát thủ lời nói, chỉ là ứng phó những dê này liền muốn mệt mỏi. Trung niên đạo nhân thở dài, Lang Vân, Lang Lâm bảo vệ nhục thể của ta. Bất quá hắn biết, dưới loại tình huống này, đôi sư huynh muội này bắt thành là bảo hộ không được nhục thể của hắn, nhưng là cũng không có biện pháp, nếu như không thi triển nguyên thần pháp tướng, chỉ sợ hôm nay bọn hắn tất cả mọi người muốn chết tại cái này. Là Sư huynh muội kiên định gật đầu, pháp lực của bọn hắn tiêu hao cũng là cực lớn, thanh niên đạo sĩ tương đối tốt một chút, ngưng tụ âm thần, là cảnh giới thứ 2 sơ kỳ, nhưng là tiểu sư muội chỉ là luyện khí, ứng phó loại tình huống này, không khỏi có chút giật gấu ba bay. Lúc này, trung niên đạo nhân thân hình hóa thành một đạo lưu quang bay ra, nhất tôn đạo giáo hộ pháp thần tướng hiện hiện. Người chuyên nghề chăn dê đứng ở trong bầy cừu, trên người hắn cũng có một đạo lưu quang bay ra, một tôn ba đầu sáu tay yêu vương xuất hiện, thân cao trường hai, trong tay có một cây trường thương. Hộ pháp thần tướng thôi động trên người pháp khí giết tới, ba đầu sáu tay yêu vương đồng dạng run run trường thương pháp lực tung hành. Ầm ầm, ầm ầm. Kinh khủng thần thông hướng ra phía ngoài lóe lên, nguyên thần pháp tướng ở giữa đấu tranh, thanh thế cực kỳ to lớn. Thế nhưng là lúc này, nữ tử áo đỏ kia tóc dài giống như là thủy triều quét sạch mà đi, đôi sư huynh muội này chỉ là kiên trì mười hơi, liền ngay cả cùng trung niên đạo nhân nhục thân bị cùng một chỗ bao phủ. Hai người hai mắt mũi miệng bên trong bắt đầu hướng ra phía ngoài ló đầu ra phát, rất nhanh liền hai mắt trắng dã, sắc mặt đỏ bừng. Trung niên đạo nhân bị ba đầu sáu tay yêu vương kéo chặt lấy, trong lòng của hắn không khỏi thở dài. Thiếu niên tuấn mỹ kia còn chưa xuất thủ, mà ở đây ba cái ma đầu chỉ sợ đều chưa hẳn là đối thủ của người nọ. Đối diện với mấy cái này tiếng tăm lừng lẫy ma đạo tác phẩm đồ sộ, bọn hắn những người này hiển nhiên không phải là đối thủ, hôm nay sợ rằng đều sẽ chết ở chỗ này. Đột nhiên, trên bầu trời, một bóng người rơi xuống, một cái khí chất lỗi lạc tuổi trẻ đạo nhân từ trên trời giáng xuống, ầm ầm. Hắn rơi xuống thời điểm, trực tiếp đạp ở nữ tử áo đỏ kia trên thân, nữ tử áo đỏ trong nháy mắt gần cốt đứt đoạn. Chỉ là trên mặt đất kia giống như thủy triều tóc dài vẫn tại bay múa, hướng hắn dâng lên. Đạo nhân tuổi trẻ trên thân hiện ra một đạo hỏa diễm, trong nháy mắt, tất cả tóc dài đều bị hỏa diễm đốt cháy, biến mất không thấy gì nữa. Vốn chính là âm khí ngưng tụ tóc dài. Đôi kia sư minh muội lập tức thanh tỉnh lại, từng ngụm thở, mà cái này trẻ tuổi đạo nhân dưới chân, nữ tử áo đỏ kia ân tam nương đã chôn bụi. Trung niên đạo nhân hai mắt tỏa sáng, có người này hỗ trợ, sự tình có lẽ còn có chuyển cơ. Lập tức, hắn liền trừng lớn mắt, chỉ gặp cái này trẻ tuổi đạo nhân đi vào kim cương khách trước người, đao này thương không vào, làn da vững như tinh thiết kim cương khách, bị hắn một trường liền đánh thành huyết vụ đầy trời, bạo điệu. Lập tức, cái này trẻ tuổi đạo nhân lại một cước đá bể ba đầu sáu tay yêu vương pháp tướng, cái này cường đại đến cực điểm yêu vương nguyên thần pháp tướng ở trước mặt hắn cũng đồng dạng không chịu nổi một kích, trung niên đạo nhân. Chương 816, xa tử. 1200 năm. Kỷ Như Yên. Một, chương 816, xa tử. 1200 năm. Kỷ Như Yên. Một, đám người nhao nhao trợn mắt hốt mồm, bọn hắn không nghĩ tới, cái này trẻ tuổi đạo nhân vừa ra tay, trong lúc thoáng qua liên sát ba người, để bọn hắn nguyên bản hẳn phải chết tuyệt cảnh, trong nháy mắt phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trung niên đạo nhân gian nan nuốt ngụm nước bọt, tam cảnh. Chỉ có tam cảnh dương thần cao nhân mới có như vậy dễ như trở bàn tay sát phạt thần thông. Ánh mắt của hắn rơi vào phía sau một cái cao lớn thanh niên trên thân, mày rậm mắt to, bên hông treo đeo một thanh kiếm gỗ, chính là đại lý tự kiếm đạo thiên kiêu Vệ Hành. Vệ Hành đi nơi nào mời tới một tôn tam cảnh cao nhân? Trung niên đạo nhân trong lòng cảm thán. Mà lúc này, Lý Ngôn Sơ ánh mắt rơi vào trên mặt đất những dê này trên thân, bọn này dê hai mắt đỏ bừng, lộ ra một cỗ hung tàn ý vị, nhìn xem người vậy mà tại chảy nước miếng, bọn chúng rõ ràng là hưởng qua tư vị. Lý Ngôn Sơ chỉ một cái liếc mắt liền nhìn ra, những dê này đã có hóa yêu xu thế, trên đầu ngón tay bắn ra một sợi hỏa diễm, tam muội chân hỏa. Chí cương chí dương hỏa diễm trong nháy mắt đem những dê này cho đốt cháy, trong nháy mắt liền thiêu thành cho tàn, như vậy sát phạt quyết đoán, để nhóm này tu sĩ không khỏi sửng sốt một chút. Vệ Hành lúc này bước nhanh đi tới cái kia mang theo trảm mã đao thanh niên trước người, Trần Khánh. Vệ Hành từ trong ngực lấy ra một viên đan dược đút cho Trần Khánh, thế nhưng là, thanh niên cao lớn này lúc này hơi thở mong manh, lúc trước hắn bị kim cương khách chú ý tại ngực, ngũ tạng lục phủ bị trọng thương, hai mắt sung huyết, hắn miễn cưỡng mở mắt ra, thấy là Vệ Hành, nhếch nhếch miệng, lao vệ, ngươi vẫn là đem cứu binh cho mời tới. Nói chỉ là một câu, Trần Khánh liền bắt đầu miệng lớn ho ra máu, thương tới phế phủ, dược thạch khó y để Vệ Hành nhịn không được trong lòng cảm giác nặng nề, vừa rồi chính mình cho hắn linh dược chữa thương cũng không đưa đến tác dụng, tất cả mọi người xông tới, bên hông buộc lấy ra báo túi thanh niên, tên là Đoàn Phi. Lúc này nhìn xem Trần Khánh trọng thương sắp chết dáng vẻ, hốc mắt không khỏi biến đỏ, Trần Khánh nhếch miệng, vẫn như cũng là tùy tiện nói ra, không cần như thế nữa môn. Chít chít, khóc cái truy, lão tử thiếu ngươi 20 lượng bạc còn không lên liền để ngươi đau lòng như vậy. Đoàn Phi miễn cưỡng kéo ra mỉm cười, mẹ nó, một đời người, hai huynh đệ, nhiều năm như vậy đều đến đây, không nghĩ tới hôm nay vậy mà gãy tại nơi này. Đoàn Phi lời nói, thanh âm càng ngày càng thấp, lại có chút khàn giọng, hắn 14 tuổi đến dị nhân truyền thụ bí thuật, có thể thôi động cái kia hồng châu, luôn luôn tâm trí như sắt, cứng cỏi tỉnh táo. Thế nhưng là lúc này lại có chút phá phòng, Trần Khánh mánh ho ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt lại hồng nhuận một chút, trong lòng mọi người bi thương, đây là hồi quang phản chiếu dấu hiệu. Trần Khánh không có nhìn mình hảo huynh đệ, mà là đưa ánh mắt rơi vào tiểu sư muội trên thân, hắn từ trong ngực lấy ra một viên sai tử, kỳ thật, ta sớm liền muốn đưa ngươi, đáng tiếc nói quá tiểu sư muội ngây thơ lắm mạn, mấy người đều có ái mộ chi ý, chỉ là Trần Khánh tính tình thô hảo, đem phần tâm ý này đặt ở đáy lòng, lúc này đại nạn sắp tới, lúc này mới nhịn không được thổ lộ tiếng lòng. Không nghĩ tới mấy người kia còn có tình cảm gấp mắt. Lý Ngôn Sơ từ trong túi càn khôn lấy ra một viên Kim Đỉnh Sơn đại táo, đi tới, ta chỗ này có một cái linh táo, an bảo, có thể bảo vệ tính mệnh không ngại. Trần Khánh lúc này ánh mắt cũng bắt đầu tan rã, có chút lắc đầu, vô dụng làm một tên võ đạo cao thủ, hắn đối với mình thân thể cực kỳ thấu hiểu, kim cương khách nắm đấm ẩn chứa khai sơn phá thạch lực lượng, ngũ tạng lục phủ của hắn đã vỡ vụn, hết cách xoay chuyển. Lý Ngôn Sơ cũng không giải thích, không nghĩ tới to con này nội tâm vẫn rất tinh tế tỉ mỉ, chỉ là lại để cho hắn nói lên vài câu,
Kim Đỉnh Sơn đại táo cũng cứu không được hắn. Lý Ngôn Sơ trực tiếp tiến lên thô bạo đẩy ra Trần Khánh miệng, đem Kim Đỉnh Sơn đại táo dùng pháp lực bóp nát, trực tiếp ném vào. Trần Khánh manh trừng to mắt, bản năng muốn dãy rủa bên dưới, có thể lập tức trong cơ thể của hắn liền có một cỗ bàng bạc sinh mệnh khí cơ toát ra đến, trong lúc thoáng qua, chạy vào quanh thân tất cả kinh mạch cùng trong ngũ tạng lục phủ. Kim Đỉnh Sơn đại táo là tới từ Kim Đỉnh Sơn phúc địa linh dược, ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh tinh khí, Trần Khánh loại này võ phu sau khi ăn vào, trong lúc thoáng qua, thương thế này liền khôi phục. Trần Khánh quát nhưng đứng dậy, trong mắt thần thái sáng láng, sinh long hóa hổ, cảm giác trên thân tràn đầy lực lượng, hắn có chút không dám tin, đám người cũng là trợn mắt hốt hoồm, đa tạ đạo trưởng ân cứu mạng. Trần Khánh từ đáy lòng nói. Lý Ngôn Sơn nở nụ cười, không sao, tiện tay mà thôi. Chỉ là lúc này không khí bỗng nhiên có chút yên tĩnh, Trần Khánh nhìn xem trong tay sai tử, còn có ngọt ngào trên mặt mang nước mắt tiểu sư muội, cùng đám người nhìn về phía hắn ánh mắt, không khỏi khỏe miệng giật một cái. Đám người cực kỳ vui vẻ, vốn cho rằng là sinh ly từ biệt, thiên nhân vĩnh cách hình ảnh, không nghĩ tới trong nháy mắt lại bởi vì cái này trẻ tuổi đạo nhân biến thành người tháng đại đoàn viên. Trần Khánh lặng lẽ đem sai tử ôm vào trong lòng, Đoàn Phi cười tiến lên, một quyền nện tại lồng ngực của hắn, đưa ra ngoài đồ vật tại sao lại thu hồi lại. Vừa rồi đối với tiểu sư muội không phải còn có lời chưa nói xong. Trần Khánh, hắn có chút xác tử, vừa rồi cho là mình chết chắc, liền đem giấu ở đấy lòng một ít lời nói ra, lúc này đột nhiên được cứu sống, bầu không khí cũng có chút xấu hổ. Đột nhiên, trong sơn trại kia hiện ra một đạo khí tức cường đại, trung niên đạo nhân sắc mặt biến hóa, không tốt. Trận pháp muốn thành, huyết ma đạo chủ sắp khôi phục. Huyết ma đạo chủ? Lý Ngôn Sơ không khỏi lông mày dương lên, hắn nhìn thấy sơn trại bên trong, một chỗ tử thi, một tuấn mỹ thiếu niên chính lạnh lùng nhìn xem đám người bọn họ, một màn này quỷ dị mà âm trầm, có một loại bị thăm dò cảm giác. Đám người không khỏi lạnh cả tim, cái này thiếu niên tuấn mỹ rõ ràng là nhóm này ma đạo yêu nhân bên trong người tu vi cao nhất, bây giờ, cái này tế tự thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, cái này thiếu niên tuấn mỹ bỗng nhiên lấy ra một thanh đoản đao, thổi phù một tiếng, đâm về phía mình bụng. Trên mặt của hắn dáng tươi cười tàn nhẫn và mẹo, trên người máu tươi không ngừng hướng dưới mặt đất chảy ra, lập tức biến mất không thấy gì nữa, hắn là lấy máu tươi của mình làm dẫn, khôi phục huyết ma đạo chủ. Trung niên đạo nhân thất thanh nói, không nghĩ tới cái này thiếu niên tuấn mỹ vậy mà như thế điên cuồng, đây là lấy tính mạng của mình đều không xem ra gì. Mà càng làm cho trung niên đạo nhân kinh ngạc chính là, Lý Ngôn Sơ trong lật tay, lang lệ cương khí mãnh liệt mà ra, ở giữa thiên địa hóa thành một con rồng lớn. Ngang, cái này cương khí hóa rồng, khí thế như hồng, phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét, lập tức đem cái kia trại nuốt chửng lấy. Mọi người ở đây Trần Khánh cùng Đoàn Phi đều là tu tập võ đạo, nhất là Trần Khánh, từng tại trong núi lớn uống máu rắn, ăn thịt rắn, đó là một đầu đại yêu thi thể, cũng nguyên nhân chính là này đặt vững Trần Khánh võ đạo căn cơ, tuổi còn trẻ liền đạt đến nhị lưu võ phu cảnh giới, huyết khí phương cương, một thân thuần dương nội khí cực kỳ bá đạo, chỉ là theo hắn rời núi, tao ngộ rất nhiều yêu ma, cũng rất nhiều Phật đạo đệ tử đằng sau, đối với mình học tập võ đạo cũng có một chút hoài nghi. Cương khí, hắn chưa bao giờ nghĩ đến có người vậy mà có thể đem võ đạo luyện đến cảnh giới này, chân khí hóa thành cương khí, chí cương chí dương, cùng Phật đạo tu sĩ luyện được pháp lực không khác, mà vừa rồi chiêu này cương khí hóa rồng càng làm cho hắn ngưỡng mộ núi cao. Cương khí trong nháy mắt đem toàn bộ trại phá hủy, mà thiếu niên tuấn mỹ kia cái này bị vùi lấp tại trong phế tích. Một lát sau, cái này thiếu niên tuấn mỹ lung la lung lay từ trong phế tích đứng lên, sắc mặt dị thường tái nhợt, trên mặt của hắn cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hắn là tên điên không giả, nhưng lại không phải đầu óc có bệnh, cái này trẻ tuổi đạo nhân tùy ý đánh ra một trường, liền có như thế kinh thiên động địa uy thế, cũng không phải hắn có thể đối phó. Thiếu niên tuấn mỹ thân hình hướng ra phía ngoài bay lượn, chỉ là bụng mới vừa rồi bị vẽ một đao, lúc này ruột treo ở bên ngoài, nhìn xem cũng có chút nhìn thấy mà giật mình. Trận pháp đã thành, huyết ma đạo chủ sắp khôi phục, không cần thiết tại lưu tại nơi này liều chết. Thiếu niên tuấn mỹ hướng ra phía ngoài bay lượn, Lý Ngôn Sơ chợt xuất hiện ở phía sau hắn, đạo thuật, thân hành. Bước vào tam cảnh trung kỳ đằng sau Lý Ngôn Sơ thuật pháp uy lực lớn hơn rất nhiều lần, bây giờ tại trong cự linh ngắn, xuất quỷ nhập thần, cái này thần hành đạo thuật hoặc là gọi là thuấn di càng thêm chuẩn xác một chút. Thiếu niên bị hắn một phát bắt được cổ, bàng bạc pháp lực trong nháy mắt liền chế chủ hắn. Thiếu niên tuấn mỹ trong lòng sinh ra thuần túy nhất sợ hãi, căn bản là không có cách phản kháng. Dương thần, chỉ có dương thần có thể làm đến bước này. Lý Ngôn Sơ trong hai con ngươi pháp quang lấp lóe, nhìn về phía cái này thiếu niên tuấn mỹ, vốn cho rằng thiếu niên này là mượn xác hoàn hồn đoạt xá, không nghĩ tới trong cơ thể của hắn lại có loang lổ bác mấy đạo hồn phách, chỉ là đều cùng hắn hồn phách hòa làm một thể, bị xóa đi linh trí. Phổ thông đạo sĩ không nhìn thấy tầng này, sẽ chỉ cảm thấy trên thân người này khí tức cực kỳ hỗn tạp. Bất quá hắn linh mục thuật đã luyện đến đại thành, có thể xem thấu trên người thiếu niên này hồn phách bộ dáng, có lao nhân, hài tử, phụ nhân, còn có thanh niên. Lý Ngôn Sơ thấy rõ ràng những hồn phách này tướng mạo, không khỏi nhíu mày. Chương 816, sát tử. 1200 năm. Kỷ Như Yên. 2. Chương 816, sát tử. 1200 năm. Kỷ Như Yên. 2. Những người này cùng hắn hồn phách nối liền với nhau, mà lại giữa lẫn nhau giống như là người một nhà. Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói, ma đạo tu sĩ quả nhiên là một đám tên điên. Rất hiển nhiên, cái này thiếu niên tuấn mỹ sử dụng cùng loại luyện hồn bí pháp, đem người nhà của mình xóa đi linh trí, cùng mình dung hợp, lúc này mới xuất hiện bây giờ bộ này quỷ dị dáng vẻ. Cái này thiếu niên tuấn mỹ đích thật là người điên, một cái cường đại tên điên, ngay cả ma đạo tu sĩ đều kiêng kỵ hắn, thế nhưng là tại Lý Ngôn Sơ trong tay, nhưng căn bản không có sức hoàn thủ. Hô. Lý Ngôn Sơ trưởng trong lòng tam muội chân hỏa phun trào, trong lúc thoáng qua liền đem cái này thiếu niên tuấn mỹ đốt thành tro bụi. Mà lúc này trận pháp đã thành, trên bầu trời đã có một vết nước hiện hiện, vết nứt phía sau là một cỗ cực kỳ khí tức âm sâm. Lý Ngôn Sơ ánh mắt rơi vào vết nứt kia phía trên khí tức tràn ngập ma khí, giết chóc. Cùng lúc trước hắn tiếp xúc đến âm gian khí tức ngược lại là có chút khác biệt, 1200 năm, ta Kỷ Như Yên rốt cục đi ra. Giữa thiên địa quanh quần thanh âm hùng vĩ, tựa như trên 9 tầng trời truyền đến quần quần tiếng sấm, một đạo bàng bạc khí tức từ trong cái khe hướng ra phía ngoài khuếch tán, trong nháy mắt, đá vụn bay ra, cát bay đá chạy, cỗ này khí tức cường đại làm người sợ hãi, cho dù là Lý Ngôn Sơ đứng ở chỗ này, đều cảm giác trên người có thấy lạnh cả người xâm lấn. Trong cơ thể hắn khí huyết phun trào, lúc này mới triệt tiêu ở cỗ hàn ý kia. Trong không khí tràn ngập một loại chẳng lành rất chóc, và mèo điên cuồng khí tức, trung niên đạo nhân trong lòng cảm giác nặng nề, xong. Mặc dù vệ hành mời tới vị cao thủ này là tam cảnh cường giả, nhưng cái này huyết ma đạo chủ lại là một tôn cực kỳ khủng bố ma đầu. Một khi khôi phục, dù là chỉ là một đạo phân thân, cũng không phải một vị dương thần có thể tùy tiện đối phó, không phải vậy lúc trước huyết hải thần giáo liền sẽ không bị các đại thế lực liên thủ vây quét. Một đạo huyết quang dần dần hiện hóa ra thân hình, đúng là một cái vóc người linh lung tinh tế nữ tử mỹ mạo, khuôn mặt như vẽ, tươi đẹp răng trắng, dựa nghiêng ở huyết vân ngưng tụ thành trên giường êm, sóng mắt chảy xuôi, hất lên một kiện màu tím áo choàng. Mà áo choàng này cũng chỉ là miễn cưỡng đóng đến trên đùi, lộ ra hai đầu tuyết trắng chân nhăn chân dài, chân ngọc linh lung, phóng ánh sáng long lanh. Nữ tử này trên người có một cỗ không cách nào coi nhẹ mị lực, tuy nhiên dung mạo vũ mị, dáng tươi cười cũng mị hoặc, thế nhưng là đáy mắt lại phảng phất bao phủ một cỗ vạn năm hàn khí, lạnh nhạt tàn nhẫn, đây mới là huyết ma đạo chủ chân thực cảm xúc. Huyết ma đạo chủ là nữ nhân. Lý Ngôn Sơ sửng sốt, nghiêng ghế dựa tại trên huyết vân Kỷ Như Yên, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, một mặt say mê, 1200 năm, hay là hương vị nhân gian thoải mái hơn chút. Lý Ngôn Sơ không khỏi nhíu nhíu mày, như vậy tính ra, đó là đại hạ thời kỳ, vậy cái này huyết ma đạo chủ đến cùng còn sống bao lâu thời gian? Đại hạ thời kỳ thần thoại cũng không đoạn tuyệt, sơn thần thổ địa thành hoàng có thể sắc phong, nắm giữ quyền hành, thần đạo hưng thịnh, có thể nói là sau cùng lục địa thần tiên thời đại, mà càn quốc kiến quốc đến nay, liền không có nghe nói qua có đất liền thần tiên, lục địa thần tiên đã sớm biến mất tại trong thần thoại, ngay cả dương thần đều là phượng mao lân giác, trong nhân thế phảng phất bị mặc lên gông xiềng bình thường, đại đạo đoạn tuyệt, mà đại đạo đoạn tuyệt trước đó những cái kia nhân vật cường đại, nắm giữ thủ đoạn so hậu thế dương thần muốn càng thêm lợi hại. Kỷ Như Yên ngồi thẳng người, có chút mở mắt, lông mi thật dài run run, trong lòng hướng ra phía ngoài lộ ra một cỗ mị lực. Lý Ngôn Sơ lúc này mới chú ý tới, cái này huyết ma đạo chủ thân bên trên chỉ là choàng một kiện áo bào tím, phía dưới lại là trống rỗng, theo nàng động tác này, liền lộ ra ầm ầm sóng dậy phong quang. Tốt tuấn tiếu một cái tiểu đạo sĩ, không bằng bái nhập bản tiên tọa hạng, khi một cái đồng tử. Kỷ Như Yên cũng chính là huyết ma đạo chủ, nàng thanh âm cũng không ôn nhu kiểu đột, mà là giàu có tư tính, dùng tiếp trước lời nói nói gọi rượu thuốc lá tiếng nói, vợ môi cũng rất có nhu cảm, mười phần mê người. Lý Ngôn Sơ nghe vậy, khoe miệng không khỏi giật một cái, lúc đầu hắn coi là khôi phục ma đầu này là cái xấu xí lão quái, vừa ra trận nên không có lý trí giết chóc mới đối, huyết tế sinh linh, không nghĩ tới là một người mắt ngọc mày ngài nữ tử, cùng Lý Ngôn Sơ trong tưởng tượng huyết ma đạo chủ phong cách vẽ không giống nhau lắm, thu ta khi đồng tử, chỉ bằng ngươi. Lý Ngôn Sơ ngữ khí băng lãnh. Kỷ Như Yên cũng không tức giận, ngược lại đối với Lý Ngôn Sơ hì hì cười một tiếng, chỉ bằng ta Lý Ngôn Sơ, đương nhiên. Một đạo to lớn roi tại cái này Kỷ Như Yên trong tay xuất hiện, mọc ra vài chục trượng, hiện lên màu đỏ như máu, quang mang bao phủ, đùng. Phanh 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 phanh. Nàng phất tay kéo xuống đến, không khí phát ra tiếng nổ mạnh, một cỗ nồng đậm sền sệt mùi máu tanh chạm mặt tới. Lý Ngôn Sơ sau lưng đám người cảm nhận được cỗ này uy thế cường đại, không khỏi tê cả da đầu, như rơi vào hầm băng, mặc dù khoảng cách như vậy xa, nhưng như cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia cỗ cường đại uy áp, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lý Ngôn Sơ một quyền đánh đi lên, bàng bạc huyết khí trong nháy mắt mãnh liệt mà ra. Roi này không có bị đánh gãy, nhưng là cũng bị Lý Ngôn Sơ một quyền đánh bay, Kỷ Như Yên trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, võ phu. Đùng. Nàng lần nữa một roi quất đi xuống, lần này thế như phong lôi, quỷ dị chính là, nàng vừa mới phất tay, roi liền đi tới Lý Ngôn Sơ trước người, phảng phất trống rỗng xuất hiện bình thường. Ken. Giữa thiên địa vang lên hồng trung đại lữ, tia lửa tung tóe. Phảng phất nung đỏ khối sắt bị trọng truy đả kích. Chí cương chí dương hộ thể cương khí tại cái này Kỷ Như Yên roi trong tay bên dưới, chỉ là cản trở một cái chớp mắt, liền ầm vang pha toái, Lý Ngôn Sơ trên thân khí huyết lang yên phóng lên tận trời, trong nháy mắt, trung quanh phảng phất bao phủ khí hải đại dương mênh mông. Đông đông đông. Tim của hắn đập tựa như tiên nhân nổi trống bình thường, bước ra một bước, ầm ầm. Trong nháy mắt đất rung núi chuyển, mấy chục đạo vết nứt lan tràn ra phía ngoài ra, trong lúc thoáng qua, Lý Ngôn Sơ liền đi tới nữ tử này trước người, cho ta xuống tới. Lý Ngôn Sơ quát lạnh, một quyền đánh đi lên, bàng bạc huyết khí, huyết vân ngưng tụ giường em bị đánh tan, Kỷ Như Yên cũng bị đánh rơi trên mặt đất. Lúc này, nàng trong đôi mắt bình tĩnh lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc, tựa hồ cũng không có nghĩ đến, Lý Ngôn Sơ vậy mà có thể có được loại này khổng lồ huyết khí, ba 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 ba. Roi trong tay của nàng giống như rắn độc của tới, Kỷ Như Yên ánh mắt cao ngạo lạnh nhạt, phảng phất cao cao tại thượng nữ vương. Lý Ngôn Sơ thân hình biến mất, ầm ầm. Trên mặt đất xuất hiện một đạo thật sâu khe rãnh, Lý Ngôn Sơ xuất hiện lần nữa, liền tới đến Kỷ Như Yên trước người, một quyền hướng về phía đầu của nàng đập đi lên. Kỷ Như Yên roi trong tay như huyết sắc đại mãng bình thường của tới, ầm ầm. Lý Ngôn Sơ thân hình bị đánh lui, roi này vô ảnh vô hình, công kích phương thức càng là xuất quỷ nhập thần, thậm chí nhanh hơn nắm đấm của hắn. Lý Ngôn Sơ nhìn xem trên cánh tay đạo bảo nứt ra một đường vết rách, nhíu nhíu mày. Nữ tử này bây giờ bày ra thực lực cũng không phải phổ thông tam cảnh sơ kỳ, cái gọi là huyết ma đạo chủ, đích thật là có chút đồ vật, mà lúc này Kỷ Như Yên trong lòng thì càng là kiêng kỵ. vừa rồi cái kia roi là thật sự quất vào Lý Ngôn Sơ trên thân, nàng là tận mắt nhìn thấy, nàng một roi này xuống dưới, cho dù là gân cốt cường hành yêu tộc cũng sẽ bị đánh ra chóc thịt bong, lúc trước một tôn tam cảnh hùng tộc yêu vương quả thực là bị nàng sinh sinh quất chết, không nghĩ tới vừa rồi rút cái. Nay trẻ tuổi đạo nhân trên thân, chỉ là phá vỡ một chút quần áo. Chỉ bất quá cái này Kỷ Như Yên lập tức trên mặt liền hiện lên ý cười, liếm môi một cái, thật sự là cực kỳ đỉnh cấp lô đỉnh. Nàng nhẹ nhàng phất tay, một đạo huyết hải mãnh liệt mà ra, huyết dịch sền sệt như thủy ngân, mang theo nồng đậm đến tan không ra huyết sát chi khí, có thể ăn mòn tu sĩ lực lượng, đối phó loại này nhục thân cường đại võ phu, Kỷ Như Yên hiển nhiên rất có kinh nghiệm. Đại hạ thời kỳ, tu võ đạo luyện đến loại cảnh giới này cũng không phải không có, chỉ bất quá đạo nhân này không khỏi tuổi trẻ quá phận, võ đạo đúng vậy tu mệnh, không có chú nhan công hiệu. Lý Ngôn Sơ trong thân thể ẩn chứa lực lượng khổng lồ, hắn một trường vỗ ra, hùng hồn bá đạo, cương khí trong nháy mắt cùng cái này Kỷ Như Yên huyết hải thần thông đâm vào một chỗ, ầm ầm, ầm ầm. Giữa thiên địa phát ra kinh thiên tiếng nổ mạnh. Huyết ma đạo chủ khôi phục, trung niên đạo nhân xử lý cực kỳ vất vả, gặp Lý Ngôn Sơ giết đi lên, không nói hai lời, trực tiếp dẫn người chạy. Vừa rồi hai người đối thoại thời điểm, trung niên đạo nhân cũng đã bắt đầu hướng ra phía ngoài chạy tới, dù vậy, vẫn như cũng là nhận lấy giao thủ sau sinh ra to lớn sóng xung kích dư chấn, nhịn không được phun ra mấy ngụm máu huyết, quay đầu, một mặt hãi nhiên, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Chương 817, sau cùng lục địa thần tiên thời đại. Kiêu kỵ, thần thông pháp bảo đều xuất hiện. Một, chương 817, sau cùng lục địa thần tiên thời đại. Kiêu kỵ, thần thông pháp bảo đều xuất hiện. Một, đám người cấp tốc rời xa chiến trường, bây giờ trận chiến này, bọn hắn ngay cả tư cách quan chiến đều không có, cách gần đó chút, sẽ bị cái này cường đại giao thủ chi thế cho chấn động, chỉ là trung niên đạo nhân lông mày thật sâu nhăn lại, vị này Lý đạo trưởng mặc dù bạo phát ra cực kỳ cường đại sát phạt thần thông, thế nhưng là huyết ma đạo chủ khủng bố một mực tại đạo môn trong điện tịch ghi chép, hắn chỗ phi tiên xem, truyền thừa cực kỳ cổ lão, bây giờ cho dù đã cô đơn, thế nhưng là vẫn như cũng có âm thần đỉnh phong tồn tại, phi tiên xem cường thịnh thời điểm, trong môn thế nhưng là có 7, 8 vị dương thần tọa trấn, mà huyết ma đạo chủ chính là trong môn phái truyền xuống trong điện tịch ghi lại tồn tại cổ lão, khó mà ma diệt. Lúc trước các đại thế lực là diệt huyết ma thần giáo, trận chiến kia thiên hôn địa ám, ánh sáng bất lạc dương thần liền có 3 vị, tại một vị lục địa tiên xuất thủ sau, cuối cùng mới đưa huyết ma thần giáo tiêu diệt, đem huyết ma đạo chủ đẩy vào ma vực, nhưng hôm nay, đại đạo đoạn tuyệt, huyết ma đạo chủ lại lần nữa khôi phục. Nam nhân trung niên trong lòng hiện lên lấy một loại tâm tình tuyệt vọng, sư phụ, sắc mặt của ngươi vì cái gì khó coi như vậy? Tiểu sư muội nói khẽ, có vị này Lý đạo trưởng tại, cái này huyết ma đạo chủ không bay ra khỏi nhiễu loạn. Trung niên đạo nhân cười cười, không nói gì, một khi hắn đem cái này huyết ma đạo chủ khủng bố nói ra, sợ rằng sẽ dọa sợ những này hăng hái người trẻ tuổi, bọn hắn đã làm đủ nhiều, hôm nay tao nộ kim cương khách, ân tam nương loại này cao thủ ma đạo, đối với những người tuổi trẻ này đã có cực lớn đánh sâu vào. Ầm ầm, một bóng người bị đánh bay, bay về phía trên biển mây, trung niên đạo nhân ánh mắt khẽ biến, bị đánh bay không phải Lý đạo trưởng, mà là huyết ma đạo chủ. Hắn hô hấp không khỏi dồn dập, vị này Lý đạo trưởng đến tột cùng là thần thánh phương nào? Thật chẳng lẽ có thể bằng sức một mình trấn áp huyết ma đạo chủ phân thân? Lúc này, bọn hắn khoảng cách chiến trường đã vô cùng xa xôi, trung niên đạo nhân bỗng nhiên trong lòng hơi động trầm giọng nói, mau lui lại, đến trong thành đi. Hắn cảm nhận được huyết ma đạo chủ khí tức không ngừng tăng lên, quả nhiên, hắn thoại âm rơi xuống, bầu trời mây đen cuộn cuộn, che khuất bầu trời, ma khí sôi trào, trung niên đạo nhân thở dài, trận chiến này, rõ ràng là vị kia Lý đạo nhân đang đánh, thế nhưng là cái này ngắn ngủi giao thủ trong nháy mắt, chính mình giống như càng thêm cẩn trương. Một bên khác, Kỷ Như Yên phía sau có một vùng huyết hải hiện hiện, trong lúc thoáng qua, to như vậy một vùng huyết hải hướng Lý Ngôn Sơ đập xuống. Cái kia cỗ chẳng lành khí tức để cho người ta cảm thấy 10 phần khó chịu, thậm chí có thể áp chế Lý Ngôn Sơ thể nội sôi trào khí huyết. Hai người trừ ban đầu đối thoại đằng sau, liền không có quá nhiều giao lưu, đi lên chính là muốn phân sinh tử. Lý Ngôn Sơ đem tay của mình đặt tại chém dao đao trên thân đao. Trong vỏ đao, từng tiếng căng như rồng gầm tiếng kiếm reo vang lên, sau đó một đạo bạch quang từ trong vỏ đao xung ra, thẳng vào mây xanh, xoắn nát đầy trời huyết hải, chớp mắt đi vào Kỷ Như Yên sau lưng, tại Kỷ Như Yên giữa cổ nhẹ nhàng khẽ quấn, Kỷ Như Yên một tiếng hét thảm, từ đám mây thẳng tắp rớt xuống, chỉ là nàng cả người trên thân bao phủ nồng đậm huyết quang, trong lúc thoáng qua, thương thế liền khôi phục như lúc ban đầu. Kỷ Như Yên ánh mắt có chút ngưng trọng, đạo binh nàng tế ra hai thanh phong cách cổ xưa trường kiếm, nô câu song kiếm, một mái một trống, tại nàng tế lên đằng sau, trong nháy mắt hướng Lý Ngôn Sơ bay đi, kiếm khí rất lạnh. Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày, trông coi bạch thu hành vu tộc nữ tử có được vu thần huyết mạch, vẫn như cũ chết tại chém dao dưới đao, không có chút nào sức chống cự, nhưng là cái này huyết ma đạo chủ lại lông tóc không thương, cái này khiến Lý Ngôn Sơ trong lòng không khỏi có chút ngưng trọng, vừa rồi cảm ứng được đạo huyết quang kia hiện lên, huyết ma đạo chủ thân hình liền khôi phục như lúc ban đầu, chém dao đao chuyên khắc loẹt loẹt năng lực khôi phục, không nghĩ tới cái này huyết ma đạo chủ thần thông mạnh như thế, lúc này chém dao đao hóa thành lưu quang, cùng nữ tử kia trong tay nô câu song kiếm đấu tại một chỗ, linh đinh đinh, tia lửa tung tóe. Mấy đạo lưu quang tựa như dao long bình thường, trên bầu trời không ngừng đối hoành, nô câu kiếm một mái một trống, sắc bén dị thường, là hiếm thấy bảo vật, ta ngược lại thật ra coi thường ngươi. Lý Ngôn Sơ cất cao giọng nói, Kỷ Như Yên bị tức cười, xem nhẹ ta. Khó trách cái này trẻ tuổi đạo nhân lúc trước đối với mình hờ hững, chẳng lẽ cho là mình là cái tiểu nhân vật. Kỷ Như Yên không có giải thích, bất luận là tại ma vực hay là tại lúc trước nhân gian, địa vị của nàng đều là cực kỳ cao thượng, làm sao lại cùng một cái tiểu đạo sĩ giải thích chính mình như bức giường nào đâu. Lúc này Kỷ Như Yên tế lên nô câu song kiếm dẫn đi Lý Ngôn Sơ chém dao đao, Kỷ Như Yên huy động cái kia huyết sắc trường tiên, đột nhiên lắc một cái, hiu 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 hiu. giống một cây trường thương một dạng hướng Lý Ngôn Sơ đâm tới, trong lúc thoáng qua, đầy thiên đô là hư ảnh, bá. Lý Ngôn Sơ đỉnh đầu có một vòng vàng óng ánh đại nhật hiện hiện, cùng lúc đó câu thông thể nội võ đạo ý chí, trong mắt có chiến ý sôi trào, trong nháy mắt, trên người hắn bàng bạc huyết khí càng nồng đậm nóng rực, cả người sáng chói mà chói lọi, phảng phất giữa thiên địa một tôn cháy hừng hực thần lô, phía sau cũng hiện lên hai tôn cao lớn thần ảnh, một tôn là võ đạo ngoại cảnh, một tôn là nặng nề thần đạo chí lực, Lý Ngôn Sơ uy quyền, hai tôn thần ảnh cùng hắn động tác nhất trí, ầm ầm. Một quyền này ẩn chứa cực kỳ hùng vĩ quân ý, Kỷ Như Yên sắc mặt đều có chút ngưng trọng, không thể không cẩn thận ứng đối, nàng mặc dù vào hôm nay vừa mới khôi phục, không vận dụng được bản thân có thể so với lục địa thần tiên thực lực, nhưng là nắm giữ thần thông cũng không phải phổ thông dương thần có thể so sánh. Đùng. Huyết hải lần nữa hóa thành trường tiên, lan tràn xoay quanh, như đại mãng bình thường, đột nhiên rút rơi. Khí thế hùng hồn, tách ra thiên địa. Ầm ầm. Ầm ầm. Có một đạo lực lượng khổng lồ sóng xung kích văn hướng chung quanh quét tán, trong lúc thoáng qua, lan tràn vài dặm, không nghĩ tới hôm nay lại gặp được một cái như vậy thú vị tiểu đạo sĩ. Kỷ Như Yên mỉm cười, phía sau hiện hiện một vùng huyết hải, trong huyết hải có vô số dữ tợn mãnh thú giết ra ngoài. Lý Ngôn Sơ phất tay, một thanh hạt đậu tung ra, tác đậu thành binh, bá bá bá. Tường tôn bên ngoài thân lóe ra thần quang thiên binh thiên tướng hiện hiện, run run trường thường, pháp lực tung hành, trực tiếp đem những này trong huyết hải chạy đến hung thú rào sát. Kỷ Như Yên nhíu nhíu mày, không chỉ võ đạo luyện đến loại cảnh giới này, sẽ còn tiên pháp. Cùng lúc đó, Lý Ngôn Sơ nhất đập bên hông hồ lô, một đạo cực kỳ kiếm quang sáng chói xông lên tận trời. Thân thể xinh đẹp, da trắng như tuyết Kỷ Như Yên cũng không có nghĩ đến, Lý Ngôn Sơ hùng vĩ quyền ý đằng sau, tiếp lấy liền có một đạo như vậy kiếm quang sắc bén. Lồng ngực của nàng bị xỏ xuyên, đồng thời có một loại say khướt cảm giác này chỉ duy trì rất ngắn thế gian, Kỷ Như Yên liền thanh tỉnh, tiểu tiên kiếm. Nhưng vào lúc này, trước mắt của nàng hiện lên một cây vàng óng ánh cây cột, phía trên chụp vào ba cái vòng sáng, dưới đây có một đóa hoa sen vàng, Kỷ Như Yên trong nháy mắt liền bị trên cây cột này ba cái vòng sáng trói lại, chỉ là trên người nàng chỉ có một kiện áo bào đen, lúc trước bị kiếm quang xuyên thủng ngực thời điểm, Kỷ Như Yên liền lộ ra mạng lớn da thịt tuyết trắng, lúc này lại bị trói lại, vậy mà cho nàng bằng thêm mấy phần dị dạng mị lực. Lý Ngôn Sơ lần nữa vô vô bên hông hồ lô, một đạo kiếm quang trực tiếp xuyên thủng nữ tử này cái chán, chỉ là Kỷ Như Yên trên thân hồng quang chợt lóe lên, trên người nàng thương thế lần nữa khép lại, đồng thời bằng vào hồng quang kia tránh thoát độn rồng cái cọc không chế, trên tay kẻ này lại có như thế nhiều pháp bảo. Kỷ Như Yên nhíu mày, vừa muốn nói cái gì, đã thấy cái này trẻ tuổi đạo nhân trong tay lại hiện hiện một bệ kim quang này trực tiếp đưa nàng trói lại. Lại tới, Kỷ Như Yên trên thân pháp lực phun trào, trong nháy mắt quanh thân liền hiện hiện một vùng huyết hải, chỉ là cũng không có tránh thoát sợi dây trên người, khốn tiên tác. Kỷ Như Yên không khỏi sửng sở, tiếp lấy liền khôi phục sắc mặt, vũ mị cười nói, được không nghiêm chỉnh một cái tiểu đạo sĩ, vậy mà ưa thích chơi luận điệu này, sớm biết rằng này, tỷ tỷ hảo hảo thương thương ngươi. Tốt. Lý Ngôn Sơ ngữ khí băng lãnh, trên người hắn quang mang lóe lên, trong nháy mắt đi vào cái này Kỷ Như Yên trước người, trong lòng bàn tay hiện ra huyễn tật thiên hỏa, ngọn lửa màu tím bá đạo đến cực điểm, Kỷ Như Yên thu liễm ý cười, trên thân một đạo hồng quang hiện lên, từ khốn tiên tắc bên dưới tránh thoát đi ra. Lý Ngôn Sơ trưởng này cũng lập tức thất bại. Hắn vừa rồi trong hai con ngươi pháp quang lấp lóe, vận dụng linh mục thuật nhìn sang, phát hiện cái này Kỷ Như Yên vừa rồi tránh thoát chói đầu mối thời điểm, trên thân hồng quang lấp lóe, nhưng là trong khoảnh khắc đó, thân thể của nàng phảng phất hóa thành một vũng máu một dạng. Một người nếu như đột nhiên biến thành một vũng máu, tám thành là gặp người khác cảm toán, bị người hạ kịch độc, mà lại là tương đối ác độc công pháp ma đạo mới có thể. Chương 817, sau cùng lục địa thần tiên thời đại. Tiên kỵ, thần thông pháp bảo đều xuất hiện. 2, chương 817, sau cùng lục địa thần tiên thời đại. Tiên kỵ, thần thông pháp bảo đều xuất hiện. 2, nhưng vóc người này đầy đặn chỉ hất lên một kiện hắc bảo nữ tử xinh đẹp trong nháy mắt liền có thể tự hành hóa thành một vũng máu. Lý Ngôn Sơ quanh thân có hào quang lộ ra, bị pháp bảo linh quang bao phủ, huyết quang này chính là nàng có thể tránh ta rất nhiều pháp bảo nguyên nhân. Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày, lúc trước liên tiếp mấy lần đống nhiên thi triển pháp bảo, kết quả hiệu quả đều không phải là rất lớn, nữ tử này nhất định có cảnh giác, lại muốn đắc thủ, chỉ sợ cũng càng cần hơn tốn nhiều chút công phu. Kỷ Như Yên trong tay mang theo cái kia vài chục trượng huyết sắc trường tiên, nhìn xem Lý Ngôn Sơ muốn suy tính một chút, không nghĩ tới lại là trống rỗng. Che đậy thiên cơ. Lý Ngôn Sơ đang quan sát nàng, Kỷ Như Yên sao lại không phải đang quan sát Lý Ngôn Sơ? Có được ngang ngược lục thân, huyết khí sáng chói như lễ lớn còn có tiên thuật thần thông, đồng thời có như thế cường đại cỡ nào pháp bảo bản thân. Tiểu đạo sĩ, tỷ tỷ đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Kỷ Như Yên dưới chân đống nhiên xuất hiện một đạo huyết sắc phù văn, lập tức nhẹ nhàng bước ra một bước, cái kia cố động lòng người phong tình, cùng cái kia lạnh lùng khí chất, để cho người ta rất muốn đem nàng đặt tại dưới thân chính phạt, bị hoặc thần hồn thần thông. Lý Ngôn Sơ ánh mắt mười phần bình tĩnh, nữ tử này mặc dù không tệ, nhưng là so với bà chủ đến, hay là kém chút. Phù văn màu máu trong nháy mắt bao phủ Lý Ngôn Sơ, trong nháy mắt liền đem Lý Ngôn Sơ bao vây lại. Lý Ngôn Sơ nhất quyền đánh đi lên, liền phát hiện cái này huyết sắc phù văn vô cùng có tính bền dẻo, quyền này đánh vào phía trên, lực lượng lập tức liền bị phân tán. Kỷ Như Yên vây tay một cái này huyết sắc phù văn trong nháy mắt liền đem Lý Ngôn Sơ nghiêng bọc lại, ngươi trói lại tỷ tỷ, cũng làm cho tỷ tỷ trói trói ngươi. Phù văn màu máu bao lấy Lý Ngôn Sơ đi vào Kỷ Như Yên bên người, đột nhiên một vòng hàn mang chợt hiện, cái này huyết sắc phù văn trong nháy mắt bị phá ra. Lý Ngôn Sơ trong tay mang theo một cây trường thương, mũi thương có hàn mang không ngừng phụt ra hút vào, trong lúc thoáng qua liền đâm hướng về phía cái này Kỷ Như Yên cổ họng. Kỷ Như Yên vây tay một cái, phù văn màu máu đem trường thương này bao lấy, Lý Ngôn Sơ cánh tay bung lên, run lên một cái thương hoa, trong nháy mắt đem cái này huyết sắc phù văn tránh thoát, tiếp lấy lại là một thương đâm tới. khí thế bá đạo hùng hồn, có thẳng tiến không lùi nghiêm nghị chi ý. Kỷ Như Yên bị bước lui, Lý Ngôn Sơ vung thương quét ngang, mũi thương phá vỡ quần áo của nàng, tại nàng trắng nõn như ngọc trên thân thể vạch ra một đạo thật sâu vết thương. Kỷ Như Yên lúc trước tránh thoát khốn tiên tác, độ rồng thung pháp thuật thời điểm là bị hồng quang bao phủ, cho tới nay đều thanh lãnh vũ mị, lúc này như mỡ đông bình thường trên bờ eo máu me đầm địa, nàng đôi mi thanh tú nhíu lên, Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, đánh không chết, nhưng là có thể đánh đau. Hắn tiếp lấy một thương đâm ra ngoài, thương như dao lòng, hào quang rực rỡ. Cái này kinh đêm thương chính là thiên ngoại vẫn thạch rèn đúc, cứng rắn không gì sánh được, tại Lý Ngôn Sơ trong tay bạo phát ra uy lực cực kỳ mạnh, có phá pháp thuộc tính. Lý Ngôn Sơ nhất thương đâm vào nữ tử này bụng dưới, toàn bộ đầu thương đều thọc đi vào, Kỷ Như Yên bị đau, phất tay một đạo kinh khủng thần thông đem Lý Ngôn Sơ bước lui, lập tức trên người nàng hiện hiện hồng quang, trên lưng vết thương khép lại, vẫn như cũng là bóng loáng bằng thẳng. Tiểu đạo sĩ, ngươi đâm tỉ tỉ đau quá, như vậy không hiểu phong tình, thật sự là đáng giận. Nàng đưa tay vung lên, một đạo bành trướng như biện pháp lực liền cọ rửa tới, pháp lực này như thủy ngân, đánh về phía Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ trong tay kinh đêm thương có phá pháp thuộc tính, tuy nhiên lại không phá nổi Kỷ Như Yên đạo thần thông này, lại bị đạo pháp lực này cho trực tiếp đánh ra ngoài. Chỉ là thân hình hắn lắc lư, pháp lực này trực tiếp bị hắn bị phá vỡ, võ phu thể phách lại ra chỉ lấy cái kia đại đạo ý chí. Lý Ngôn Sơ lúc này nhục thân cường đại đến một loại trình độ khủng bố, phất tay nhấc chân ở giữa liền có thể khai sơn phái thạch. Kỷ Như Yên sắc mặt có chút lạnh, trong mắt sát ý hiện hiện, lại là một đạo hùng hậu như biện pháp lực xoát đi qua. Lý Ngôn Sơ há miệng phun ra một đạo tam muội chân hỏa, tam muội chân hỏa chí cương chí dương, cùng cái này âm hàn pháp lực đâm vào một chỗ, lập tức tựa như dầu nóng đụng phải nước đá một dạng, phát sinh bạo tạc khổng lồ. Ầm ầm, ầm ầm, cái này to lớn sóng xung kích để Kỷ Như Yên cũng nhịn không được là thân thể mềm mại lắc lư một cái. Hai loại thuộc tính lực lượng hoàn toàn khác biệt va chạm, bạo phát ra một loại khiến người ngoài ý trùng kích chi lực. Lý Ngôn Sơ nhục thân cường đại, Kỷ Như Yên pháp lực như thủy ngân xiển xệ, hắn có thể phá vỡ lại cực kỳ tốn sức, loại thần thông này đã siêu việt phổ thông pháp thuật. Lý Ngôn Sơ phất tay, một hạt châu bay ra ngoài, bộc phát ra hào quang sáng chói. Kỷ Như Yên vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị lóe mù hai mắt. Nàng cũng không nghĩ tới, khí huyết này như biển, thân phụ tông sư khí độ đạo sĩ tuổi trẻ, trong tay pháp bảo lại nhiều đến trình độ này. Chỉ là hai mắt bị đánh thương đối với nàng mà nói ảnh hưởng không lớn, thần thức của nàng cường đại như trước không gì sánh được, hết thảy chung quanh đều phản ứng tại trong đầu của nàng. Lý Ngôn Sơ đưa tay lại là một viên phách địa bảo châu, phách địa bảo châu hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, trực tiếp đập tới. Đây là một viên đất hình thuộc tính pháp bảo, chuyên môn dùng cho nệ người. Kỷ Như Yên phất tay, một đạo pháp lực cùng phách địa bảo châu đâm vào một chỗ, thân hình không khỏi lần nữa lung lay một chút, lúc này, trên người nàng áo bào đen đã tăng ra, lộ ra núi non chập trùng. Lý Ngôn Sơ trong tay dâng lên một mặt phong cách cổ xưa tấm gương, 300.000 công đức pháp bảo. Tiếng bắt quái. Bá. Tiếng bắt quái sáng chói thần quang, trong nháy mắt phát ra. Bảo vật này có thể diệt sát thần hồn. Cái kia nắm giữ cường đại Phật môn thần thông tăng nhân áo trắng, chính là chết tại tiếng bắt quái phía dưới. Thế nhưng là cái này sáng chói thần quang rơi vào Kỷ Như Yên trên thân, lại phảng phất châu đất xuống biển bình thường. Có thể miễn dịch nguyên thần công kích, hay là nguyên thần cường đại đến loại trình độ này? Lý Ngôn Sơ nhất giật mình. Kỷ Như Yên sắc mặt nghiêm túc, vừa rồi cái kia đạo sáng chói thần quang có diệt sát thần hồn chi công, đây cũng là một kiện cực kỳ bất phàm pháp bảo. Sắc mặt của nàng có chút cổ quái, tiểu đạo sĩ, ngươi đến tuột cùng là cái nào lao quái vật chuyển thế thân? Kỷ Như Yên lạnh lùng nói, chuyển thế là một đầu cực kỳ gian nan đường, không phải mỗi một vị đại năng đều có thể chuyển thế trùng tu, vong xuyên hà bên trong tẩy đi chân linh, đến lúc đó có thể hay không nhớ lại còn chưa biết được, chỉ bất quá nếu có thể chuyển thế, đều sẽ lưu lại một chút hộ thân thủ đoạn, người hộ đạo cùng pháp bảo. Chỉ bất quá nàng nghĩ như thế nào cũng không hiểu, cho dù là ai chuyển thế, cũng không có khả năng đồng thời có được pháp bảo cường đại như thế. Lý Ngôn Sơ bị người nhận làm là chuyển thế chi thân, đã không phải là một lần, hắn không nói gì, ngược lại bước ra một bước, thân hình khẽ động đi vào cái này Kỷ Như Yên trước người, trong tay có một đạo lưu quang bay ra, là một cái to lớn bút lông, phán quan bút. Đến từ âm gian bảo vật, có được cường đại phong ấn chi lực. Hưu. Phán quan bút bay ra, cái này Kỷ Như Yên ánh mắt ngưng trọng. Ầm ầm. Trong chớp mắt, một đạo so lúc trước to lớn hơn pháp lực cọ rửa mà ra. Phán quan bút đối với nàng mà nói đích thật là có phong ấn chi lực, bất quá đối với loại này sát phạt pháp lực tới nói, liền không có biện pháp trong nháy mắt làm đến phong ấn. Lý Ngôn Sơ trường thường trong tay run run, phía sau hai tôn cao lớn thần ảnh cùng hắn động tác nhất trí, hùng hậu sền sệt tâm hàn pháp lực hướng hai bên tảng ra, bị hắn đảo loạn, lập tức lấy ngự vật thuật phán quan bút điểm vào Kỷ Như Yên trên thân. Kỷ Như Yên trong lòng giật mình, lập tức đem trên người áo bào đen bỏ đi, cả người hóa thành một đạo lưu quang hướng chân trời bay đi. Phán quan bút có tác dụng, Lý Ngôn Sơ rất nhanh có phán đoán, lập tức giết đi lên. Chỉ là bây giờ nữ tử này trên thân không mảnh vải che thân, đấu lên phát đến, phất tay nhấc chân ở giữa thu hết vào mắt, để cho người ta đầu váng mắt hoa. Lý Ngôn Sơ tâm trí kiên định, có linh quang bảo vệ nguyên thần, không bị ảnh hưởng, phán quan bút lập tức điểm đi lên. Cái này núi non cao ngất nữ tử trong nháy mắt bị định trụ, một cái cự đại chữ chấn rơi vào nàng trên thân, ầm ầm. Lý Ngôn Sơ lập tức một quyền đánh ra. Kỷ Như Yên nhục thân lúc này phá toái, hóa thành huyết vụ đầy trời. Trước mắt hắn sáng lên, chỉ bất quá lập tức thần hồn liền có dự cảnh, quay đầu nhìn lại, cái kia Kỷ Như Yên ngay tại trên mặt đất, hai tay nắm đuốt pháp quyết. Lý Ngôn Sơ lúc này mới thấy rõ ràng, bị hắn đánh nát chính là một kiện áo bào đen. Cái này Kỷ Như Yên thần thông biến hóa đích thật là để cho người ta hoa mắt, tuyệt đối không phải phổ thông tam cảnh có thể nắm giữ. Có thể tu thành như vậy thần thông, hoặc là giống Lý Ngôn Sơ nhất dạng, nộ tính giá trị điểm đấy, hoặc là liền muốn có được tháng năm dài đằng đẵng, phổ thông tam cảnh cũng sẽ không đem thời gian đều tiêu vào học tập trên thần thông, bọn hắn còn muốn tăng lên tính mạng của mình tu vi, kéo dài tuổi thọ. Liên y phục cũng không đoái hoài tới mặc, thật là cao nhân phong thái. Lý Ngôn Sơ không lưu tình chút nào đối đạo. Tiểu đạo sĩ, ngươi thật là lòng dạ độc ác. Vừa rồi quyền kiện là muốn tỉ tỉ mệnh a. Kỳ Như Yên cười tủm tỉm nói ra. Vừa rồi Lý Ngôn Sơ lời nói, đối với nàng mà nói không có ảnh hưởng chút nào. Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày, loại lao quái vật này không chừng nữ tướng đều là huyền hóa ra tới, bất quá có thể không biết xấu hổ như vậy, cũng hoàn toàn chính xác không phải phàm nhân. Kỳ Như Yên quanh thân hiện ra một vùng huyết hải, Lý Ngôn Sơ thu hồi phía sau võ đạo ngoại cảnh cùng thần đạo chi lực, trên người lực lượng lại lần nữa tăng lên, thần thông vắt núi. Tay chân trong khi vung lên ẩn chứa bàng bạc cự lực. Chương 818, nhất khí hóa tam thanh. Gió bấc. Tòa long giếng. Cái này thần tiên không quá lạnh. Một, chương 818, nhất khí hóa tam thanh. Gió bấc. Tòa long giếng. Cái này thần tiên không quá lạnh. Một, Lý Ngôn Sơ từ trên trời giáng xuống, phảng phất lưu tinh truy lạc, không khí đều bị ma sát nóng rực. Hắn lấy thân vào cuộc, đi thẳng tới trong huyết hải. Kỳ Như Yên cười lạnh, rơi vào trong huyết hải, sinh tử do ta. Ầm ầm. Huyết hải không ngừng cọ rửa Lý Ngôn Sơ trên người pháp lực, Lý Ngôn Sơ trên người có linh quang sáng lên, phân thủy phủ. Huyết hải trong nháy mắt bị tách ra, Kỳ Như Yên có chút kinh ngạc, Lý Ngôn Sơ nhất quyền nện ở lồng ngực của nàng. Ầm ầm. Một quyền này trực tiếp đem Kỳ Như Yên đập bay. Phốc. Trong miệng nàng phun ra một ngụm máu tươi. Lý Ngôn Sơ nhìn không sai, thần thông của nàng có thể ngăn cản đòn công kích chí mạng, cũng có thể khôi phục thương thế, nhưng là trong nháy mắt, loại này cực hạn sát phạt chi lực, nàng không có cách nào lập tức ngăn cản. Nghĩ đến cũng là, nếu quả như thật cái gì công kích đều có thể miễn trừ, lúc trước nàng cũng sẽ không bị các đại thế lực liên thủ bức về ma vực. Chỉ là sát phạt thần thông uy lực muốn tới trình độ nhất định mới có thể ảnh hưởng đến nàng, mà lại Kỳ Như Yên loại thần thông này cũng không thể không hạn chế vận dụng, nhất là lúc này giáng lâm ở nhân gian chỉ là một đạo phân thân mà thôi. Không được, lại như thế đâu nữa, lại muốn bị đánh về trong ma vực. Kỳ Như Yên trong ánh mắt hiện hiện băng lãnh sắc cơ, nhưng lại tại lúc này, Lý Ngôn Sơ thanh âm như tiếng sấm vang lên. 500 lôi thần trong lòng bàn tay tổn, đẩy ra đất nước trời cũng băng. Yêu ma tinh quái như gặp này, trong khoảnh khắc hóa hạt bụi nhỏ. Vũ lôi lòng bàn tay chú, lập tức tuân lệnh. Ầm ầm. Vũ lôi manh đỉnh. Một đạo thô to lôi đỉnh màu tím rơi xuống, Kỳ Như Yên vội vàng không kịp chuẩn bị, trên thân lập tức ra chóp thịt bong. Lý Ngôn Sơ quyền trưởng huy động, lại là một đạo lôi đỉnh màu tím rơi xuống, lôi đỉnh chí cương chí dương, đối với Kỳ Như Yên trên người âm hàn pháp lực, là có tác dụng khắc chế. Nàng cho dù đối với thần thông pháp thuật lý giải cực kỳ khắc sâu, chỉ là nàng bản năng đối với loại này lôi pháp có tâm mang sợ hãi, bá bá bá. Từng đạo huyết hải thần thông, xoát đi lên, đẩy trời huyết hải, nuốt thiên địa. Lôi đỉnh còn chưa nện vào nữ tử này trên thân, liền cùng huyết hải phát sinh va chạm. Ầm ầm, ầm ầm. Hai người đấu pháp tràng cảnh hùng vĩ đến cực điểm, tựa như thần thoại tràng cảnh, Lý Ngôn Sơ quyền trưởng huy động, quanh thân bao phủ lôi đỉnh hóa hoa, thuần dương khí tức toát ra đến, Kỳ Như Yên thần thông thuật pháp uy lực lớn, chỉ là bây giờ khí tức bắt đầu dần dần hạ xuống, nàng cuối cùng chỉ là một đạo phân thân. Đồng thời vừa mới khôi phục, dựa vào thần thông có thể bộc phát ra siêu việt lúc này cảnh giới chiến lực là không giả, nhưng là đối mặt một cái như vậy bền bỉ, pháp lực hùng. Hậu đạo nhân tuổi trẻ, chỉ sợ trước một bước hao hết pháp lực, là chính nàng. Kỳ Như Yên nhìn thật sâu một chút Lý Ngôn Sơ, triệu hồi Ngô Câu song kiếm, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, hướng chân trời bỏ chạy. Vô luận như thế nào cũng không thể hao hết bộ phân thân này pháp lực. Kỳ Như Yên lúc này nhu cầu cấp bách cấp đoạt huyết thực tinh khí, bổ sung tự thân. Lý Ngôn Sơ độn pháp tốc độ cũng không có cái này huyết ma đạo chủ nhanh, trừ phi hắn thi triển Cửu Thiên Thập Địa Hắc Ma thần toa. Chỉ là nếu là vận dụng cái này thần toa, cho dù đuổi kịp cũng vô pháp độc thủ, chỉ có tự vệ chi công. Hắn tay lấy ra phong cách cổ xưa thần cung, ngón tay dựng vào dây cung, trực tiếp kéo thành trăng tròn, một đạo sát uy bá đạo mũi tên xuất hiện, phong thần cung. Gia trì man hoang thiên địa bên trong cái kia tượng đá thần bí ý chí bất khuất sau, cung này uy lực đại tăng. Lý Ngôn Sơ nhất mũi tên bắn đi lên, trong nháy mắt đem lưu quang kia bắn rơi, ầm ầm. Kỳ Như Yên bất ngờ không để phòng chịu một tiết này, nàng cũng không có nghĩ đến, đạo nhân này trong tay còn có như vậy thần cung, pháp bảo nhiều. Cũng không phải cái này nhiều pháp, vâng. Lý Ngôn Sơ câu thông thể nội cái kia phương đại đạo ý chí, khí huyết sáng chói như lại nhật, hưu, lại là một đạo mũi tên. Phong thần cung thần tiễn lần nữa đem chuẩn bị hóa thành lưu quang Kỳ Như Yên bắn xuống tới. Kỳ Như Yên nhíu nhíu mày, cái này thần tiễn uy lực cố nhiên cực lớn, thế nhưng là đối với nàng tới nói cũng không phải không có khả năng ngăn cản, chỉ là mũi tên này bên trong có một câu ngút trời chiến ý, hùng hồn bá đạo, đây là cực kỳ cổ lão, mạng hoang chiến ý, chính là cỗ chiến ý này ảnh hưởng tới nàng, không để cho nàng có thể ung dung thi triển thần thông rời đi. Hừ. Kỳ Như Yên bỗng nhiên quay người, trong tay hiện hiện một đầu huyết sắc trường tiên. Trường tiên run run như là sầm gió, trong nháy mắt đi vào Lý Ngôn Sơ trước người, ngươi không phải ưa thích bắn tên. Nhìn ngươi bắn tên thời điểm như thế nào ngăn cản ta roi này. Kỳ Như Yên pháp lực quán chú trường tiên, nàng tuổi thọ kéo dài, lại là ở vào tràn ngập giết chóc trong ma vực, cực kỳ am hiểu chém giết, trong nháy mắt liền làm ra phán đoán. Lý Ngôn Sơ sau lưng hiện hiện một đạo thân ảnh, khí huyết hoảng sợ như đại nhật, trực tiếp đem cái roi kia bắt lấy, ân. Kỳ Như Yên không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, ngẫu nhiên, cuồn cuộn thiên lôi rơi xuống. Lại là một đạo lôi đình màu tím đập vào trên người nàng, lần này nàng trực tiếp bị nện xuống dưới. Chuyện gì xảy ra? Nàng tập trung nhìn vào, lại có một cái Lý Ngôn Sơ vùng nắm đấm trưởng, thi triển ngũ lôi lòng bàn tay chú, nhất khí hóa tam thanh. Kỳ Như Yên hơi ngạc nhiên đạo: "Phân thân này chi pháp, huy hoàng đại khí, có thể cảm nhận được loại kia huyền diệu liên hệ." Lúc này, một cái Lý Ngôn Sơ trên thân khí huyết hoảng sợ như đại nhận, dự cung cài tên, cả người bên trên bao phủ phích lịch lôi điện, huy quyền bổ trưởng thi triển ngũ lôi lòng bàn tay chú, còn có một cái Lý Ngôn Sơ khống chế lấy độn rồng cái cọc, khốn tiên tác, kinh đêm thương, cận thân giết tới đây. Lúc này, Kỷ Như Yên rốt cục động dung, vì cái gì cho ta khôi phục tại một chỗ như vậy? Vừa ra tới liền đụng phải dạng này một cái sát phạt lăng lệ tiểu đạo sĩ. Tâm tình của nàng có chút phức tạp, ầm ầm, ầm ầm. Kỷ Như Yên mắt thấy độn thiên không cửa, dự định thi triển thuật độn thổ chui xuống đất, tuy nhiên lại gặp đạo nhân tuổi trẻ tiện tay một chỉ, toàn bộ khu vực trở nên cứng rắn như thép, thổ hành thuật mất đi hiệu lực, chỉ thành thép. Kỷ Như Yên cảm thấy có chút hoảng hốt, chẳng lẽ mình bị phong ấn cái này 1.3005, nhân gian tu chân giới đã đến loại trình độ này? Tuy tiện đụng tới một cái tiểu đạo sĩ liền có thể giống không cần tiền một dạng thi triển tiên thuật. Vừa nghĩ đến đây, Kỷ Như Yên bỗng nhiên đối với bây giờ nhân gian tu chân giới có chút kiêng kỵ. Ầm ầm, ầm ầm. Trên trời lôi đình không ngừng rơi xuống, ẩn chứa ngút trời sát ý mũi tên như lưu tinh xẹt qua chân trời, còn có độn rồng cái cọc, khốn tiên tác, kinh đêm thương ở một bên chuyển vận không chế, một thương tại Kỷ Như Yên trên thân chọc ra trong suốt lỗ thủng. Kỷ Như Yên cho dù thần thông mạnh hơn, đối mặt cường địch như thế, cuối cùng vẫn là bị đánh thân thể phá toái, lực lượng trong cơ thể hao hết sạch. Lần này, thân hình của nàng cũng không còn cách nào khôi phục, mà là trực tiếp tiêu tán ở giữa thiên địa, ý vị này đạo phân thân này triệt để chôn vùi, sau đó nếu như không có nhân hoa phí nặng nghề đại giới khôi phục nàng, vậy nàng cũng chỉ có thể vĩnh khốn trong ma vực. Kỷ Như Yên một mặt không cam lòng, đem đạo sĩ tuổi trẻ kia tấm kia cực thích hợp làm lô đỉnh mắt, thật sâu ghi tạc trong óc. Một gian hùng vĩ trong cung điện, ở giữa có một cái cự đại lương hương, khói hương lượn lờ, trên giường êm, một cái khuôn mặt như vẽ nữ tử tuyệt mỹ bỗng nhiên mở hai mắt ra, nàng một thân áo bào đen, chân trần, trong mắt có sát ý bộc lộ mà ra, đáng chết, phân thân lại bị chém. Cái này Kỷ Như Yên chính là huyết ma đạo chủ bản tôn. Vì cái gì Kỷ Như Yên tinh thông thuật thôi diễn, nàng tại trong ma vực cảm ứng được triệu hoán đằng sau, thôi diễn qua lần này nhân gian chi hành các hùng, tại nàng thôi diễn kết quả bên trong, có thể trong nháy mắt hủy diệt một tòa thành lớn, đem bên trong sinh linh cắt đoạn, sau đó nàng sẽ dần dần ở nhân gian khôi phục thực lực, tại cái này đại tranh thời điểm đến thời khắc, đoạt lấy thuộc về mình cơ duyên, đây mới là nguyên bản nàng thôi diễn đi ra kết quả. Vì cái gì thôi diễn kết quả bên trong không có người này, cho dù là che đậy tiền cơ cũng không nên một chút dấu vết để lại đều không có. Kỷ Như Yên vẻ mặt nghiêm túc, đương nhiên Kỷ Như Yên cảm nhận một cỗ khí tức quen thuộc, chương 818, nhất khí hóa tam thanh. Gió bấc, tòa long giếng. Cái này thần tiên không quá lạnh. 2, chương 818, nhất khí hóa tam thanh. Gió bấc, tòa long giếng. Cái này thần tiên không quá lạnh. 2, hắn sao lại tới đây? Kỷ Như Yên thân hình biến mất ở trong đại điện. Bầu trời bên ngoài ám trầm một mảnh, trên bầu trời cũng không có thái dương, mà là treo một vòng màu đỏ sẫm huyết nguyệt, làm cho người dùng mình, lộ ra một cỗ giết chóc điên cuồng vặn vẹo khí tức. Huyết nguyệt này cách xa mặt đất vô cùng gần, so bình thường mặt trăng nhìn lớn hơn nhiều lần, nơi này chính là ma vực, một chỗ tràn ngập hỗn loạn giết chóc bí cảnh, khắp nơi là khí tức cổ xưa, một mảnh hoang vu. Huyết ma đạo chủ cũng chỉ là trong đó một tôn tương đối cường đại tồn tại, mà lúc này, đứng ở trước mặt nàng cái này cưới một đầu hắc hổ nam tử tuổi trẻ, chính là trong ma vực mặt khác một tôn tồn tại cường đại, Gió Bấc, ngươi vì sao tới đây? Kỷ Như Yên lạnh lùng nói. Tên là Gió Bấc nam tử tuổi trẻ hì hì cười nói, Kỷ tỷ tỷ, ta tìm được một chỗ cửa vào, có thể nối thẳng nhân gian, lần này đến đây, là muốn cùng Kỷ tỷ tỷ liên thủ tiếp, không biết tỷ tỷ ý như thế nào? Kỷ Như Yên sầm mặt lại, ngươi chẳng lẽ tại nói với ta cười? Ma vực cùng nhân gian thông đạo sớm đã tách ra, không có khả năng có cái gì cửa vào tồn tại. Như thế nào dám lừa gạt tỷ tỷ? Cửa vào này ngay tại tỏa lòng trong giếng, chỉ là ta chính mình không phá nổi, muốn cùng tỷ tỷ liên thủ cùng hưởng cái này phú quý. Nhân gian bây giờ thế nhỏ, một khi ra ngoài, lấy Kỷ tỷ tỷ có thể điều động lực lượng, đến lúc đó nhân gian còn không phải dựa vào chúng ta nắm. Nam tử trẻ tuổi dáng tươi cười chân thành, dạng này một khuôn mặt tươi cười xuất hiện ở chỗ này cực kỳ không hài hòa. Kỷ Như Yên cũng không có bị đối phương miêu tả mỹ hảo cảnh tượng cho mê hoặc, mà là những mày nói, tỏa long giếng. Ngươi đi tỏa long giếng. Nam tử trẻ tuổi gật đầu. Ta cũng không dám xâm nhập, ở ngoại vi liền tìm được chỗ kia cửa vào liền rút đi, tỷ tỷ nếu như có ý, không bằng cùng ta liên thủ, nếu không đi, ta liền đi tìm người khác. Nam tử trẻ tuổi nhẹ nhàng sờ lấy tọa hạ hắc hổ đầu, hứng hờ nói. Kỷ Như Yên nghĩ đến lúc trước gặp phải đạo sĩ kia, nhẹ gật đầu, tốt. Bất quá đến lúc đó ngươi muốn giúp ta ra tay giết một người. Nam tử trẻ tuổi khẽ cười nói, tỷ tỷ giết người còn cần đến ta? Kỷ Như Yên cười lạnh, đừng lằng nhà lằng nhằng, có đáp ứng hay không? Nam tử trẻ tuổi gật đầu nói, giết người nào? Kỷ tỷ tỷ chỉ cần nói cho tiểu đệ đi giết chính là. Kỷ Như Yên nói khẽ, một vị đạo sĩ, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Cái này Gió Bấc mặc dù trong miệng một người tỷ tỷ, một người tỷ tỷ gọi, có thể Kỷ Như Yên đối với hắn có chút kiêng kỵ, nếu như không phải lại muốn nhập nhân gian chu sát đạo nhân trẻ tuổi kia, nàng tuyệt sẽ không cùng hắn hợp tác. Nam tử trẻ tuổi sờ lên cằm, nhìn như lúng hở, có thể trên thân khí tức lại làm cho Kỷ Như Yên trong đại điện những ma vật kia run rẩy không thôi. Đó là một loại sinh mệnh tầng cấp bên trên áp chế, những này chỉ biết là giết chóc ma vật, đối mặt nam tử trẻ tuổi này thời điểm, có một loại thuần túy sợ hãi. Kỳ thành, Thiên Hương lâu, đây là trong thành tiểu lâu lớn nhất, một gian trong phòng trên, một nhóm người ngay tại nâng ly cả chén, chính là Lý Ngôn Sơ nhất đi. Lý Ngôn Sơ lúc trước trận chiến kia, thủ đoạn thông thiên, tại những người tuổi trẻ này trong mắt, đơn giản chính là tiên nhân hạ phàm, vậy mà có thể đem huyết ma đạo chủ tồn tại dạng này phân thân đánh nát, đưa nó nhập ma vực. Làm bọn hắn không nghĩ tới chính là, cái này Lý đạo trưởng đã vậy còn quá ôn hòa, sẽ cùng bọn hắn cùng đi tiểu lâu ăn cơm, đồng thời cùng nhau uống lên rượu đến, hết sức sảng khoái. Đạo trưởng, ta mời ngươi một chén, đa tạ ngươi ân cứu mạng.
Ngày sau nếu có thúc đẩy, ta Trần Khánh tuyệt vô hai lời. Trần Khánh bưng một chén rượu nói ra, Lý Ngôn Sơ cùng hắn đụng một cái, khẽ cười nói, tốt, đến lúc đó đừng không biết tiểu đạo. Trần Khánh ha ha tiếu nói chỉ cần Trần Mỗ còn sống, tuyệt không hai lời, bất quá nếu là ta chết, xin mời Lý đạo trưởng đà đảm đương. Lý Ngôn Sơ cười cười, hai người uống một hơi cạn sạch. Mới đầu, đám người đối với Lý Ngôn Sơ thập phần kính sợ, cho là hắn là một vị tu hành mấy trăm năm lao thần tiên, về sau từ vệ hành trong miệng biết được, Lý đạo trưởng đồng dạng là một cái chừng 20 người trẻ tuổi, thật sự là để cho người ta cảm khái. Ngồi vào vị trí đằng sau, đám người mười phần câu nệ, dương thần cao nhân một nhóm khẽ động đều để người suy nghĩ không thấu, tựa hồ mang theo thâm ý, cho dù là bay trên trời xem quan chủ ngọc huyền tử, cũng chính là trung niên đạo nhân kia đối mặt Lý Ngôn Sơ thời điểm, cũng là mười phần cung kính. Lý Ngôn Sơ nhìn xem lạnh lùng, trên thực tế tính tình rất dễ thân cận, nói chuyện lại rất êm tai, đám người từ từ buông xuống đối với dương thần cao nhân kính sợ. Cái này Lý đạo trưởng tu vi cao như thế, tính tình lại như vậy ôn hòa, thật sự là khó được. Ngọc huyền tử trong lòng nói. Lý Ngôn Sơ cùng nhóm này người trẻ tuổi rất mau đánh thành một mảnh, tiệc rượu không khí cũng rất náo nhiệt, liền ngay cả tiểu sư muội uống hết đi không ít rượu, trên mặt bỏ bừng, đoàn phi cánh tay đã tốt, đại lý tự cùng phi tiên trong quan loại trình độ này linh dược vẫn phải có. Tất cả mọi người không dùng pháp lực hóa giải trên choáng, uống rượu, uống rượu, uống chính là cảm giác. Trong bữa tiệc, Trần Khánh hiếu kỳ hướng Lý Ngôn Sơ hỏi tới cương khí sự tình, Lý Ngôn Sơ cũng không có che giấu, tùy ý chỉ điểm hắn vài câu, hắn thấy là tùy ý chỉ điểm, tại Trần Khánh bên này lại là đem khốn nhiều hắn thật lâu một chút trên võ đạo vấn đề giải quyết dễ dàng, ánh mắt của hắn càng sáng tỏ. Võ đạo phía trước rốt cục đứng đấy một cái rõ ràng mục tiêu, chính là trước mắt vị này tuổi trẻ đạo trưởng. Lý Ngôn Sơ đối với cái này trước khi chết còn muốn thổ lộ tiếng lòng thanh niên cao lớn, ấn tượng không tệ. Tiệc rượu giải tán lúc sau, một đám người trẻ tuổi đưa ra muốn đi trong thành dạo chơi, tiểu sư muội tranh cãi cũng muốn đi, nhưng là bị quả quyết cự tuyệt, Ngọc Huyền Tử cũng không có đi, tính tình của hắn tương đối trang trọng, dù sao cũng là nhất quan chi chủ, không có khả năng giống người trẻ tuổi một dạng phi dương nhảy thoát, tên kia một thân chính khí mặt chữ quốc đạo sĩ cũng không có đi, thế là lúc này khởi hành chỉ có Lý Ngôn Sơ, Đoàn Phi, Trần Khánh cùng bệ hạ. Trên đường cái tiếng người huyên náo, mười phần náo nhiệt. Kỳ thành đồng dạng là tại Bắc Phong quận bên trong, cùng Ngụy thành cách xa nhau không tính quá xa, những bách tính này ở đây cuộc sống yên tĩnh, hoàn toàn không biết vừa rồi đã có tai họa ngập đầu lặng yên hóa giải, mà lúc này, hóa giải tai họa ngập đầu này, Lý Ngôn Sơ chính cùng ba cái niên kỷ tương tự thanh niên, cùng một chỗ ở trên đường đi dạo, đi dạo đi dạo, đám người bọn họ đi vào một chỗ lầu các trước đó. Lý đạo trưởng, đây là nổi danh Xuân Hương lâu, không bằng đi vào ngồi một chút." Trần Khánh cười nói. "Xuân Hương lâu?" Lý Ngôn Sơ không khỏi khẽ giật mình, Xuân Hương lâu là trong thành lớn nhất thanh lâu. Bên trong nữ tử ôn nhu động lòng người, khéo hiểu lòng người. Đương nhiên, chúng ta chủ yếu là đi xem ca múa. Trần Khánh cười nói. Lý Ngôn Sơ nhịn không được cười lên, làm sao? Không nhớ thương tiểu sư muội của ngươi. Trần Khánh bãi khoát tay, tiểu sư muội không thích ta, nàng thích nàng sư mình, hai người từ nhỏ thanh mai trúc mã, ta nào có cơ hội. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, trúc mã không địch lại trên trời rơi xuống, không thử một lần sao có thể biết. Trần Khánh nhãn tiền sáng lên, Lý đạo trưởng nói chuyện thật là dễ nghe, chỉ là cái này cũng không ngại chúng ta đi Xuân Hương lâu, cô nương này bọn họ thật sự là đáng thương, cùng các nàng nhiều tâm sự, ta mới có thể biết thế sự này vô thường, thế đạo gian nan. Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút, không nghĩ tới cái này thanh niên cao lớn vậy mà có thể chứng trạc đàng hoàng nói ra dạng này một văn. Đoàn Phi ở một bên cười nói, cái này đúng rồi, giang hồ nhi nữ, sao có thể khốn khổ vì tình. Lý Ngôn Sơ cũng không nhịn được cười một tiếng, lúc đầu coi là mấy người kia sẽ có tình cảm gì gấp mắc, không nghĩ tới vậy mà đều là câu lan nghe hát thiếu niên. Hắn nhìn vệ hành một chút, cái này đại lý tự kiếm đạo thiên tiêu, lúc này tràn đầy phấn khởi, khuôn mặt tươi cười ấm áp, hiển nhiên không phải lần đầu tiên đến. Lý Ngôn Sơ khỏe miệng co quắp một chút, vệ hành quả nhiên vẫn là mùi vị quen thuộc, một cái ưa thích miệng phun hương thơm miệng mạnh bưng giả, ngươi không thể nhận cầu hắn có kiếm tu cao lạnh bộ dáng. Đương nhiên, lúc này bên hông hắn một khối thanh đồng lệnh bài nhảy một cái, lệnh bài này là lúc trước hắn tại trong phế tích lấy được, phía trên có một đạo trận pháp. Lý Ngôn Sơ mặc dù cũng không có chuyên tu trận pháp, luyện đan, thế nhưng là bởi vì bà chủ bây giờ luyện chế ra một chút kỳ kỳ quái quái pháp khí, hắn cũng có hiểu biết, đây là truyền tin trận pháp, là ma đạo chuyên môn dùng cho câu thông. Lý Ngôn Sơ nhìn lướt qua, liền biết cái đồ chơi này phẩm chất không tệ. Chỉ sợ không chỉ là có thể truyền tin, chỉ sợ còn có thể truyền lại thanh âm, hắn cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút thế giới tiên hiệp thông tin thủ đoạn, chỉ là cái đồ chơi này cùng phổ thông pháp bảo không giống nhau lắm, hắn nắm bắt tới tay đằng sau cũng sẽ không dùng, chỉ có thể chờ đợi lấy người khác đưa tin. Lý Ngôn Sơ trong lòng cũng không biết thứ này tín hiệu đến tột cùng mạnh yếu, như thế nào có hay không phạm vi hạn chế, hắn liền đem khối này thanh đồng lệnh bài mang theo trên người, không nghĩ tới vừa rồi vậy mà phát sinh chấn động, là cảm giác quen thuộc, đây là có người đưa tin, hay là nói phát sinh cảm ứng. Dạng này lệnh bài, Lý Ngôn Sơ trong tay hết thể có bốn khối, trừ thiếu niên tuấn mỹ trong tay khối kia là thanh đồng chất liệu, còn lại đều là một chút màu đen tiết bài. Hắn vừa nắm bắt tới tay trong miệng liền có một ngụm ránh không nhả ra không thoải mái, phía trên là không phải còn có bạch ngân hoàng kim. Tốt, đoàn người cùng nhau đi câu lan chơi một chút. Lý Ngôn Sơ cười nói, hắn cảm ứng được cố khí tức kia liền đến từ cái này trước mắt Xuân Hương lâu bên trong, đi vào là vì nhìn một chút có hay không ma đạo, cũng không phải vì câu lan nghe hát, liền đi vào cọ một chút liền đi ra. Đám người sau khi đi vào, Lý Ngôn Sơ lại phát hiện nơi đây có đỉnh đài thủy tạng. Ngược lại là không có loại kia trong ấn tượng loại kia nơi bướm hoa, oanh oanh yến yến vung lấy khăn tay dáng vẻ, trên thực tế, hắn lúc trước tại Giang Nam đi qua cái kia câu lan cũng là như thế, đối với cái này, Lý Ngôn Sơ có chút hiếu kỳ, làm sao nơi này nhìn giống nhà giàu sang,
không phải hẳn là có nữ tử vung lấy khăn tay, gọi người đi lên chơi sao? Lý Ngôn Sơ lời vừa nói ra, Vệ Hành, Trần Khánh ba người không khỏi cười to, Lý đạo trưởng nói đó là phổ thông câu lan, tiện nghi, nơi đó chị em coi trọng tốc chiến tốc thắng, không có nơi này tới sức tưởng tượng. Trần Khánh cười nói, chương 819, câu lan khác nhau. Đường đường Bạch Liên giáo ngoại môn chấp sự. Đánh hắn. Nho ra. Một, chương 819, câu lan khác nhau. Đường đường Bạch Liên giáo ngoại môn chấp sự. Đánh hắn. Nho ra. Một, Lý Ngôn Sơ từ trong lời của hắn nghe được, ý tứ chính là nơi này tương đối cấp cao, cần đi trước một chút quá trình, nghe một chút ca, nhìn xem tiêu vũ, nguyên lai không phải trong kịch truyền hình diễn đều là giả, mà là chính mình tới địa phương có chút cao cấp, cái này tương đương với ven đường tiệm bốn tóc cùng cái gọi là hội cao cấp chỗ khác nhau. Ba người xe nhẹ đường quen tìm một chỗ vị trí ngồi, lúc này bên trong đại sảnh có một cái nhìn xem giống tiên sinh dạy học một dạng trung niên nhân ngay tại thuyết thư, toàn thân áo trắng, tướng mạo bình thường, câu lan bên trong không riêng gì có ca múa, còn có một số hí khúc, bình thường, gia tăng tính đa dạng. Lý Ngôn Sơ nhìn lướt qua, cái này Xuân Hương lâu bên trong nữ tử chất lượng cũng không tệ, tuổi trẻ mỹ mạo, eo nhỏ chân dài, trên người son phấn khí cũng không nặng, có mấy cái thậm chí đều lộ ra một loại tiểu thư khuê các giống như văn nhã khí chất. Nơi này nhìn ngược lại là thật biết bắt lòng người, đi ra chơi, chỉ hy vọng nơi này nữ tử nhìn xem càng đứng đắn, càng giống nhà lành càng tốt. Xuân Hương lâu có một chỗ tiểu viện, tên là Tử Trúc viện, lúc này bị Kỳ Thành Chi Trung Phú Thương, giả lão gia cho bao hết xuống tới, đang làm một cái gì lấy văn hội bạn, tham dự hội nghị người đều là chút người đọc sách, oanh oanh yến yến thị nữ ở trong đó xuyên thẳng qua, quần áo thanh lương, nét mặt tươi cười như hoa. Kỳ thật cái này giả lão gia cũng không phải là cái gì người đọc sách, chỉ có thể nói là học đòi văn vẻ, trong nhà có cả phòng sách đều là thứ gì bấc đèn hòa thượng, kim bình mai loại hình, mặt trên còn có tinh mỹ tranh minh họa, chỉ là rất nhiều trên vỏ ngoài đều bao lấy thánh nhân văn trường, tứ thư ngũ kinh. Nhưng là giả lão gia có một cái đặc điểm, chính là có tiền, hàng năm cũng sẽ ở Kỳ Thành làm cái lấy văn hội bạn, mời trong thành một chút người đọc sách tới đây, mỗi người bên người đều có nữ tử tuổi trẻ phụng dưỡng. Đương nhiên, to như vậy một cái tử trúc viện bên trong, trở nên yên tĩnh, cũng không có bất luận cái gì âm thanh, bất luận là những người đọc sách kia hay là tử trúc viện bên trong thì nữ, lúc này cũng không đủ sức ngã trên mặt đất, mở to hai mắt nhìn, một mặt khiếp sợ nhìn xem cái kia giả lao ra. Giả lao ra là một cái bụng lớn nhẹ nhàng trung nhân nhân, tạo thành đây hết thảy chính là vừa rồi cái này giả lao ra thổi một ngụm mà thôi, mà lúc này, cái này giả lao ra trên người một tấm da người bỗng nhiên vỡ tan, chóc ra xuống dưới, đây không phải phổ thông da mặt vỡ tan, mà là giống rắn lột da một dạng, có một người từ giả lao ra tấm da này bên trong chui ra. Đây là một người dáng dấp phổ thông thanh niên nam nhân, trên mặt không có bất kỳ cái gì đặc sắc, ném vào đám người căn bản cũng sẽ không có người phát hiện loại kia tướng mạo. Mà lúc này bên cạnh hắn một nữ tử chính một mặt kinh hoàng nhìn xem hắn, nữ tử này chính là Tử Trúc viện bên trong Hoa Khôi, tên là Châu Châu, sinh chính là Châu Tròn Ngọc Sáng, dáng người nở nàng, có không ít văn nhân nha sĩ, phú thương thân hảo cũng là vì Hoa Khôi này chịu nặng ngực. Bước tới, lúc này nàng mặc một bộ màu xanh nhạt áo ngực, khoác trên người lấy một kiện kinh sam, vừa rồi rơi xuống trên mặt đất, cơ hồ hô, chi dục ra, mà cũng chính bởi vì Châu Châu vừa rồi không cẩn thận lột xuống giả lão gia một khối da người, này mới khiến giả lão gia ánh mắt đại biến. Đây là Châu Châu chưa từng thấy qua một loại âm lanh thần sắc. Lập tức cái này giả lão gia thở ra một hơi, liền tạo thành bây giờ tình cảnh. Ngươi thân này ra, thịt ta rất là ưa thích. Một hồi ta cái thứ nhất liền trước đem ngươi cho lột bỏ đến, không phải vậy lột nhiều hơn, khó tránh khỏi có chút sơ ý, vạn nhất lột hỏng, vậy thì thật là đáng tiếc. Giả lão gia vừa cười vừa nói, nhìn xem Châu Châu ánh mắt phảng phất giống một con dê đợi làm thịt. Châu Châu lúc này tay chân lạnh buốt, như rất vào hờ bằng, nàng nói không ra lời, hai hàng thanh lệ thuận trắng non khuôn mặt chảy xuống, nàng không nghĩ tới người này ngốc nhiều tiền giả lão gia, lúc này vậy mà đông nhiên lột sắc biến thành một người đàn ông xa lạ, hơn nữa còn muốn đem da của mình cho lột bỏ đến. Tướng mạo này thanh niên bình thường, trong tay hiện lên một đạo hàn quang, là một thanh sắc bén đao lột da. Ngón tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn lưỡi đao, ôn nhu nói, ngươi yên tâm, ta sẽ rất ôn nhu. Hắn ngồi xổm người xuống, một bàn tay nhẹ nhàng phất qua Châu Châu gương mặt trắng loãng, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn cố chấp thần sắc. Với hắn mà nói, cái này Châu Châu hầu ở bên cạnh hắn tốt nhất bộ dáng, chính là chỉ có một miếng da. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ đem cái này ra thiếp thân mang tốt. Đương nhiên, phanh, Tử Trúc viện cửa lớn ầm vang phá thoái. Nơi này dùng đầu gỗ cực kỳ dày đặc cứng rắn, nhưng lúc này nhưng trong nháy mắt hóa thành một phấn. Cái này tướng mạo thanh niên bình thường đỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào, phát hiện đứng ở cửa một cái phong thần tuấn giật tuổi trẻ đạo nhân, bên hông treo đeo lấy phong cách cổ xưa trường đao, khuôn mặt lạnh lùng. Bên người còn có ba cái người trẻ tuổi, đều là một thân chênh choáng, ánh mắt bất thiện nhìn xem chính mình. Lý Ngôn Sơ thuận cố khí tức kia đi vào chỗ này, không nghĩ tới vậy mà nhìn thấy một màn này, như chậm thêm đến một lát, chỉ sợ trong sân nhỏ này người không biết có mấy tấm da người muốn bị lột bỏ. Vừa nghĩ đến đây, Lý Ngôn Sơ trong mắt sát khí hiện hiện, toàn bộ Tử Trúc viện nhiệt độ đều hạ thấp rất nhiều. Trần Khánh chíu lấy lông mày nổi giận mắng, đây là địa phương nào? Dám chạy đến nơi đây đến dương ai? Vệ Hành cũng là vặn lấy cặp kia mày giận mắng, không sai. Hái hoa tặc đều biết hái hoa không gãy, ngươi ngược lại tốt, cái quái gì? Cái kia bên hông treo ra báo túi thanh niên, ngược lại là không nói gì, chỉ là ánh mắt cũng vô cùng hung ác. Lý Ngôn Sơ quay đầu nhìn bọn hắn một chút, đây là trọng điểm sao? Chuyện này đóng vai thành giả lão gia nam tử tên là Triệu Tứ, là một tên ma đạo tu sĩ, kỳ thật hắn nguyên bản không gọi cái tên này, hắn bản danh cứ gọi là Triệu Nhật Tiên, chỉ là hành tẩu giang hồ thời điểm, luôn luôn không hiểu gặp được hung hiểm, mỗi khi báo ra danh hào thời điểm, trong lòng liền sẽ sinh ra dự cảnh, có thể nói là mệnh đồ nhiều thăng trầm, một bước tam kiếp, về sau trải qua đoán mệnh cao nhân chỉ điểm, tiện tốt số nuôi sống, Triệu Nhật Thiên bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới đổi một cái tên. Quả nhiên, từ đó đằng sau, gió êm sóng lặng, một mực sống tạm cho tới bây giờ, đồng thời được như nguyện gia nhập thần bí cổ lão Bạch Liên giáo, quang vinh trở thành một tên Bạch Liên giáo ngoại môn chấp sự. Chỉ là Bạch Liên giáo bởi vì quá mức cổ lão, môn hạ đệ tử cũng không nhiều, Triệu Tứ vừa vào dạy chính là chấp sự, cho tới hôm nay cũng không có phát hiện có ai cần bị chính mình quản lý. Ngược lại là trên đỉnh đầu của mình có không ít đại lão. Lần này, hắn liền phục mệnh tiềm phục tại Kỳ Thành, nghe nói trong giáo có vài tôn đại lão muốn bí mật làm việc, bất quá hắn chỉ biết là muốn làm việc, nhưng cụ thể bí mật gì, hắn cấp bậc này cũng không rõ ràng. Lúc này, hắn cảm nhận được mấy người trẻ tuổi này trên thân khí tức cường đại kia, không khỏi sửng sốt, võ đạo khí huyết, còn có băng lãnh kiếm khí. Trong nháy mắt, Triệu Tứ liền làm ra phán đoán, chính mình không phải mấy người trẻ tuổi này đối thủ, nhiều năm như vậy hành tẩu giang hồ, không xong cánh tay rơi chân, không riêng gì đổi một cái tên liền có thể giải quyết, Triệu Tứ còn luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh, người nào trêu chọc không được. Hắn còn có thể phân biệt. Trong nháy mắt, Triệu Tứ liền làm ra phán đoán, hắn một cái nhấc lên châu châu, lóe ra hàn quang, vô cùng sắc bén đao lột ra trực tiếp nằm ngang ở nàng trên cổ, đường tới đây. Lại tới ta cắt cổ của nàng. Triệu Tứ từ gia nhập Bạch Liên giáo đằng sau, trở thành ngoại môn chấp sự, mặc dù không biết lúc nào dưới tay sẽ có đệ tử ngoại môn, thế nhưng là Triệu Tứ vẫn là bị ban cho một môn dị thuật. Một ngụm khói đặc phun ra, trong nháy mắt khiến người tay chân bủn rủn, nói không ra lời, tứ chi vô lực, mà hắn lúc này cưỡng ép con tin, chẳng qua là vì nhiều một chút bảo hộ mà thôi, không thể không nói, Triệu Tứ làm sự tính đích thật là mười phần bước vàng, bất luận là có thể chân khí ngoại phóng nhị lưu võ phu Trần Khánh, hay là nắm giữ lấy một ngụm hồng châu đoàn phi, đều không phải là Triệu Tứ có thể đối phó, lại càng không cần phải nói đại lý chùa Thiên Tiêu vệ hành. Thế nhưng là ngay cả thiên nhiên thụ yêu đều có thể bẻ vật cổ tay, bất luận Triệu Tứ chọn tới bất cứ người nào đều là kết cục chắc chắn phải chết. Chỉ là bây giờ Triệu Tứ không có chút nào danh giới cuối cùng cưỡng ép con tin, ngược lại để mấy cái này trừ ma vệ đạo người trẻ tuổi có chút đau đầu. Triệu Tứ là lão giang hồ, hắn nhìn ra trên mặt mấy người kiêng kỵ, trong lòng vừa nhẹ nhàng thở ra, sau đó chỉ cần thi triển Bạch Liên giáo truyền thụ cho bí thuật, mặc kệ cái kia khói đặc có thể hay không mê hoặc mấy người kia, rời đi trước nơi đây lại nói, đến lúc đó thay đổi một thân người ra lẫn vào trong đám người, trời cao mặc chim bay. Châu Châu bị lưỡi đao nằm ngang ở trên cổ, không khỏi nổi da gà nổi lên, lưỡi đao tựa hồ sau một khắc liền có thể cắt vỡ cổ họng của nàng. Triệu Tứ để lên một ngụm khói đặc, ngập vào trong miệng chuẩn bị phun ra, không nghĩ tới dáng dấp kia đẹp trai nhất, khí tức nhất giống phàm nhân đạo sĩ tuổi trẻ nhẹ nhàng nâng tay, hắn liền cảm giác toàn thân không thể động đậy, trên người lực lượng bị giam cầm ở, muốn động một ngón tay cũng là không có khả năng. Trần Khánh vệ hành mấy người đối với cái này có chút tán thưởng, lại không kinh ngạc, dù sao xuất thủ là Lý đạo trưởng. Trần Khánh hùng hùng hổ hổ nói, ngươi hổ a, biết đây là ai không? Tam cảnh dương thần cao nhân. Còn dám động đao, ta nhìn ngươi đầu là để lửa đá. Mấy người trẻ tuổi hùng hùng hổ hổ đi tới, Triệu Tứ nghe vậy trong lòng cảm giác nặng nề, tam cảnh dương thần. Loại cao nhân này chạy trong câu lan tới làm cái gì? Chuyên môn vì bắt chính mình. Ta thao, ta hiện tại lẫn vào như bức như vậy. Trong lòng của hắn sững sờ, có loại trúng thưởng cảm giác, chương 819, câu lan khác nhau. Đường đường Bạch Liên giáo ngoại môn chấp sự. Đánh hắn. Nho ra. 2, chương 819, câu lan khác nhau. Đường đường Bạch Liên giáo ngoại môn chấp sự. Đánh hắn. Nho ra. 2. Tiếp lấy liền phức tạp, chẳng qua là khi đám người đến gần thời điểm, Triệu Tứ chiếc tia khói đặc ngậm vào trong miệng, há to miệng, nhìn xem ngược lại là có chút liền rượu, Lý Ngôn Sơ sau khi xem, có chút hoài niệm, nhớ tới kiếp trước thôn vân thổ vụ thời gian, nói đến, rất lâu cũng không có hút thuốc lá. Lý Ngôn Sơ phất tay, một đạo pháp lực chấn động, toàn bộ tử trúc viện bên trong người trong nháy mắt thanh tỉnh đứng lên. Với hắn mà nói, phá giải cái này Triệu Tứ thủ đoạn, căn bản không cần vận dụng pháp thuật, một đạo pháp lực đi qua, cái gì đều giải quyết. Đám người như chút được gánh nặng nhau nhau đứng dậy, ngực trước chiếu nặng, áo ngực kéo rất thấp, châu châu ngạc nhiên đứng lên. Lúc trước nàng chỉ là nghe có người đang nói chuyện, không có thấy rõ dáng dấp ra sao, lúc này nhìn thấy một nhóm người trẻ tuổi đằng sau, ánh mắt rơi vào Lý Ngôn Sơ trên khuôn mặt, tốt tuấn cười nói, nhân châu châu trong lòng không khỏi cảm khái nói, chỉ là nhìn thấy hé miệng, trong miệng ngậm lấy một điếu thuốc, trong tay còn mang theo sắc bén đao lột ra Triệu Tứ, châu châu nhịn không được vừa sợ hô một tiếng, lui về phía sau. Lúc đầu Triệu Tứ chỉ là tướng mạo phổ thông, nhưng nhìn qua đẹp trai như vậy, lại nhìn lúc này người nam này xấu trực tiếp không có khả năng tiếp nhận. Xuân Hương lâu góc tường, một đám hung thần ác sát đang đằng sát khí người trẻ tuổi vây quanh Triệu Tứ, Lý Ngôn Sơ tiện tay một chỉ, giải khai Triệu Tứ định thân thuật, Triệu Tứ trong miệng chiếc kia khói đặc không bị khống chế liền muốn phun ra đi, Lý Ngôn Sơ trực tiếp đưa tay bưng kín miệng của hắn, phốc. Triệu Tứ nhãn thai trong miệng mũi, lập tức có khói đặc tản ra ngoài, khói đặc này không coi vào đâu không được pháp thuật, Trần Khánh chưa từng học qua pháp thuật, có thể bằng vào một thân dương cương huyết khí đều có thể chống cự, chỉ là lúc này, Triệu Tứ sắc mặt lại cực kỳ khó coi, dù sao vừa rồi thật là giận sôi lên. Ngươi là ai? Lý Ngôn Sơ hỏi. Triệu Tứ cười bồi nói, tiểu nhân Triệu Tứ, học chút không quan trọng pháp thuật, bất quá là nghĩ đến nơi này lửa gạt ít bạc hoa, còn xin đạo gia dơ cao đánh khẽ. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, từ trong ngực lấy ra khối kia thanh đồng lệnh bài, ta là thông qua lệnh bài này tìm tới ngươi, ngươi còn nói với ta là muốn tới đây gặp người. Triệu Tứ sắc mặt đại biến, trong tay hắn là một khối một bài phía trên còn có thiết bài phía trên mới là đồng bài này đại biểu cho một vị nội môn trưởng lão, trong truyền thuyết cửa trưởng lão từng cái thân phận tôn quý, có cường đại pháp lực, giết người như ngóe, chỉ là xem ra, tựa hồ cái này trẻ tuổi đạo nhân giết một vị nội môn trưởng lão. Bởi vì như thế do dự một hồi, Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày, đánh hắn. Trần Khánh không nói hai lời, một cước đạp ra ngoài, hắn thể phách cường đại, là có thể chân khí ngoại phóng võ phu, một cước này đạp ra ngoài, cho dù là khống chế lực lượng, vẫn như cũng đem Triệu Tứ đạp giống con tôm mở dạng, Triệu Tứ cảm giác ruột chỉ sợ đều muốn gây mất, tiếp lấy như mưa rơi nắm đấm liền rơi xuống, Trần Khánh đổ ập xuống đánh Triệu Tứ một trận, chỉ bất quá hắn mặc dù nhìn xem thô hào, trên thực tế ra tay có vài, đối với loại cảnh giới này võ phu tới nói, một quyền muốn đánh gãy người ba cây xương sườn, tuyệt không để cho ngươi đoạn hai cây. Trần Khánh đem đánh thành đầu heo Triệu Tứ để trượt đứng lên, lúc này Triệu Tứ cảm giác toàn thân không có một cái nào địa phương không đau, hắn không phải cái gì xương cứng, đương nhiên, tại nhóm người này trước mặt, hắn cũng không có cái gì cứng rắn lực lượng, rất nhanh, liền đem tự mình biết sự tình bằng giao. Chỉ là, thứ hắn biết thật sự là ít đáng thương, Lý Ngôn Sơ nghe vậy, khóe miệng không khỏi giật một cái này Bạch Liên giáo sẽ không vừa vào cửa chính là ngoại môn chấp sự đi. Lúc đầu tưởng rằng cái thế lực nhỏ, không nghĩ tới vậy mà lấy được Bạch Liên giáo trên thân, nói cách khác, về sau có lẽ sẽ có những người khác thông qua lệnh bài này liên hệ ta. Lý Ngôn Sơ trong lòng nói, nói như vậy cũng quá, thơm đi, ngay tại trong nhà chờ lấy là được. Hắn ghét bỏ nhìn thoáng qua cái này tên là Triệu Tứ nam tử, ngươi cũng không phải Á Châu Mùa Vương, còn cứ gọi cái tên này, ngươi là ta gặp qua Bạch Liên giáo bên trong yếu nhất một cái. Lý Ngôn Sơ lắc đầu. Triệu Tứ đỏ mặt lên, chỉ là trong lòng cũng của hắn có chút xem thường, ngươi so ta có thể đánh, tự nhiên nói thế nào đều được, có thể giết nội môn trưởng lão cũng không có nghĩa là ngươi như bức dường nào, Bạch Liên giáo bên trong cũng có cảnh giới thứ ba dương thần cao nhân, ngươi như bức nữa có thể như bức qua chúng ta trong giáo đạo diễn chân nhân. Đạo diễn, bởi vì bản thân chiến tích 10 phần hào quang, là vừa vào dạy liền bị tuyên truyền nhân vật thần tiên, là làm thần tượng đến tuyên truyền, tại cái này thần bí cổ lão trong giáo phái, có một ít nói ra được tên tuổi cao thủ 10 phần trọng yếu, dù sao, truyền thừa cơ hồ đã gây mất. Lý Ngôn Sơ không biết cái này tiểu lâu là trong lòng đang suy nghĩ gì, ngươi như cung cấp không là cái gì tin tức hữu dụng, trông thấy hắn đôi kia đống các quả đấm to sao? Cho ngươi đánh chết tươi. Lý Ngôn Sơ chỉ một chút Trần Khánh, Trần Khánh lập tức trên mặt lộ ra hung quang, cái này hung quang cũng không phải giả vờ, là một tên cùng yêu ma chém giết nhị lưu võ phu. Chết tại Trần Khánh thủ hạ những cái kia làm sảng làm bậy ma đạo yêu nhân cũng không biết, tự có một cô uy thế. Triệu Tứ nghĩ nghĩ, nói ra, ta là phụ mệnh tiềm phục tại này, gần nhất mới nhận được tin tức, thuyết giáo trung cao tầng muốn ở chỗ này bí mật làm việc, còn lại ta thật sự là không biết. Đúng rồi, ta từng trong lúc vô tình nghe qua trong giáo ân trưởng lao nhắc lên Nga Mi Sơn cái gì. Thuyết giáo bên trong ở bên kia đã có an bài. Nga Mi Sơn. Lý Ngôn Sơ lúc đầu không có coi ra gì, chỉ là hắn lập tức trong đầu liền nhớ tới, Phương Thanh Lam không phải liền là tại Nga Mi Sơn. Còn gì nữa không? Lý Ngôn Sơ nói ra. Triệu Tứ lắc đầu, thật sự là không có khác, còn hy vọng đạo trưởng dơ cao đánh khẽ, thả ta rời đi. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, đi là đi không được, đem ngươi nó đi. Hắn là cái coi trọng người, nếu đối phương nói, vậy liền không thể để cho Trần Khánh động thủ. Triệu Tứ, Lý Ngôn Sơ trưởng trong lòng hiện ra tam muội chân hỏa, rất nhanh liền đem hắn đốt thành hư vô, biến mất sạch sẽ, không có một tia vết tích. Tam muội chân hỏa bá đạo đến cực điểm, mặc dù không thể so với Huyễn Tật Thiên Hỏa, nhưng là cũng là thế gian khó được hỏa diễm, chí cương chí dương, có thể nói là nhà ở lữ hành, giết người cướp của, hủy thi diệt tích thiết yếu thủ đoạn. Lý Ngôn Sơ bọn người chuẩn bị rời đi, vừa bạn gặp được mặc một bộ màu xanh nhạt áo ngực Hoa Khôi Châu Châu. Lúc này Hoa Khôi Châu Châu trên mặt hiện hiện một vòng cực kỳ khó coi dáng tươi cười. Lý Ngôn Sơ nhìn thoáng qua, nghi thầm, cái này từ trúc viện Hoa Khôi cười lên cứng rắn như vậy. Chỉ bất quá xét thấy Hoa Khôi này vừa mới trở về từ coi chết, lúc này không có đi ra ngoài thế là tốt rồi, cũng không cần xin người ta cười đẹp hơn nữa chút, vừa không có tốn tiền. Đám người bọn họ rời đi từ trúc viện, Châu Châu vô vô bộ ngực cao ngất, trên mặt hồ nghi không thôi. Lúc trước nàng muốn tới đây cảm kích một chút vị này đẹp trai đến cực hạn tuổi trẻ đạo trưởng, không nghĩ tới liền gặp được mấy người đem yêu nhân kia ngăn ở góc tường, không biết nói cái gì, sau đó một mũi lửa liền đem yêu nhân kia đốt. Châu Châu trong đầu trong nháy mắt não bổ ra vừa ra đồng môn tương tàn, giết người diệt khẩu đại kịch. Vừa rồi nhìn thấy Lý Ngôn Sơ xoay đầu lại, chân đều mềm nhũn, hô hấp run rập, cho là mình nhất định sẽ bị giết người diệt khẩu, thật không nghĩ đến đối phương đã vậy còn quá nhẹ nhõm rời đi. Lý Ngôn Sơ như biết ý nghĩ của nàng, nhất định sẽ cảm thấy đau đầu, trên thực tế, cái này cũng không trách Châu Châu, chủ yếu là trong cung điện kia bình luận sách văn sĩ trung niên, cố sự giảng quá mức làm người say mê. Lý Ngôn Sơ bọn hắn một nhóm đi ngang qua đại sảnh, vừa vặn nhìn thấy thuyết thư văn sĩ trung niên rời đi, Lý Ngôn Sơ tùy ý nhìn thoáng qua, vừa vặn cùng đối phương ánh mắt đối mặt, mới đầu, Lý Ngôn Sơ cũng không có cảm thấy cái gì không đối, chỉ là nhìn cái này văn sĩ trung niên có chút kỳ quái, hắn trong đôi mắt pháp quang lấp lóe, nhìn sang, lại phát hiện trên người đối phương lóe ra một tầng bạch quang, hắn đại thành linh mục thuật cũng nhìn không thấu. Ấy, Lý Ngôn Sơ khẽ di một tiếng, văn sĩ trung niên tựa hồ có chỗ phát giác, lập tức thi triển cùng loại xúc địa thành tốn thần thông, trực tiếp cướp ra ngoài. Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày, các ngươi đi trước, bần đạo sau đó liền đến. Để lại một câu nói, liền thi triển thần hành chi thuật đuổi theo, lưu lại bệ hành, Trần Khánh ba người không hiểu ra sao. Lý Ngôn Sơ cùng trung niên văn sĩ kia thân hình không ngừng biến mất, sau đó lại lần xuất hiện, nhanh đến để cho người ta chỉ là trước mắt lóe lên, đều không có cảm thấy có chỗ nào không đúng, hai người một trước một sau, trong lúc thoáng qua liền lướt đi hơn 10 dặm. Văn sĩ trung niên liên tiếp thi triển thuật pháp, có thể Lý Ngôn Sơ vẫn như cũ theo sát phía sau, đạo trưởng vì sao đuổi ta? Người chạy cái gì? Nói chuyện công phu, Lý Ngôn Sơ lại kéo gần lại cùng cái này văn sĩ trung niên khoảng cách. Hắn thật không có nhìn ra trên người đối phương có cái gì yêu khí tà khí, chẳng qua là cảm thấy có chút hiếu kỳ, tu vi như thế một người, tại sao lại đăng câu cột chi địa làm một cái thuyết thư tiên sinh. Lý Ngôn Sơ trên người thanh tâm ngọc bội sáng lên linh quang, ngọc bội kia có thể ra chỉ hắn thuật pháp. Lần này Lý Ngôn Sơ thấy rõ ràng cái này văn sĩ trung niên khí tức, nhưng để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, đó cũng không phải một cái tà tu, mà là một cái một thân hạo nhiên chính khí người, nho gia đệ tử. Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày. Chương 820, vận mệnh gặp nhau. Áo quát trắng, thế gia cổ lão, thanh lãnh tiên tử. Một, chương 820, vận mệnh gặp nhau. Áo quát trắng, thế gia cổ lão, thanh lãnh tiên tử. Một, Lý Ngôn Sơ thần hành đạo thuật, tốc độ cực nhanh, lấy hắn bây giờ dương thần cảnh giới, thôi động môn đạo thuật này đã cùng loại thuần gì, chỉ bất quá mỗi lần khoảng cách không tính đặc biệt xa. Dù sao đây là thuộc về một môn cùng loại với thân pháp đạo thuật, mà cái này văn sĩ thi triển thì là cùng loại xúc địa thành thốn thần thông, vừa vặn cùng Lý Ngôn Sơ thuộc về cùng một loại. Thân hình của hai người không ngừng biến mất, xuất hiện, Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày, khoảng cách mặc dù càng ngày càng gần, thế nhưng là mỗi khi hắn muốn tới gần cái này trung niên học sĩ thời điểm, trung niên học sĩ tốc độ liền sẽ trong lúc đó tăng nhanh, đem hắn thoát khỏi. Loại tình huống này cho dù là Lý Ngôn Sơ ra chỉ thành tâm ngọc bội, tăng cường thần hành ý lực, cũng không có cải biến, đây là chỉ xích thiên ngai. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, chỉ xích thiên ngai thông tục tới nói chính là để cho ngươi cho dù đi ngàn dặm đường cũng vĩnh viễn đi không đến bên cạnh hắn. Cái này văn sĩ trung niên thân pháp đưa tới Lý Ngôn Sơ hứng thú, chỉ là xem thấu trên người đối phương là một thân hạo nhiên chính khí thời điểm, Lý Ngôn Sơ liền đã mất đi truy đuổi hứng thú. Nếu như là cái tà tu, vậy liền giết thay trời hành đạo, cho mình cũng soát một đợt công đức. Nhưng đối phương trên thân đã không có tà khí, cũng không có ám niệm, vô luật đối phương ẩn cư đang câu cột bên trong nguyên nhân là cái gì, Lý Ngôn Sơ đối với hắn cũng không có hứng thú. Đồng thời Lý Ngôn Sơ ẩn ẩn cảm giác chính mình đơn thuần thi triển thần hành đạo thuật, sợ là đuổi không kịp đối phương. Hắn dừng bước lại, nhìn qua đối phương biến mất, lại lần nữa xuất hiện thân ảnh, nhịn không được cười lên, chỉ vì ở trong đám người nhìn nhiều một chút, hai người bọn họ liền chạy ra khỏi mấy trăm dặm. Lý Ngôn Sơ hóa thành một đạo khói xanh chui xuống đất, lấy thuật độn thổ trở về kỳ thành, mà lúc này trung niên văn sĩ kia bỗng nhiên phát giác phía sau đuổi sát không vương người không có thanh âm, liền quay đầu nhìn sang, phát hiện phía sau đạo thân ảnh kia đã hoàn toàn biến mất không thấy. Hắn tay lấy ra tờ giấy thiêu đốt đằng sau, lập tức hóa thành một cơn gió mát, hướng chung quanh khuyết tán ra, thanh phong phản hồi tin tức, cũng không có đạo nhân tuổi trẻ thân ảnh. Văn sĩ trung niên nghĩ nghĩ, hay là tiếp tục duy trì cường đại thần thông độ thuật, lướt đi mấy trăm dặm mới ngừng lại được. Mẹ à, người này đến tột cùng là ai? Vì sao không nói một lời đuổi theo ta mấy trăm dặm? Văn sĩ trung niên nhíu nhíu mày, hắn từ trên thân mở ra, lại lật ra một tờ giấy, trên tờ giấy này chỉ có một chữ, xem bói bói. Tờ giấy không do cấp tốc thiếu đốt, hắn bóp bóp ngón tay, suy tính, ấy, trống rỗng, lại bị người dùng đại pháp lực che giấu lai lịch. Văn sĩ trung niên vẻ mặt nghiêm túc, ta đây là vừa đổi thân phận, không có khả năng có người nhận ra ta. Hắn đến tột cùng là ai? Trong đầu của hắn lập tức lóe lên mấy cái thân ảnh sau, lắc đầu thở dài, thanh lâu câu lan là ngốc không được, chẳng lẽ tại pháo hoa này chi địa thuyết thư bại đức hạnh. Văn sĩ trung niên trong mắt như có điều suy nghĩ đằng sau, chỉ có cái này kỳ quái khả năng, nếu không mình tại trong thanh lâu đợi hảo hảo, vì cái gì đông nhiên bị người cho đuổi. Đồng thời, vừa rồi truy đuổi chính mình cái này trẻ tuổi đạo nhân, cho mình một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, loại cảm giác này đã hồi lâu đều không có xuất hiện qua. Thôi, nơi đây khoảng cách Nga Mi Sơn không xa, đi Nga Mi Sơn tắm rửa một chút phi thăng hào quang, không chừng cũng có thể lại nhìn ra ít đồ đến. Văn sĩ trung niên hạ quyết tâm, liền cướp ra ngoài. Lý Ngôn Sơ thi triển ngũ hành đại độn bên trong thổ độn quay trở về kỳ thành, thần thức quét qua liền tìm được Trần Khánh, vệ hành bọn người, đạo trưởng, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Trần Khánh hỏi. Gặp được một cái thú vị tu sĩ, cùng hắn dựng lên một chút tức lực. Không đổi kịp. Lý Ngôn Sơ thẳng thắn, đám người nhao nhao mở to hai mắt nhìn, phải biết, vị này Lý đạo trưởng thế nhưng là cảnh giới thứ ba cao thủ, mà lại là có thể bằng vào sức một mình đánh nát huyết ma đạo chủ phân thân tu sĩ cường đại, hắn đến cùng gặp một hạng người gì? Không cần như vậy nặng nề, người kia ta xem qua, trên thân khí số cũng không máu sát đoán niệm quân thân, cùng Bạch Liên giáo hẳn là không quan hệ thế nào. Lý Ngôn Sơ nhìn ra đám người thần sắc có chút khẩn trương, liền giải thích nói. Trần Khánh nghe vậy hai mắt tỏa sáng, Lý đạo trưởng, ngươi sẽ thuật bọc khí. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy hắn hưng phấn như thế, không khỏi ngơ ngác một chút, lập tức nhẹ gật đầu. Quá tốt rồi, ngươi giúp ta nhìn một chút, ta người này khí số thế nào? Ân, chủ yếu là có hay không số đào hoa. Trần Khánh vội vàng nói. Lý Ngôn Sơ khoẹt miệng có quắc một chút, tốt. Hắn trong hai con ngươi pháp quang lấp lóe, lần này nhìn kỹ một chút Trần Khánh khí số. Cẩn thận chu đáo phía dưới, phát hiện Trần Khánh khí số bên trong lại có kim hoàng chi khí, Lý Ngôn Sơ không khỏi sửng sở, loại này khí chỉ sẽ xuất hiện tại hoàng thất tử đệ trên thân. Đang uống rượu thời điểm, Trần Khánh minh minh nói mình trong nhà chỉ có một cái lão mẫu, về sau mẫu thân qua đời liền đi ra sông sáo giang hồ. Trần Khánh nhìn thấy Lý Ngôn Sơ thần sắc, liền vội vàng hỏi, thế nào, Lý đạo trưởng, hẳn là trong mệnh của ta không có hoa đảo. Trần Khánh rất khẩn trương. Lý Ngôn Sơ nhịn không được cười lên, lão Trần, ngươi lúc trước nói ra được thân chẳng lẽ giả, xem ngươi khí số giống như là hoàng thất tử đệ. Lý Ngôn Sơ lời vừa nói ra, mọi người đều là giật mình, đoàn phi động dùng, nhịn không được phát nổ nói tủ, thao. Con hàng này lại là hoàng tộc tử đệ. Trần Khánh ánh mắt có chút mờ mịt, lông mày thật sâu nhíu lại, chỉ bất quá nghe được đoàn phi nói như thế, Trần Khánh liền hắng giọng, nghiêm túc nói, nếu bị đạo trưởng đã nhìn ra, vậy ta cũng không giả, tại hạ là cản quốc tứ hoàng tử, lúc trước là cố ý che giấu tung tích. Đoàn phi cùng Trần Khánh tương quen, biết hắn lúc này là tại vô nghĩa, nhịn không được một cước đặt lên, thế nhân đều biết bệ hạ chỉ có tam tử, ngươi thật là có thể kéo. Trần Khánh cười hắc hắc nói, con riêng cũng là hoàng tử, ngày sau cô nếu là xứng đế, liền phong ngươi làm hộ quốc đại tướng quân. Đoàn phi không đạo, chăm chú nghĩ nghĩ, cái này cũng có thể. Vệ Hành ở một bên nhịn không được nói ra, uống là rượu giả. Lý Ngôn Sơ cười cười, Trần Khánh Tiên tiền tuy là trò đùa nói, thế nhưng là chưa hẳn không có loại khả năng này. Hắn lúc trước gặp qua đại lý tự quan võ Trần Dương, Trần Dương trên người kim khí cực kỳ nồng đậm, thế nhưng là so với Trần Khánh Lai, tựa hồ lại xa một chút. Đoàn Phi suy nghĩ một chút, nói ra, Lý đạo trưởng, xin ngươi giúp ta cũng nhìn xem một chút, không chừng ta thân này thế cũng là giả. Vệ Hành thấy thế, vội vàng nói, đúng đúng, còn có ta. Lý Ngôn Sơ, trong ba người lấy Vệ Hành khí vận mạnh nhất, hắn là chân chính tu hành thiên tài, cho dù là tại cái này đại đạo đoạn tuyệt niên đại, cũng có hy vọng ngưng tụ dương thần, bước vào cảnh giới thứ ba. So với những cái kia kẹt tại âm thần đỉnh phong trên trăm năm lão quái vật, có thể nói là kinh tài tuyệt diễm. Đoàn Phi khí vận tưởng tượng, vốn là trong ba người người bình thường nhất, có thể lúc này hắn khí vận lại có hóa hình xu thế, khí vận cực ít hóa hình, bình thường có được loại này khí vận, người trên thân đều có nhân quả, không phải vị nào đại năng chuyển thế, chính là từng chiếm được cái gì chuyển thừa. Lý Ngôn Sơ hoài nghi có thể là trong tay hắn Hồng Châu nguyên nhân, Đoàn Phi đã từng đề cập qua, còn nhỏ đến dị nhân truyền thụ bí thuật. Lý Ngôn Sơ nhìn qua trên người hắn lực lượng, đồng dạng là pháp lực, chỉ bất quá vận hành pháp môn tựa hồ cùng Phật đạo công pháp khác biệt. Nếu như nói giống nói, ngược lại là giống hắn gặp qua cùng loại với luyện khí sĩ công pháp. Lý Ngôn Sơ không khỏi hơi xúc động, khó trách nói bây giờ là đại tranh chi thế, cùng mình cùng một chỗ đi câu lan nghe hát mấy tên này, vậy mà đều có chút không giống bình thường ở trên người. Mấy người này đều chịu Lý Ngôn Sơ ân cứu mạng, không phải vậy có lẽ cũng sớm đã táng thân tại kỳ thành bên ngoài, cũng hoặc là trốn về kỳ thành sau. Huyết Ma đạo chủ bổ sung huyết khí thời điểm giết đi, tại Lý Ngôn Sơ xem ra, đây cũng là một loại duyên phận. Nói chuyện với nhau một lát, Lý Ngôn Sơ dự định rời đi, trở về Ngụy Thành, liền cùng đám người cáo tử, chư vị, chuyện chỗ này, giang hồ gặp lại. Lý Ngôn Sơ ôm quyền, liền lái Cửu Thiên Thập Địa Hích Ma thần toa bay về phía chân trời, thỏa thỏa tiên nhân phong phạm. Trần Khánh cảm khái nói, còn trẻ như vậy thần tiên. Ngụy Thành, Lý Ngôn Sơ sau khi quay về, liền đi Thái Bình khách sạn tìm bà chủ, nhắc lên Nga Mi Sơn sự tình. Bà chủ nhíu nhíu mày, nhóm này Bạch Liên giáo nhân thủ đoạn có lượng, có thể mời đến Ma vực đạo chủ, không biết còn có thể làm ra chuyện gì. Nàng có chút bận tâm. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, ta cũng là cho rằng như vậy, ta dự định đi một chuyến Nga Mi Sơn. Bà chủ cười nói, như thế tốt lắm. Lý Ngôn Sơ từ trong ngực lấy ra tại đám kia Bạch Liên yêu nhân trên thân lấy được lệnh bài, một mạch đưa cho bà chủ, đây là ta tại cái kia Bạch Liên giáo yêu nhân trên thân lấy được pháp khí truyền tin, ngươi nhìn một chút, có thể không truy tung đến những yêu nhân kia. Lý Ngôn Sơ nói ra. Chương 820, vận mệnh gặp nhau. Áo khoác trắng. Thế gia cổ lão. Thanh lãnh tiên tử. 2, chương 820, vận mệnh gặp nhau. Áo khoác trắng. Thế gia cổ lão. Thanh lãnh tiên tử. 2, bà chủ nhận lấy, quan sát một chút, lập tức hai mắt tỏa sáng, pháp khí này thiết kế xảo diệu. Vừa nói, nàng một bên đem những lệnh bài này cho mở ra, lệnh bài này mặc dù liền thành một khối, nhưng ở bà chủ trong tay, chợt bị phân giải, một cỗ lớn khí tức bị đã rút ra đi ra, bà chủ một trận thao tác đằng sau, đem khối kia thanh đồng lệnh bài đưa cho Lý Ngôn Sơ, nhẹ giọng cười nói, thứ này kỹ thuật hàm lượng không táo lắm, thanh đồng lệnh bài có thể cảm thụ so với hắn cấp thấp lệnh bài, bất quá ta đã sửa chữa qua, nếu có cao cấp hơn lệnh bài tại bên cạnh ngươi xuất hiện, ngươi cũng có thể cảm ứng. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, bà chủ tiếp tục nói, thứ này thiết kế lý niệm cũng không tệ, chỉ là phạm vi quá thấp, chờ ngươi trở về đoán chừng ta cũng có thể làm ra mấy khối, đến lúc đó liên hệ tới liền thuận tiện. Lý Ngôn Sơ cười cười, ta cảm thấy ngươi bây giờ hẳn là mặc vào áo khoác trắng, sau đó đeo lên một bộ kính mắt, cảm giác kia liền đi ra. Bà chủ sững sờ, áo khoác trắng, kính mắt. Lý Ngôn Sơ cười cho nàng khoa tay một chút, bà chủ hai mắt tỏa sáng, có chút ý tứ. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, bà chủ luyện khí trình độ cao như vậy, hoàn toàn có thể phục khắc rất nhiều thứ, hắn lại đối bà chủ nói đến một chút tương đối có đặc sắc phục sức, thì như chỉ đen, tơ trắng, tất dây đeo. Bà chủ nghe đỏ mặt lên, nhịn không được xì hắn một ngụm, phi, từ chỗ nào nhìn những vật này? Lý Ngôn Sơ chứng chặt đàng hoàng, đều là sư phụ ta tàng thư bên trên biết. Bà chủ hãy hắn một cái, phong tình bà chủ. Nga Mi Sơn, trọng loan cây rừng trùng điệp xanh mướt, đỉnh núi mây mù lở lở, Nga Mi kim đỉnh phía trên, có đôi khi sẽ xuất hiện một đạo sáng chói Phật quang, mười phần khác biệt thắng. Nga Mi Sơn Phật tự đông đảo, hương hỏa cường thịnh, khách hành hương chiều bái, sơn môn nối liền không dứt. Mà lúc này đã dần dần có một tin tức tại Càn Quốc lưu truyền, Nga Mi Sơn đỉnh núi chính là một chỗ phi thăng địa, lúc trước có một vị đại tu hành giả tại Nga Mi Sơn kim đính độ kiếp phi thăng, về phần Nga Mi Sơn thường xuyên xuất hiện Phật quang, rất nhiều người cho là đó cũng không phải Phật quang, mà là cái kia đại tu hành giả lưu lại phi thăng hào quang, ngẫu nhiên lúc xuất hiện, có cơ duyên người có thể từ đó ngộ ra phi thăng chi bí. Lúc này, Nga Mi kim đính phía trên liền có thật nhiều bóng người, có mày rậm mắt to, thần sát thương xót hòa thượng, cũng có lưng đeo kiếm gỗ đảo, cầm trong tay bụi bặm đạo sĩ, cũng có quần áo lộng lẫy, ăn nói bất phàm con em thế gia, thời phong thủy, khu ma nhân, âm dương tiên sinh chờ chút giang hồ tán nhân, cùng một chút đeo đao kiếm giang hồ khách, muôn hình muôn vẻ, đều là mộ danh mà đến. Ai không muốn tại chỗ này phi thăng địa thu hoạch được một chút cơ duyên, lần này Nga Mi kim đính phía trên cũng không có phát sinh cái gì sự kiện đẫm máu, dù sao lúc này căn bản cũng không có cái kia đạo phi thăng hào quang xuất hiện, còn nữa, phi thăng hào quang xuất hiện đằng sau, cũng vô pháp bị người đoạt được, chỉ có thể đều bằng bản sự cảm ngộ bao nhiêu tính bao nhiêu, đây là phi thường hài hòa một chỗ phúc địa. Chỉ là, cái này bình tĩnh thời gian rất nhanh bị đánh phá, một cái cổ lão gia tộc tu chân sở ra xuất thủ, muốn cường thế chiếm lấy nơi đây kim đỉnh, hành động này ngang ngược đến cực điểm, tự nhiên gây nên nhiều người tức giận, sở ra những tu sĩ này không chỉ có nắm giữ cường đại bí thuật, mà lại trong gia tộc còn có một tôn Dương Thần lão tổ tự mình tọa trấn, cái kia hùng vị pháp thân vừa xuất hiện, lập tức liền ngăn chặn Nga Mi Kim đính phía trên những tu sĩ này khí tức, cảnh giới thứ 3. Dương Thần có thể nhập du ngự vật, nắm giữ rất nhiều cường đại thần thông, sở ra vừa vào thế, liền như thế cao điệu, đó có thể thấy được cái này thế gia cổ lão bá đạo làm việc phong cách, không chỉ có là sở ra, lần này Nga Mi Kim đính là phi thăng địa tin tức trên thế gian lưu truyền, thế gia cổ lão Quách gia cũng nhúng tay việc này, hai đại thế gia lẫn nhau kiêng kỵ, thế nhưng là vào lúc này lại nhất trí đối ngoại. Có hai tôn Dương Thần cao nhân ở đây, Nga Mi Sơn Kim Đính nguyên bản chuẩn bị quan sát phi thăng hảo quang tu sĩ đều bị khu trục, chỉ có hai đại con em thế gia lưu tại Kim Đỉnh phía trên. Những tu sĩ này giận mà không dám nói gì, dù sao có Dương Thần cao nhân ở đây, trên thực lực thật sự là khó mà vượt qua hồng câu. Đương nhiên, ở trong đó có lẽ có ẩn tàng thế ngoại cao nhân cũng khó nói, chỉ là lúc này hảo quang cũng không xuất hiện, không muốn cùng Sở Quách hai nhà phát sinh xung đột. Những này Phật đạo tu sĩ cùng giang hồ tán nhân phân tán ở chung quanh, hảo quang tại thiên không xuất hiện cũng không phải chỉ ở trên Kim Đỉnh có thể nhìn. Mặc dù như vậy, cỗ này khí vẫn như cũng là đặt ở trong lòng mọi người, mẹ nó. Sở ra, Quách ra căn bản chưa từng nghe qua, lại có tam cảnh cường giả tỏa chấn. Bây giờ cái thế đạo này, cái gì ẩn thế tông môn thế lực cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài bước lên, bất quá cái này cũng mang ý nghĩa giữa thiên địa biến số tăng nhiều, đoàn người cơ hội mới nhiều chút thôi. Ngang ngược. Cảnh giới thứ 3 có gì đặc biệt hơn người, chọc giận lão tử, đi lên chính là hai đao. Tu sĩ này sau khi nói xong, bên cạnh hai người trong nháy mắt tránh ra, đối với hắn chắc tay, hay là ngươi có thể thổi. Tên tu sĩ này lập tức chú ý tới bên người đám người cùng mình giữ một khoảng cách, không chỉ có khỏe miệng có quắp một chút. Dương Thần cao nhân thần thức cường đại, nếu là bị người nghe được, có lẽ chính mình cũng muốn bị họa. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền dự định chờ một lúc lặng lẽ rời đi, không phải liền là nhìn cái kia đạo phi thăng hào quang sao? Ở đâu không được xem. Chỉ là hắn bỗng nhiên chú ý tới, bên người một cái tuổi trẻ đạo nhân cũng không rời đi, đạo nhân tuổi trẻ ôn nhuận như ngọc, bên hông treo đeo một ngụm cổ đao, tiêu sái lỗi lạc. Tên tu sĩ này hướng về phía đạo nhân tuổi trẻ nở nụ cười, "Đạo trưởng, ngươi nói đúng không? Cái này cái gì thế ra, làm việc cũng quá bá đạo." Đạo nhân tuổi trẻ hướng về phía hắn nhẹ gật đầu, cười nói, không sai. Rốt cục có người đáp lại chính mình, tu sĩ này trên mặt lập tức hồng quang đầy mặt, Mộ gia nhìn đạo trưởng cũng không phải là phàm nhân, sợ cái truy. Sở ra Quách gia như bước nữa, còn có thể đem Mộ gia ném vào 18 tầng địa ngục. Tu sĩ này khinh thường nói, ngươi đừng nói, thật là có đạo lý. Lý Ngôn Sơ cười nói, bất quá là một đạo phi thăng hào quang, thật giả còn chưa thể biết được, hai đại thế gia này liền gấp đuổi người, hẳn là trong đó có huyền cơ gì. Tu sĩ kia là một tên tráng hán khôi ngô, nghe vậy lập tức nói ra, mấy người này mới mặc kệ cái gì thật hay giả, thương túi có thể đoạt liền đoạt, có thể nhiều chiếm liền nhiều chiếm, rắc rưởi. Lý Ngôn Sơ cười ha ha, tráng hán khôi ngô đột nhiên con mắt tỏa sáng, mẹ cũng. Nữ tử này thật xinh đẹp, vóc người này khí chất thật sự là tiên tử. Lý Ngôn Sơ lần theo ánh mắt của hắn nhìn sang, phát hiện là một cái nữ tử thanh lãnh, ngũ quan tuyệt mỹ, xinh đẹp động lòng người, nhưng là cả người cho người cảm giác lại tựa như một tòa như băng sơn, mặt mày ở giữa lộ ra một cỗ khí khái hào hùng, bên hông treo đeo lấy một thanh cổ kiếm. Nếu như thần thức mẫn cả người, liền có thể cảm nhận được, nàng bên hông trôi này trên cổ kiếm có mênh mông ly hỏa khí tức, cùng nữ tử này thanh lãnh khuôn mặt hình thành tương phản. Tráng hán khôi ngô cảm khái nói, khí chất này đơn giản, đơn giản, đơn giản, liên tiếp nói ba cái đơn giản, sửng sốt không nghĩ tới một chút hình dung tử. Đẹp nổi lên. Lý Ngôn Sơ ở một bên nói ra. Tráng hán khôi ngô hai mắt tỏa sáng, cười nói, đúng đúng đúng, đạo trưởng nói rất hay. Chỉ là hắn lập tức thở dài, loại này thanh lãnh tiên tử, không biết cuối cùng là bị hạng người gì cho cưới được, bất quá đoán chừng dạng này tiên tử cũng sẽ không đối với nam nhân động tâm đi. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, hắn phát hiện bên cạnh tu sĩ này mặc dù bắp thịt của vợ, tướng mạo thu kịch, nhưng là tựa hồ có chút nói nhiều thuộc tính. Tráng hán khôi ngô đang muốn nói thêm gì nữa, lại không nghĩ rằng vóc người này cao gầy, bên hông treo phối cổ kiếm nữ tử vậy mà hướng về phía bọn hắn đi tới. Tráng hán khôi ngô hô hấp không khỏi cứng lại, lúc trước từ xa nhìn lại, liền cảm giác được cái kia cố động lòng người khí chất, lúc này tới gần càng ngưỡng thở, nữ tử này rất phù hợp trong tưởng tượng loại kia giang hồ nữ hiệp phong thái. Bên hông treo phối cổ kiếm nữ tử đi tới, ánh mắt rơi vào Lý Ngôn Sơ trên thân, nói khẽ, sao ngươi lại tới đây? Tráng hán khôi ngô, làm sao, hai người này nhận biết ta? Ai, người đạo trưởng này sinh như vậy tuấn tiếu thì cũng thôi đi, làm sao cái này thành lãnh tiên tử cũng cùng hắn quen biết? Trong ngay mắt, tráng hán khôi ngô tâm tư có chút phức tạp, Lý Ngôn Sơ không biết bên cạnh tu sĩ vừa rồi tâm tình thay đổi rất nhanh, nhìn trước mắt nữ tử dáng người cao gầy, cười cười, không yên lòng ngươi, tới nhìn một cái. Nữ tử này chính là đã lâu không gặp Phương Thanh Lam. Lý Ngôn Sơ vận dụng truy tung đạo thuật, vừa đến Nga Mi Sơn đỉnh núi, liền chú ý đến nàng. Phương Thanh Lam nhếch miệng lên một vòng đường cong, khó được. Có thể nói xong câu nói này, trong nội tâm nàng không khỏi có chút hối hận, vốn là muốn bảo trì chính mình bằng lãnh ngữ khí, lời vừa nói ra, lại có vẻ có chút ghen tuông cùng mập mờ. Bên cạnh tráng hán khôi ngô nhìn thoáng qua Phương Thanh Lam, lại liếc mắt nhìn bên người cái này trẻ tuổi đạo nhân, thở dài, quay người rời đi, trong lòng không gái người, rút kiếm tự nhiên thần. Chương 821, khu chủ. Vương quyền bá nghiệp. Long Hồ Sơn tiên hạ hành động. Sơn động tồn tại cấm kỵ. 1. Chương 821, khu chủ. Vương quyền bá nghiệp. Long Hồ Sơn tiên hạ hành động. Sơn động tồn tại cấm kỵ. 1. Tráng hán khôi ngô quay người lại, liền nhìn thấy một cái bụng lớn nhẹ nhàng nam tử áo trắng, nam tử này khí độ cực dai, mặc dù sinh rất mập, thế nhưng là tự có một cỗ uy thế, tráng hán khôi ngô nhận biết người này là hai đại thế gia một trong, Quách gia tử đệ, lúc trước người này vừa ra tay, liền đem hắn nhận biết một vị phục hộ tự cao tăng đả thương, thậm chí đều không có nhìn ra dùng pháp thuật gì, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cái kia phục hộ tự cao tăng liền thổ huyết bay. Ngược ra ngoài, Tráng Hán Khôi Ngô một đôi mày rậm nhíu ở một chỗ, đối phương ánh mắt dường như không có thiện ý, thế nào? Hắn mở miệng vẫn như cũng là bộ kia thô kệch dáng vẻ, mặc dù là chăm chú hỏi thăm, thế nhưng là vẫn như cũng giống như là muốn cùng người đánh nhau một dạng. Tên kia Quách Gia tu sĩ cười lạnh, ngươi nói quá nhiều. Hiển nhiên, lúc trước hắn cùng luôn cùng ngữ, truyền đến tu sĩ này trong hai, thoại âm rơi xuống, Tráng Hán Khôi Ngô liền cảm giác hô hấp không được, phổi nóng bỏng, không khí phảng phất đều bị người chen đi ra một dạng, phảng phất có một bàn tay vô hình trực tiếp bắt lấy hắn phế phủ. Tráng Hán Khôi Ngô chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một thân khí lực đều có chút sói mòn, hỏng. Hắn rốt cuộc biết tên kia phục hộ tự cao tăng vì cái gì vừa đối mặt liền thổ huyết bay ngược ra ngoài, đối phương lại có thể trực tiếp bắt lấy địch nhân ngũ tạng lục phủ. Tráng Hán Khôi Ngô chỉ cảm thấy lấy sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi qua, lão tăng kia chỉ là thổ huyết bay ngược, nhưng đối phương tựa hồ muốn mệnh của mình. Hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, khuôn mặt đỏ lên, có thể đột nhiên trên người hắn áp lực lập tức biến mất, chỉ gặp một tên đạo nhân tuổi trẻ nhẹ nhàng nâng tay ngăn ở trước người mình, chính là lúc trước cùng mình nói chuyện với nhau tiểu bạch kiếm kia, a không, phong thần như ngọc tuổi trẻ đạo trưởng. Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày, nói vài lời nhàn thoại, liền muốn giết người. Tên kia Quách Gia tu sĩ ánh mắt băng lãnh, ngươi là ai? Vì sao muốn quản Quách Gia sự tình? Lý Ngôn Sơ nhìn xem hắn, chăm chú hỏi, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, nói vài lời liền muốn giết người. Cái này Quách Gia tu sĩ nhíu nhíu mày, nghĩ thầm người này có phải hay không đầu óc có vấn đề gì? Nếu không phải Lý Ngôn Sơ vừa rồi tùy tiện triệt tiêu hắn thuật pháp, hắn cũng sẽ không nhịn quyết tâm đến cùng đối phương giải thích, ở sau lưng ngôn ngữ trọng thương Quách Gia, ta cũng bất quá là trừng trị hắn một chút, thực lực không đủ, chết đây tính toán là cái gì? Thoại âm rơi xuống, Lý Ngôn Sơ lập tức nở nụ cười, ân, là cái người xấu. Quách Gia tu sĩ, đông nhiên có một loại bị đồ vật đáng sợ để mắt tới cảm giác, hắn tu tập Quách Gia công pháp không ngừng bắt đầu dự cảnh, nhịp tim như sấm, có thể trong nháy mắt, cảm giác này liền biến mất không thấy gì nữa, ân, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ công pháp vận hành xảy ra vấn đề? Quách Gia tên tu sĩ này trong lòng có chút không hiểu, cảm giác kia đến nhanh, biến mất cũng nhanh, để hắn không khỏi sinh ra loại kia ảo giác, nếu là cảm giác nhẹ một chút, hắn sẽ nhận là đạo nhân tuổi trẻ đối với hắn lên sát tâm, thế nhưng là lấy tu vi của mình, cho dù biết đối phương lên sát tâm, công pháp cũng không nên dự cảnh đến trình độ kia, thế là, tên này Quách Gia tu sĩ liền loại bỏ nguyên nhân này, ta trả lời vấn đề của ngươi, ngươi hẳn là nói cho ta biết ngươi đến tuột cùng là ai. Lý Ngôn Sơ lúc đầu muốn một quyền đập chết tu sĩ này, chỉ là hắn cực kỳ hiếu kỳ, cái này Sở Gia Quách người sử dụng cái gì muốn đi ra chiếm cứ Nga Mi Sơn đỉnh núi? Hắn không nguyện ý vào lúc này phức tạp, tránh cho chờ một lúc đánh nhỏ, đến giả, lâm vào tuần hoàn. Thế là hắn liền cười lạnh, ngay cả ta ngươi cũng không biết, Long Hổ Sơn thiên hạ hành tẩu vương quyền bá nghiệp. Tương lai thiên sư vị trí người thừa kế, thế nào? Thân phận này không so được ngươi cái này Quách Gia. Khí thế của hắn thật sự là quá mức cường đại, để cái này Quách Gia tu sĩ không khỏi cắt đi, Long Hổ Sơn. Thiên sư người thừa kế. Quách Gia tu sĩ không khỏi sửng sốt, thần sắc trên mặt biến đổi lớn, muốn nói cái gì, lại cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng, Long Hổ Sơn chính là thiên hạ đạo môn, người đứng đầu. Cái này trẻ tuổi đạo nhân lại là tương lai thiên sư đạo thống người thừa kế, thân phận nhưng so sánh mình tại Quách Gia cao hơn nhiều. Hừ, tên kia đến từ Quách Gia tu sĩ cao lớn bay người rời đi, không phục liền đến Long Hổ Sơn tìm bần đạo suối quậy. Lý Ngôn Sơ cười lạnh. Cái này Quách Gia tu sĩ bước chân dừng lại, thân hình không khỏi cứng đờ, lập tức cưỡng chế lấy nộ khí bước nhanh rời đi, mà lúc này, người chung quanh nhìn hắn ánh mắt đã có chút biến hóa, Long Hổ Sơn mặc dù là đang cùng nhau, không giống toàn chân nữa thích tại giữa sơn giã tu đạo luyện đan, một đầu sông tới chính là mấy chục năm, mà lại Long Hổ Sơn tụ triều đỉnh phụng dưỡng, địa vị tôn sùng, môn hạ cao công đệ tử cũng có thật nhiều ở trong triều đình hiệu lực, dòng này núi hổ thiên hạ hành tẩu thân phận này đều là cực kỳ tôn sùng, đời trước thiên hạ hành tẩu chính là về sau tứ đại thiên sư đứng đầu, Trương thiên sư tuổi còn trẻ liền bước vào đệ tam cảnh, chỉ tiếc về sau gặp phải biến cố rơi xuống cảnh giới, nhưng dù vậy có thể đảm nhiệm thiên hạ hành tẩu, tương lai vô cùng có khả năng chính là thiên sư đứng đầu. Đây vẫn chỉ là bên ngoài, Long Hổ Sơn nội tình cực kỳ thâm hậu, trong núi có chút cũ đạo thanh tu, thực lực sâu không lường được, thuộc về quái vật khổng lồ thế lực. Lúc này đám người ánh mắt liền có biến hóa. Lý Ngôn Sơ thì là trong lòng thở dài, con em thế gia này vậy mà dễ lừa gạt như vậy, hắn không biết sự thông minh của người này là Quách Gia bình thường trình độ, hay là người này tương đối đặc thù. Có thể bởi vì người này hành vi, hắn đối với Quách Gia ấn tượng kém rất nhiều. Tên tráng hán kia hai tay ôm quyền, trầm giọng nói, đa tạ đạo trưởng xuất thủ. Phần ân tình này, ta Âu Dương Vân Phi nhớ kỹ. Lý Ngôn Sơ nghe vậy, không khỏi sưng sờ, Âu Dương Vân Phi, không nghĩ tới đối phương vậy mà cũng là như thế có bức cách danh tự, chỉ là cùng hắn tấm này thô kệch mặt có chút không quá xứng đôi. Âu Dương Minh, khách khí. Lý Ngôn Sơ cười cười. Phương Thanh Lam một cười, nhẹ giọng bật cười, chỉ coi Lý Ngôn Sơ nhìn sang thời điểm, nàng cấp tốc tấm ở mặt, khôi phục thanh lãnh bộ dáng, ta ngàn dặm xa xôi đến tìm ngươi, làm gì như thế một bộ lạnh như băng dáng vẻ. Lý Ngôn Sơ cười nói. Phương Thanh Lam bình thản nói ra, ta lại không để cho ngươi tới tìm ta. Cảm giác quen thuộc này. Lý Ngôn Sơ nở nụ cười, đưa tay tại Phương Thanh Lam sáng bóng trên trán gậy một cái, bất ngờ không đề phòng, Phương Thanh Lam nhịn không được thấp giọng hô một tiếng. Lý Ngôn Sơ nhẹ giọng cười nói, tay trượt, Phương Thanh Lam lập tức khó thở, thế là những này bị Sở Gia Quách nhà hai đại thế gia liên thủ đuổi xuống đỉnh núi tu sĩ, cứ như vậy thấy được một màn cực kỳ thú vị hình ảnh, một cái tuấn tú tiêu sái đạo nhân tuổi trẻ bị một cái vóc người cao gầy thanh lãnh nữ hiệp mang theo kiếm, đuổi theo khắp núi chạy. Tráng Hán Khôi Ngô nhìn xem một màn này, nhịn không được trừng to mắt. Phương Thanh Lam ngự kiếm phi hành, tại giữa sơn giã tiêu sái thoải mái, không nói được tiên khí mờ mịt, Lý Ngôn Sơ giá vân mà đi, hai người lúc trước đều rất khắc chế, là trên mặt đất điên cuồng bay lượn, về sau, Phương Thanh Lam một đạo kiếm khí bổ tới, Lý Ngôn Sơ liền trực tiếp nhảy xuống sườn đồi, dưới chân sinh mây, hắn quay đầu nhìn sang, vốn cho rằng Phương Thanh Lam thúc thủ vô sách, không nghĩ tới đối phương trực tiếp ngự kiếm phi hành đuổi theo, cảnh giới thứ ba. Lý Ngôn Sơ không khỏi sửng sở, Phương Thanh Lam nổi giận đùng đùng, ngự kiếm mà đến, hai người ở trên trời truy đuổi một lát, Lý Ngôn Sơ phát hiện, chính mình đang vân giá vũ tựa hồ đang phương diện tốc độ so ra kém ngự kiếm, hắn không khỏi ở trong lòng thở dài, còn phải học một môn thuật phi hành, không phải vậy thật sự là quá bị thua thiệt. Lý Ngôn Sơ không nghĩ tới lại bị đối phương đuổi thời gian dài như vậy, đương nhiên, hắn cảm ứng được một cỗ khí tức đặc thù. Sườn đồi phía dưới 100 mét là một mảnh sáng bóng vách núi. Lý Ngôn Sơ trong hai con ngươi quán chú pháp lực nhìn sang, rất nhanh, một đoàn đồng vụ bị nhìn xuyên, vách núi đằng sau lại có một chỗ sơn động. Chờ một chút. Lý Ngôn Sơ đạo. Phương Thanh Lam lúc này nổi giận đùng đùng, chỗ nào còn quản những này, trực tiếp đuổi theo. Lý Ngôn Sơ đưa tay, định. Phương Thanh Lam thân hình đột nhiên ngừng lại, chỉ là lập tức liền giải khai cái này định thân đạo thuật. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, quả nhiên đột phá đến cảnh giới thứ ba, không phải vậy âm thần cho dù mạnh hơn, cũng không có khả năng phá hư chính mình định thân thuật. Vách đá kia có gì đó quái lạ. Tám thành cất giấu cái gì kinh thiên bí mật? Lý Ngôn Sơ đạo. Phương Thanh Lam nghe vậy trong lòng hơi động, ngừng lại, một đôi thu thủy giống như con người, nhìn một chút vách đá kia, ở đâu ra sơn động? Lý Ngôn Sơ cười cười, nơi đây bị người bày ra chướng nhãn pháp, còn có một đạo cực mạnh cấm chế, nếu là cưỡng ép phá vỡ, sợ rằng sẽ làm cho người tới. Phương Thanh Lam nhíu nhíu mày, lúc đầu muốn nói thì tính sao, một kiếm chém là được rồi, lời đến khỏe miệng liền biến thành, vậy làm sao bây giờ? Nhìn thấy nam nhân này luôn luôn không tự chủ được muốn hỏi thăm hắn, Lý Ngôn Sơ cười nói, ta có một môn mở vách tường đạo pháp có thể thử một chút. Hắn đưa tay chỉ đi qua, phong phú pháp lực thôi động đạo thuật. Khối kia vách đá vậy mà chậm rãi hướng hai bên tảng ra, hiện ra một cái lối đi. Phương Thanh Lam hai mắt tỏa sáng, nhịn không được khen, đạo pháp tốt. Lý Ngôn Sơ cười nói, ngươi muốn học ta có thể dạy ngươi, bất quá chuyện vừa rồi coi như xong. Nói chưa dứt lời, vừa nhắc tới việc này, Phương Thanh Lam lập tức mày liễu dựng thẳng lên, trừng mắt liếc hắn một cái, nào có dễ dàng như vậy, một môn đạo thuật liền muốn đuổi ta. Ngươi muốn thế nào? Hai môn loại đẳng cấp này đạo pháp. Chương 821, khu chủ, vương quyền bá nghiệp, Long Hổ Sơn thiên hạ hành tẩu. Sơn động tồn tại cấm kỵ. 2. Chương 821, khu chủ, vương quyền bá nghiệp, Long Hổ Sơn thiên hạ hành tẩu. Sơn động tồn tại cấm kỵ. 2. Hai người rất nhanh từ thông đạo kia vào sơn động bên trong, trong sơn động sâu thẳm yên tĩnh, hai người sau khi đi vào, thông đạo chậm rãi khép kín, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng, động vật này không biết sâu bao nhiêu, Lý Ngôn Sơ trong tay dâng lên một vệt kim quang tùy theo vào trong bay vào, đây không phải là thần thông gì, mà là pháp lực cơ sở vận dụng. Đạo kim quang này bay ước chừng mười mấy mét liền bị thôn vệ hết, biến mất không thấy gì nữa. Nơi này tựa hồ có áp chế tia sáng trận pháp, cũng hoặc là tự nhiên phong thủy chi thế. Lý Ngôn Sơ đạo. Hắn suy nghĩ một chút, tại loại này sâu thẳm hoàn cảnh bên dưới tiếp tục thâm nhập sâu, khó tránh khỏi có chút mạo hiểm, trong tay hắn hiện một viên phong cách cổ xưa tấm gương, kiếm bát quái. Kiếm bát quái bên trên lập tức tách ra sáng chói thần quang, mặc dù động phủ này có thể đem Lý Ngôn Sơ dùng pháp lực bóp ra kim quang thôn vệ, nhưng lại càng không ngăn cản được kiếm bát quái. Kiếm bát quái trong nháy mắt chiếu sáng nơi đây, Lý Ngôn Sơ lúc này mới phát hiện, động quật này sâu thẳm, hướng xuống lan tràn, một đoạn đằng sau, lại cực kỳ rộng lớn, đương nhiên hai đạo như đèn lồng hồng quang xuất hiện, vốn nên cực kỳ khủng bố, làm cho người hít thở không thông hình ảnh. Sâu thẳm bình tĩnh trong hoàn cảnh bỗng nhiên xuất hiện như thế một đôi hồng quang, hư hư thực thực quái vật khổng lồ sóng mắt, tự nhiên là cực kỳ doan người. Chỉ là bây giờ toàn bộ trong động phủ sáng như ban ngày, kiếm bắt quái thần quang lại có thuần dương khí tức, cho người ta một loại chấn định cảm giác. Thế là hai người liền rất dễ dàng thấy rõ ràng hồng quang này chủ nhân. Đây là một đầu to lớn biên hầu, trên người có một loại đáng sợ khí tức, chỉ là cặp con mắt kia nhìn chăm chú, liền để cho hai người cảm nhận được một cỗ khổng lồ uy áp. Nói đúng ra, đây là một cái lao hầu tử. Có thể cảm nhận được trên người hắn cái kia cũ cổ lao cảm giác, có một loại nặng nề tuế nguyệt hùng hậu cảm giác. Lúc này, toàn bộ trong động vật có chút tiến tĩnh, lao hầu tử trong đôi mắt có một tia kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới, trong động vật sẽ bỗng nhiên xuất hiện một cái tuổi trẻ đạo nhân cùng nữ tử thanh lãnh. Lý Ngôn Sơ cũng đồng dạng hơi kinh ngạc, vốn là dự định nhìn xem cái này Nga Mi Sơn trong vách đá cất giấu bảo bối gì, không nghĩ tới vậy mà ngộ nhập một tôn tồn tại kinh khủng độc phủ. Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày, khí gia này tử khí hơi thở cường đại đến cực điểm, trên thân yêu khí nồng đậm, cơ hồ biến thành thực chất, không cần vận dụng thuật vọng khí đều có thể cảm nhận được. Đây tối thiểu là một tôn tam cảnh đỉnh phong yêu vương, thậm chí là một tôn chân chính yêu tiên. Cho dù là Lý Ngôn Sơ cũng không khỏi đến nhíu mày, đây là muốn đem chính mình sóng không có. Yêu tiên thường xuyên dùng để xưng hô một chút tam cảnh yêu vương, chỉ là chân chính yêu tiên, thế nhưng là có thể so với lục địa thần tiên tồn tại. Mà trước mắt khỉ già này con, chỉ sợ sẽ là cảnh giới này, chỉ là lao hầu tử này giữ vững trầm mặc, không nói một lời, toàn bộ trong động vật chỉ có hắn nặng nề tiếng hít thở. Rốt cục, hay là lão hầu tử dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, các ngươi là ai? Thanh âm của hắn cùng hắn hình tượng một dạng, cổ lão hùng hậu, có nặng nề tuế nguyện cảm giác. Lý Ngôn Sơ nhẹ giọng cười nói, chúng ta là du khách, nội nhập nơi đây. Lão hầu tử lại là thật lâu trầm mặc, ngay tại Lý Ngôn Sơ suy nghĩ muốn hay không chặt lão hầu tử này một đao, thăm dò sâu cạn thời điểm, lão hầu tử lần nữa lên tiếng, đi võ đạo nhân tiên đường đi tiểu đạo sĩ, còn có một vị du lịch thần tán tiên, thú vị. Hắn hiển nhiên nắm giữ một loại nào đó thần thông, có thể xem thấu hai người khí tức, hắn chỉ là nhìn Lý Ngôn Sơ một chút, cũng không có phát hiện vấn đề quá lớn, ánh mắt lại rơi vào Phương Thanh Lam trên thân. Ấy, không đối, không phải phổ thông du lịch thần tán tiên. Cảm giác này lão hầu tử nhẹ nhàng nói ra, tựa hồ lâm vào suy nghĩ. Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày, chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy lão hầu tử này tựa hồ đầu không tỉnh táo lắm. Hắn trong hai con ngươi phát quang lấp lóe, thi triển linh mục thuật nhìn sang, lão hầu tử này lại là một đạo hồn phách, chuẩn xác điểm nói, ngay cả hồn phách cũng không tính được, chỉ có thể coi là một đạo hối hận, chỉ là một đạo hối hận, liền có như thế uy thế cường đại. Lão hầu tử khi còn sống chỉ sợ đích thật là một tôn yêu tiên, chân chính yêu tiên. Phương Thanh Lam lúc này lại bỗng nhiên nói khẽ, ngươi chính là Nga Mi Sơn con khỉ kia, vật kia trong tay ngươi. Lão hầu tử ánh mắt bỗng nhiên thay đổi, nguyên lai ngươi cũng là vì vật kia tới. Thoại âm rơi xuống, khí tức của hắn trở nên cực kỳ bất ổn, trên người yêu khí lại trong nháy mắt nồng nặc đứng lên. Lý Ngôn Sơ không biết bọn hắn đang nói cái gì đồ vật, chỉ là lúc này hắn trực tiếp bước ra một bước, ngăn tại Phương Thanh Lam trước người, bình tĩnh một chút, ngươi đạo tàn niệm này nhịn không được thời gian quá dài. Câu nói này rơi vào lão hầu tử trong tai, chính là khiêu khích. Lão hầu tử trong hai con ngươi hiện lên nộ khí, nguyên bản nếu như chỉ là có chút sinh khí, lúc này lại trực tiếp bộc phát, trong nháy mắt hướng về phía Lý Ngôn Sơ vọt lên. Lý Ngôn Sơ, tên này đầu óc có phải bị bệnh hay không? Trong nháy mắt, phản phất linh khí trong thiên địa đều bị giam cầm, có cỗ mênh mông lực lượng không ngừng hướng hắn đè ép tới. Lý Ngôn Sơ trên thân khí huyết lang yên phóng lên tận trời, trong nháy mắt đem động vật này chiếu sáng. Nếu như đối phương là trạng thái toàn thịnh, chỉ cần hắn không đi ra làm hại nhân gian, chính mình quay đầu liền đi, nhưng là đối phương chỉ là một đạo hối hận, cho dù là yêu tiên, Lý Ngôn Sơ cảm thấy cũng có thể va bảo. Ầm ầm, một cỗ khí lang khổng lồ hướng ra phía ngoài quét tán, lại bị nơi đây trận pháp cho cầm cố lại, nơi đây trận pháp cực kỳ cường đại, mặc dù là như thế to lớn sóng xung kích, đều không có bất kỳ biến hóa nào, liền ngay cả một khối đá đều không có đến rơi xuống. Lý Ngôn Sơ bị đánh lui về phía sau một bước, thể nội khí huyết cuộn cuộn, xương cốt đều cơ hồ muốn đứt gãy, đây là hắn chưa bao giờ có thể nghiệm. Lúc trước, cho dù là cùng nhục thân kia cường hành vu tộc nữ tử đối hoành, hắn cũng không có bị đánh thành cái dạng này, cái này to lớn biên hầu lại là một quyền đập tới, Lý Ngôn Sơ trong mắt hiện lên chiến ý, đệ lại trực tiếp rút ra chém dao đao bổ lão hầu tử này xúc động, câu thông thể nội cái kia phương võ đạo ý chí, lại là một quyền đập đi lên, ầm ầm. Lần này Lý Ngôn Sơ tư không chút nào lui, chỉ là như bị sét đánh. Một cỗ lực lượng khổng lồ chấn động ngũ tạng lục phủ của hắn, lao hầu tử này lực lượng khủng bố đến cực hạn, lao hầu tử tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này trẻ tuổi đạo nhân lại có thể ngăn trở chính mình, có chút ý tứ. Ngay tại Lý Ngôn Sơ coi là lao hầu tử này muốn dừng lại trao đổi một chút thời điểm, lao hầu tử hai con ngươi xích hồng, tiếp lấy lại bật lên. Lý Ngôn Sơ trên người có phong cách cổ xưa áo giáp hiện hiện, phủ giáp. Cùng lúc đó, hắn vận chuyển Bắc núi thần thông, tại thần thông gia chỉ phía dưới, hắn không lùi mà tiến tới, trực tiếp một quyền oanh lên đi, đơn giản trực tiếp. Lần này lão hầu tử thân hình trực tiếp bị hắn đẩy lui, trên mặt có chút không dám tin, nhưng Lý Ngôn Sơ vẫn như cũng là dễ như trở bàn tay giống như giết đi lên, ầm ầm, ầm ầm. Sau mấy cái hô hấp, lão hầu tử bị Lý Ngôn Sơ đập bay, dù vậy, toàn bộ trong động vật vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, ngay cả khối đá vụn đều không có. Lý Ngôn Sơ lúc này mới chợt hiểu, cái này căn bản liền không phải Nga Mi Sơn trung sơn động, mà là một chỗ đặc thù mở ra tới bí cảnh, chỉ sợ sẽ là chuyên môn dùng để giam giữ con khỉ này. Lão hầu tử trong ánh mắt cái kia cơn tức giận biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại nghi ngờ biểu lộ. Bị một cái tiểu đạo sĩ dùng nắm đấm cho đập bay. Cho dù chỉ còn lại có một đạo hối hận, cũng không nên xuất hiện loại sự tình này. Lý Ngôn Sơ bước ra một bước, dự định tiếp tục đi lên đánh tơi bởi lão hầu tử này một trận. Lão hầu tử bỗng nhiên nói ra, chờ một chút, ta rất lâu không gặp người sống, mọi người có thể tâm sự. Lý Ngôn Sơ, yêu tiên cũng như thế thiếu. Lão hầu tử vừa rồi vừa ra trận vị cách đều có chút kinh đến hắn, nhưng lúc này, cái này lão hầu tử trở mặt tốc độ, để Lý Ngôn Sơ không khỏi hơi xúc động, vừa rồi làm sao không nói. Lý Ngôn Sơ tức giận nói. Lão hầu tử cười cười, già, đầu óc không rõ lắm. Người đi võ đạo nhận tiên tử đường, cùng lao hòa thượng kia tất nhiên không phải người một đường. Hắn lời này để Lý Ngôn Sơ nghe, có chút không hiểu ra sao, cái gì lao hòa thượng? Chương 822, thất bảo kim tràng, phi thăng bí mật, thiên su bí cảnh mở ra, nghiêm khắc nhất khảo nghiệm. Một, chương 822, thất bảo kim tràng, phi thăng bí mật, thiên su bí cảnh mở ra, nghiêm khắc nhất khảo nghiệm. Một, khí thế bảng bạc lao hầu tử cười lạnh, một người điên, muốn thành tiên tên điên. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, nghĩ thầm lao hầu tử này nói chuyện có chút ưa thích giấu đầu lộ đuôi. Có phải hay không đi lên lại cho hắn hai quyền. Lão hầu tử hướng về phía Phương Thanh Lam nói ra, vật kia không tại tay ta, mà là giấu ở Thiên Xu bí cảnh Kim Hoa cung bên trong. Nếu như lúc này phục hộ tự bên trong vị kia thần bí lao tăng thần vân nghe đến lời này, nhất định sẽ rất là chấn động, hắn vì chiếm được tin tức này, không biết đợi bao nhiêu năm, có thể lão hầu tử này chính là không nói. Cố chấp tựa như trong hầm cầu giống như hòn đá, rõ ràng là một đầu xích khảo con khỉ, cũng không phải linh minh thạch khỉ, không nghĩ tới gặp một lần đến đôi này nam nữ trẻ tuổi, lại lập tức nói ra, chỉ tiếc chỗ này cấm chế cũng không phải là thần vân bố trí, lúc này trong cấm chế phát sinh sự tình, hắn cũng không rõ ràng. Phương Thanh Lam nhẹ gật đầu, cho dù ngươi không nói, cũng bắt ngươi không có cách nào, vì cái gì lại chịu nói. Lão hầu tử cười không nói, ánh mắt tại hai người trên mặt đảo qua, lại có một loại cao thâm mặt chắc ý vị, Lý Ngôn Sơ hiếu kỳ nói, rốt cuộc là thứ gì? Phương Thanh Lam nói khẽ, một kiện Phật môn chí bảo thất bảo kim tràng. Lý Ngôn Sơ không khỏi khẽ giật mình, Phương Thanh Lam tiếp tục nói, bảo vật này có vô cùng diệu dụng, nghe nói thất bảo kim tràng bên trong chất chứa thiên đại bí mật, cùng phi thăng có quan hệ. Phi thăng? Lý Ngôn Sơ không khỏi mở to hai mắt nhìn. Nga Mi Sơn đỉnh, một đạo hào quang sáng chói xuất hiện, vượt ngang qua trên bầu trời, phảng phất một đạo kim tiểu bình thường. Nga Mi Sơn đỉnh tu sĩ nhao nhao chấn động, phi thăng hào quang xuất hiện. Nguyên lai đây chính là phi thăng hào quang. Quả nhiên huyền diệu dị thường. Lúc này, tại Nga Mi Sơn đỉnh chỉ có hai đại thế gia tử đệ, Quách gia lão tổ là cái lạnh lùng nam tử trung niên, lúc này, đối mặt đạo này cái gọi là phi thăng hào quang, hắn ngược lại là cực kỳ bình tĩnh, với hắn mà nói, cái này phi thăng hào quang có thể cung cấp lĩnh ngộ cũng không tính nhiều, chỉ là trong nhà hậu bối tử đệ ở chỗ này có lẽ có thể đạt được cơ duyên, ban đầu ở nơi đây tu hành vị kia đại tu hành giả, hẳn là tại trong hào quang lưu lại bộ phận truyền thừa, so sánh cái này phi thăng hào quang, hắn càng để ý là một chuyện khác. Đối diện trong xe ngựa lão tổ Sở gia đồng dạng là cực kỳ bình tĩnh, lão tổ Sở gia là một cái môi hồng răng trắng thiếu niên áo xanh, lúc này, lão tổ Sở gia ánh mắt bỗng nhiên có chút chấn động, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức không tên, thông đạo muốn mở ra. Lão tổ Sở gia tới hào hứng, ầm ầm, ầm ầm. Nga Mi Sơn đỉnh có một đạo cổng đền dâng lên, dâng thư thiên su hai cái chữ cổ. Cổng đền này xuất hiện đằng sau, liền lóe ra hào quang sáng chói, có tiên âm lượn lờ, không nghĩ tới thiên su bí cảnh tại lúc này mở ra. Lão tổ Sở gia cùng Quách gia lão tổ liếc nhau, vung tay lên, nhị đẳng ở đây lĩnh ngộ phi thăng hào quang, đừng cho người đi vào. Thoại âm rơi xuống, Sở gia tử đệ ứng thanh, tuân mệnh. Lập tức lão tổ Sở gia ly điệu đằng không, từng bước một đi vào. Một bên khác, Quách gia lão tổ đồng dạng ngự không bay vào, lại có bí cảnh xuất hiện, mà lại là loại này không hạn chế tam cảnh tiến vào bí cảnh. Còn lại tán tu cùng Phật đạo tu sĩ không khỏi mở to hai mắt nhìn, chỉ là Sở gia Quách nhà cái này thế gia cổ lão thực lực quá mạnh, phục hộ tự cao tăng đều bị tùy tiện trọng thương, bọn hắn nắm giữ loại bí thuật kia rất khó ứng đối. Lúc này, đám người mặc dù kích động, tuy nhiên lại không có người hành động thiếu suy nghĩ, một đạo mạnh mẽ thân ảnh tại giữa sơn giã bay bọn, tới lui như gió. Đây là một tên tinh thông ngự phong chi thuật tu sĩ, hắn lúc này gặp đến hôm nay chủ cột bí cảnh mở ra, nhịn không được xuống tới, thân hình trên không trung lao đi, tàn ảnh nhanh đến mức cực hạn, chẳng qua là khi hắn đi vào Quách gia tử đệ trước người, thân hình biến hóa, không có mấy bước liền trực tiếp trên không trung kêu thảm một tiếng, thổ huyết ngã xuống, không có dấu hiệu nào. Hai mắt trừng lớn, sắc mặt nhăn nhó, tiếp nhận to lớn thống khổ. Dám xông vào nơi đây người giết không tha. Một tên đến từ Quách gia tu sĩ trung niên quát lạnh nói, bá đạo như vậy làm việc, không chỉ có để cho người ta nhíu mày, cường đại uy áp từ Quách Sở hai nhà tử đệ trên thân phát ra, những này thế gia cổ lão không biết từ đâu mà đến, chỉ là nhìn những thế gia tử đệ này có thực lực, mỗi một cái thế gia đơn độc sách đi ra, chỉ sợ đều là một cái đại tông môn. Lúc trước xuất thủ cầm xuống cái kia ngự phong tu sĩ chính là Quách gia một tên thanh niên, năm gần 35 tuổi chính là đệ nhị cảnh hậu kỳ, mà Quách gia mạnh mẽ hơn hắn người cũng có không ít. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ bực mình chẳng dám nói ra, không có cách nào, Nga Mi Sơn nơi này mặc dù Phật tự đông đảo, thế nhưng là cũng không có dương thần trấn thủ, căn bản không uy hiếp được có như thế hơn cao thủ Quách Sở hai đại thế gia. Trong đám người một cái khuôn mặt sầu khổ thanh niên nam nam tử thở dài, ai, tất cả mọi người đi trong bí cảnh đi một vòng, mỗi người dựa vào vận khí không phải tốt, loại này thế gia thật sự là quá mức bá đạo. Chẳng lẽ lại còn muốn vận dụng một kiện át chủ bài? Chỉ là vì vào cửa có chút đáng tiếc. Khuôn mặt sầu khổ thanh niên, hai tay khép tại trong tay áo, hắn gọi Hứa Thái Bình, đến từ kinh thành Đại Lý Tự, cũng là một vị bị Đại Lý Tự tự khanh vương lão nhị khám phá ra thiên tiêu, chỉ là cùng nửa người nửa yêu khương lễ, hoặc là trời sinh kiếm thể vệ nhất định khác biệt. Cái này Hứa Thái Bình bị chiêu nhập Đại Lý Tự, nguyên nhân rất đơn giản, người mang đại khí vận, gặp chuyện có thể gặp nạn thành tường, gặp dự hóa lành, chiến lược mặc dù thường thường, thế nhưng là trên người át chủ bài rất nhiều. Át chủ bài nhiều đến ngay cả Đại Lý Tự khanh vương lão nhị đều không rõ ràng tên này trong tay đến tuột cùng có bao nhiêu, thuộc về loại kia đi ra ngoài liền có thể nhặt được bảo bối khí vận chi tử, đi tại trên đường cái nhặt tiền đều là cơ thao. Lúc này, một trận tiếng ồn ào nổ vang ra, Hứa Thái Bình bọn người ngẩng đầu nhìn lại, lập tức mở to hai mắt nhìn, Quách gia tử đệ tinh thông bí thuật, có thể chống rông tạo người ngũ tạng lục phủ, Sở gia tử đệ tinh thông chính là ngự kiếm thuật, trong chốc lát, vô số phi kiếm từ trên trời mà lên, một vị người mặc đạo bào màu xanh tuổi trẻ đạo nhân, phất tay phá kiếm trận, phi kiếm như mưa rơi xuống. Hắn ra vân mà đến, tiêu sái đến cực điểm, căn bản không nhìn quanh thân sắc bén phi kiếm. Nga Mi Sơn khắp nơi hoành động, Lý Ngôn Sơ từ một ngọn núi lấy thế như trẻ che chi thế cực nhanh mà đến, bên người có một tên phong thái cử thế vô song nữ tử trẻ tuổi ngự kiếm theo sát phía sau, dưới chân kiếm kia chính là Nam Minh Ly Hỏa kiếm, phía tây phương tinh kim, phương nam ly hỏa chi tinh dung luyện mà thành, là luyện ma chi bảo, hai người lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người phía trên, Lý Ngôn Sơ ánh mắt tiến tĩnh, nhìn thoáng qua Quách Sở hai nhà tu sĩ, đạo bào vung lên, một cỗ lực lượng vô hình hướng ra phía ngoài tán đi. Quách Sở hai nhà tu sĩ nhao nhao đánh ngã trên mặt đất, a, là kê. Lý Ngôn Sơ lưu lại câu nói này, lập tức liền giá vân cùng Phương Thanh Lam tiến vào thiên su trong bí cảnh. Đám người một mặt chấn kinh, Hứa Thái Bình mở to hai mắt nhìn, đây cũng quá ba khí. Nơi đây hội tụ Phật đạo, tán tu, giang hồ võ phu rất nhiều tu sĩ, đều bị Quách Sở nhị danh dự gia đình thế chấn nhiếp, thật không nghĩ đến cái này trẻ tuổi đạo nhân vừa ra tay, còn không thèm chú ý Quách Sở nhị nhà, trực tiếp giá vân xâm nhập thiên su trong bí cảnh, đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Khuôn mặt sầu khổ Hứa Thái Bình trước mắt lộ ra quan mang. Thiên su bí cảnh, Lý Ngôn Sơ cùng Phương Thanh Lam chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, liền tới đến một mảnh thiên địa xa lạ bên trong, nơi đây thiên địa cực kỳ khoáng đạt, mây trôi nước chảy, trời sáng khí trong, linh khí cũng mười phần nồng đậm. Đây chính là thiên su bí cảnh. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, động thiên phúc địa tịch diệt, bị vực ngoại thiên ma xâm lấn, những lục địa kia thần tiên nhao nhao vẫn lạc, thế nhưng là nhìn cái này thiên su bí cảnh tựa hồ cũng không có vực ngoại thiên ma tung tích, Lý Ngôn Sơ thần thức quét một chút, liền tìm được một chỗ cung điện cổ xưa, cung điện bên cạnh có một gốc cây ngô đồng, tìm tới Kim Hoa cung vị trí. Lý Ngôn Sơ nói ra, Phương Thanh Lam nhìn hắn một cái, nhanh như vậy. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, thần thức của hắn so phổ thông tam cảnh trung kỳ phải mạnh mẽ hơn nhiều, do xét phạm vi cũng cực lớn, thả ra thần thức sau, trong nháy mắt liền tra tìm đến Kim Hoa cung vị trí. Lý Ngôn Sơ dưới chân sinh mây, hướng về phía Kim Hoa cung bay đi, Phương Thanh Lam ngự kiếm theo sát phía sau, không bao lâu, liền tới đến Kim Hoa cung. Vùng thiên địa này linh khí nồng đậm, tạm thời không có phát hiện được ngoại thiên ma tung tích, đồng thời tràn đầy bàng bạc sinh cơ, thậm chí Lý Ngôn Sơ đều cảm thấy có chút không quá thích ứng, bất quá tựa hồ đây mới là bình thường bí cảnh nên có dáng vẻ, nếu như 36 động thiên 72 phúc địa không bị vực ngoại thiên ma xâm lấn, cũng hẳn là một chút chim hót hoa nở nhân gian tiên cảnh mới đối. Hai người tới tòa này Kim Hoa cung trước đó, chương 822, thất bảo kim tràng. Phi thăng bí mật, thiên xu bí cảnh mở ra, nghiêm khắc nhất khảo nghiệm. 2, chương 822, thất bảo kim tràng. Phi thăng bí mật, thiên xu bí cảnh mở ra, nghiêm khắc nhất khảo nghiệm. 2, thần thức của hắn trong nháy mắt quét ra ngoài, cái này Kim Hoa cung có cấm chế trận pháp, bảo tồn cực kỳ hoàn chỉnh, Lý Ngôn Sơ thần thức quét không vào đi. Đi thôi, đi vào nhìn một cái. Lý Ngôn Sơ nói ra. Hắn cùng Phương Thanh Lam đi vào tòa này cổ lão Kim Hoa cung, trong đó cũng không có thiết trí cái gì không cho phép tiến vào cấm chế, hai người dễ như trở bàn tay liền đi vào. Đây là một tòa cung điện cổ lão, chỉ là theo hai người ánh mắt đến xem, trước mắt cũng không có cái gì đáng đến thăm dò đồ vật. Lý Ngôn Sơ thử nghiệm triển khai thần thức, phát hiện tại Kim Hoa cung bên trong vẫn như cũ không cách nào dò xét, lập tức liền tắt ý nghĩ này. Kim Hoa cung chỗ sâu, căn này trong cung điện chỉ có một chỗ đài tròn, trên đài tròn bày biện một bộ quan tài, quét ra lão tổ cùng lão tổ Sở ra hai người sánh vai đứng ở chỗ này, nhưng kỳ quái là hai người đều không có cái gì động tác. Quách huynh, trong quan tài này nằm chính là Kim Hoa cung chủ nhân Vân Triệt, thiên hạ chân giải tất nhiên ngay tại trong đó, Quách huynh, xin mời. Lão tổ Sở ra cười nói. Quách gia lão tổ là cái trung niên lạnh lùng, mọc lên một đôi kiếm mi, nhìn không giận tự uy, hắn cười lạnh, Sở huynh sẽ có hảo tâm như vậy. Phần cơ duyên to lớn này ta tự nhận không có phúc khí thu hoạch được, tiến hôm nay trụ cột bí cảnh, cũng bất quá là muốn mở mang tầm mắt, hay là Sở huynh người trước hết mời. Lão tổ Sở ra lắc đầu, thiên hạ chân giải thế nhưng là một bản tiên kinh, mặc dù là lấy thủy hành công pháp khúc dạo đầu, nhưng là trong đó bao hàm đông đạo pháp môn, cũng có ngự khí du lịch thần chi thuật, sau khi tu luyện thành không nói bạch nhật phi thăng, thành tựu lục địa thần tiên tuyệt không vấn đề. Ta thành đạo so Quách Minh Vãn, nào có van bối lấy bảo vật như vậy đạo lý. Quách gia lão tổ hai tay vào ngực, cười lạnh. Hai người đối với trong quan tài này người đều có kiêng kỵ, ngoại nhân không biết, bọn hắn những này cổ lão gia tộc tu chân thế nhưng là hiểu rõ rất, Kim Hoa cung chủ nhân Vân Triệt, đại hạ thời kỳ luyện khí sĩ, nhất phẩm đại tu hành giả, tùy thời có thể phá cảnh, nhưng hắn lại lựa chọn độ kiếp phi thăng, kết quả rất nhanh thế gian lại truyền ra Kim Hoa cung chủ nhân phi thăng thất bại tin tức. Cái này Kim Hoa cung chủ nhân tu hành thiên hà chân giải chính là tiên kinh, danh xưng lục địa thần. Tiên phía dưới vô địch thủ. Phải biết, đại hạ thời kỳ, thần thoại cũng không đoạn tuyệt, thiên địa đại đạo vẫn như cũ hưng thịnh, lúc kia dương thần cũng không phải là bây giờ như vậy thưa thớt, đại tông môn bên trong đều có dương thần. Một người có thể được xưng là lục địa thần tiên phía dưới vô địch, tuyệt đối là kinh tài tuyệt diễm, tại Vân Triệt chỗ thời đại kia, không ai có thể che lại hắn đầu ngọn gió. Mà Vân Triệt trừ bản nhân tu hành thiên hà chân giải sát phạt cực nặng bên ngoài, còn có hai đại pháp bảo, một kiện là Phật môn chí bảo, thất bảo kim tràng. Thất bảo kim tràng là một tòa một trượng dài 6, 7 thước phương viên bảo tràng, giống như cờ không phải cờ, hơi giống như hoa cái, có tầng 7, 4 phía chuỗi ngọc thủy châu, mỗi tầng phía trên tất cả hiện ra một loại khác biệt hình thức bảo quang, là một kiện cực kỳ cường đại hàng ma chi bảo. Còn có một cái tên là Mạc Tà bảo kiếm, vô cùng sắc bén, kiếm quang chỗ đến, giết người ở vô hình, Mạc Tà bảo kiếm sát khí cực nặng, bị Vân Triệt hạ cấm chế dày đặc, đưa cho mình đệ tử duy nhất, đối với tên đệ tử này, các đại thế gia bên trong đều là không có ghi chép, có lẽ là bởi vì người này cũng không nổi danh. Cũng có lẽ là bởi vì người này cũng không có làm ra cái gì kinh người sự tình. Mà lúc này Quách gia lão tổ cùng lão tổ Sở ra lẫn nhau kiến kỵ, cái này Kim Hoa cung chủ nhân ban đầu là độ kiếp thất bại mới thân tử đạo tiêu, trong quan tài này lại có thi thể của hắn, đây hết thể lộ ra một phần quỷ dị, những này đại hạ thời kỳ cường giả nắm giữ bí thuật 10 phần huyền diệu, vạn nhất cái này Kim Hoa cung chủ nhân ý đồ đoạt xá hoặc là phá vỡ hắn chuyển sinh đại kế, sợ bọn họ hai người muốn đứng mũi chịu sào. Bởi vậy, hai người ai cũng không nguyện ý dẫn đầu tiến lên, rất nhanh, có rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến, bọn hắn quay đầu nhìn lại. Phát hiện là một tên phong thần tuấn giật đạo nhân tuổi trẻ, cùng một cái phong thái cử thế vô song nữ tử thanh lãnh. Quách Sở hai nhà lão tổ trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, bọn hắn biết nhà mình thế lực khổng lồ cỡ nào, mà tại bọn hắn tuyên bố phong tỏa nơi đây sau, còn có thể xung vào, tám thành chính là dương thần cao nhân. Lý Ngôn Sơ nhìn thoáng qua chiếc quan tài này, sau đó lại nhìn một chút một bên hai người, trong hai con ngươi pháp quang lấp lóe, linh thuật. Vừa nhìn phát hiện trên thân hai người đều có che đậy thăm dò pháp khí, là đối với quan tài này có chỗ kiêng kỵ, bởi vậy không nguyện ý tiến lên. Lý Ngôn Sơ cấp tốc có phán đoán. Mà lúc này trên mặt đất đột nhiên xuất hiện thanh long bạch hổ huyền vũ tứ thánh thú hư ảnh tôn lập tại quan tài bốn góc, ầm ầm một đạo đáng sợ khí tức xuất hiện. Lý Ngôn Sơ không khỏi sức sở, nơi này chẳng lẽ đụng đủ bốn người liền sẽ mở ra cái gì kịch bản ẩn tàng. Một bóng người hiện lên ở trên quan tài không, đó là một cái cực kỳ tuấn mỹ nam tử tuổi trẻ, một bộ áo trắng. Nam tử trẻ tuổi này sinh so rất nhiều nữ tử đều muốn mỹ mạo, cùng Lý Ngôn Sơ loại này dương cương khí tức khác biệt, trên người hắn loại này đẹp lại âm nhu trung tính một chút, nhưng là không thể phủ nhận trên thân người này khí tức cực kỳ đáng sợ. Mặc dù chỉ là bình tĩnh nhìn bốn người, nhưng là loại kia cường đại uy áp lại không tự chủ bộc lộ đi ra. Rốt cục có người đến. Tuấn Mỹ người trẻ tuổi mỉm cười, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Vân Triệt, là điện này chủ nhân. Bất quá các ngươi không cần lo lắng, ta chỉ là một đạo ý thức mà thôi, ngay cả hồn phách đều không phải là chuyên môn lưu ở nơi đây chờ đợi người hữu duyên, đem thiên hà chân giải tặng cho các ngươi. Chỉ bất quá, các ngươi đã tới 4 người, chỉ có một người có thể có được bản này tiên kinh. Chỉ cần thông qua ta thiết trí khảo nghiệm liền có thể. Nói đến đây, Tuấn Mỹ người trẻ tuổi mỉm cười, Lý Ngôn Sơ nhíu mày, không hiểu cảm thấy người này ngữ khí giọng điệu có chút quen thuộc, nhưng hắn khẳng định mình tuyệt đối chưa từng gặp qua người này. Lao tổ Sở ra hai mắt tỏa sáng, tiền bối, không biết là cái gì khảo nghiệm. Bây giờ, giữa thiên địa vẫn có không ít bí cảnh, không chỉ là lục địa thần tiên, Dương Thần đỉnh phong cũng có thể tinh khí thần hóa thành bí cảnh, đem truyền thừa của mình lưu lại, mà hắn đã từng đi qua không ít bí cảnh, thi kỳ cổ quái gì khảo nghiệm đều trải qua, có cần ngộ kiếm, có cần vẽ tranh, còn có cần kinh nghiệm nhân sinh muôn màu, nhờ vào đó thi ngộ là người, có thì cần muốn tìm đặc thù nào đó vật phẩm. Lão tổ Sở ra tại loại này cổ lão gia tộc tu chân xuất thân, tự thân tiên phú lại cao, điểm xuất phát thật sự là so tu sĩ phổ thông cao hơn quá nhiều. Hắn tuổi trẻ thời điểm không chỉ có đi qua rất nhiều bí cảnh, còn đào qua không ít đại tu hành giả mộ táng, bởi vậy ánh mắt kiến thức của hắn tuyệt đối là đương đại nhất lưu. Lão tổ Sở ra cực kỳ có lòng tin, một bên Quách gia lão tổ hiển nhiên là biết một chút đối phương chiến tích huy hoàng, nghe vậy không khỏi hơi nhướng mày. Chỉ là hắn biết bí cảnh đều là ẩn chứa quy tắc, cưỡng ép xuất thủ chỉ có một kết quả, chính là bị bí cảnh cưỡng ép đuổi ra. Bởi vì bí cảnh nhìn như là một phương đặc thù thiên địa, trên thực tế chính là tinh khí thần biến hóa mà thành, cũng bởi vậy ra đời rất nhiều quy tắc, người ở trong đó liền muốn nhận trói buộc, chỉ là không nghĩ tới cái này Tuấn Mỹ người trẻ tuổi đống nhiên lắc đầu, mỉm cười nói, vừa rồi ta nói chính là nguyên bản tình huống, hiện tại có chỗ cải biến. Lao tổ Sở ra như mày, trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. Quả nhiên, Tuấn Mỹ người trẻ tuổi cười cười, chỉ vào Lý Ngôn Sơ nói ra, truyền thừa của ta sẽ rơi vào người trẻ tuổi này trên thân. Lao tổ Sở ra mở to hai mắt nhìn, tình huống như thế nào? Đây là trực tiếp dự định. Vì cái gì? Hắn có chút phẫn nộ, Tuấn Mỹ vô cùng người trẻ tuổi lông mày dương lên, lạnh lùng nói, ngươi đang dạy ta làm việc. Một cỗ cường đại uy áp trực tiếp bao phủ lão tổ Sở ra, để lão tổ Sở ra trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn không khỏi có chút kinh hãi, đây chính là lục địa thần tiên phía dưới vô địch Kim Hoa cung chủ nhân. Cho dù là một đạo ý thức, cũng có thể có như thế cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Lão tổ Sở ra cùng Quách gia lão tổ nghĩ một dạng, vốn cho là mình cưỡng ép xuất thủ, bất quá là bị bí cảnh này khu trừ, nhưng là hiện tại hắn cải biến loại ý nghĩ này, đối phương có năng lực gạt bỏ chính mình. Lão tổ Sở ra trong lòng không khỏi có chút hư, đây là Dương Thần thực lực sao? Cái này chỉ sợ đã đến lục địa thần tiên cảnh giới, không phải vậy một sợi ý thức dùng cái gì có như thế uy thế cường đại. Chỉ là lão tổ Sở ra vẫn như cũ có chút không phục, hắn cắn răng điều chỉnh tốt cảm xúc, cung kính nói, vạn bối không dám, chỉ là có chút hiếu kỳ, mong rằng tiền bối chỉ rõ. Cái này Tuấn Mỹ người trẻ tuổi sắc mặt hơi chậm, mỉm cười nói, thái độ này ngược lại là có thể. Nguyên nhân rất đơn giản, ngươi mấy trăm tuổi vậy mà làm bộ dáng thiếu niên, ta không thích giả bộ nai tơ người. Lão tổ Sở ra một mặt chấn kinh, ta giả bộ nai tơ, ngươi không phải cũng là người trẻ tuổi sao? Lớn hơn ta hơn mấy tuổi không coi là giả bộ nai tơ. Lão tổ Sở ra không rõ vị này đại hạ thời kỳ lục địa thần tiên phía dưới người thứ nhất tâm tư, hắn hít sâu một hơi, nói khẽ, vậy hắn đâu? Hắn chỉ một chút trung niên nhân bộ dáng Quách gia lão tổ, cái này không thể nói là giả bộ nai tơ đi. Chương 823, không cách nào lý do cự tuyệt. Căm giận ngút trời, phong lưu tiêu sái. Một chương 823, không cách nào lý do cự tuyệt. Căm giận ngút trời, phong lưu tiêu sái. Một Tuấn Mỹ người trẻ tuổi nhìn thoáng qua Quách gia lão tổ, thản nhiên nói, hắn càng không được. Ngữ khí chém đinh chặt sắt. Quách gia lão tổ khẽ giật mình, nói vì cái gì? Hắn cùng lão tổ Sở ra đồng dạng không hiểu ra sao, ngươi cấp bậc gì, cùng ta mặc một dạng quần áo. Tuấn Mỹ người trẻ tuổi cười lạnh, Quách gia lão tổ, vậy cô gái này đâu? Truyền thừa của ta chỉ cấp nam tử. Tuấn Mỹ người trẻ tuổi chỉ vào Lý Ngôn Sơ tiếp tục nói, ngươi nhìn người này, niên kỷ bất quá 20 tuổi liền tu đến cảnh giới như thế, quả thực là kinh tài tuyệt diễm, đủ để chấn áp một thời đại. Còn nữa, ngươi xem một chút hắn khuôn mặt đẹp trai này, lại không thua tại ta, khuôn mặt như vậy cực kỳ có lửa gạt tính, thiên hạ nữ tu chiếm một nửa, định lấy khuôn mặt như vậy hành tẩu thiên hạ, chẳng phải là mọi việc đều thuận lợi? Ta đem truyền thừa cho hắn nhất định có thể phát dương quang đại. Lý Ngôn Sơ cười nhạt một tiếng, có thể một chút nhìn ra tiểu đạo chỗ bất phàm, tiền bối hay là người thứ nhất, bội phục. Lão tổ Sở ra, Quách gia lão tổ, Phương Thanh Lam mỉm cười, lão tổ Sở ra như bị sét đánh, người đạo nhân này lại là như thế thật tuổi trẻ. Kim Hoa cung chủ nhân nhẹ nhàng phất tay, một đoàn quang hoa rơi vào Lý Ngôn Sơ trong tay, thiên hạ chân giải lấy thủy hành công pháp mở đầu, trong đó ghi chép rất nhiều tu hành pháp thuật, nhìn ngươi siêng năng tu luyện. Còn có, nếu như ngươi có thể phi thăng, nhất định giúp ta hỏi một chút quản phi thăng cháu trai kia, tại sao muốn dùng lớn như vậy hào xét đánh ta. Kim Hoa cung chủ nhân nghĩ tới đây, tức giận bất bình. Đoàn quang hoa này cực kỳ huyền diệu, Lý Ngôn Sơ có thể cảm nhận được trong đó bao hàm một quyển kinh thư, cùng một kiện giống như cờ không phải cờ bảo vật, hàng ma chí bảo, thất bảo kim chẳng. Quang hoa phi nhập Lý Ngôn Sơ trong tay áo, Lý Ngôn Sơ mỉm cười, tốt, đa tạ. Trong lòng của hắn có chút hiếu kỳ, cái này Kim Hoa cung chủ nhân giọng nói chuyện, hắn càng phát giác quen thuộc, loại này thoải mái cảm giác càng là giống như đã từng quen biết, ta lúc đầu có một thanh Mạc Tà bảo kiếm, chỉ là tăng thêm cấm chế đưa cho đệ tử, không phải vậy lúc này cũng cùng nhau tặng cho ngươi. Mạc Tà bảo kiếm. Lý Ngôn Sơ không khỏi sửng sở. Ai, tiểu tử kia so ta càng thêm phóng đãng không bị trói buộc, sợ là cả một đời đều không cách nào vận dụng bảo kiếm uy lực chân chính, giải khai cấm chế. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh cổ kiếm, kiếm này vô cùng sắc bén, cho người ta một loại cực kỳ bất phàm cảm giác, Mặc Tà bảo kiếm. Kim Hoa cung chủ nhân ngay tại nhớ lại đệ tử của mình, lúc này không khỏi ngây ngẩn cả người, hắn tiếp nhận bảo kiếm, hỏi: "Kiếm này vì sao trong tay ngươi? Ta đệ tử kia thế nào?" Lý Ngôn Sơ thở dài: "Ta là tại một vị Long Tuyển chân nhân trong động phủ lấy được, hắn đã hóa thành một bộ bạch cốt, thân tử đạo tiêu trong động phủ cũng không cái gì cấm chế, ta vốn không muốn mang đi, có thể kiếm này là hắn lưu lại truyền âm, cố ý tạm nhập động phủ người." Kim Hoa cung chủ nhân nghe vậy lâm vào trầm mặc, một lát sau, thở dài: "Long Tuyển, đích thật là hắn, này cũng giống tính tình của hắn." Kim Hoa cung chủ nhân nhìn thật sâu một chút Lý Ngôn Sơ, không nghĩ tới còn có dạng này một trận duyên phận. Hắn tiện tay một vòng, cổ kiếm phía trên lập tức hiện ra một đạo ánh sáng long ánh, thân kiếm phát ra một tiếng thanh thúy long ngâm, khí trùng đầu như cường đại phong mang để Sở ra cùng Quách ra hai vị lao tổ không khỏi lui lại một bước, về sau lại vì thầy người giải tuyệt không thiết cấm chế, kiếm này cấm chế đã giải, liền tặng cho ngươi, lưu cái tưởng niệm. Kim Hoa cung chủ nhân thoại âm rơi xuống, tựa hồ có chút mất hết cả hứng, tiện tay phất phất ống tay áo: "Các ngươi đi thôi." Lập tức, bốn người liền cảm nhận được trên thân một đạo quang mang hiện ra đến, sau đó liền xuất hiện ở Thiên Xu ngoài bí cảnh. Thiên Xu ngoài bí cảnh Quách Sở hai đại thế gia cổ lão tử đệ, nhìn thấy đi mà quay lại tuổi trẻ đạo nhân cùng tuyệt mỹ nữ tử thanh lãnh, lập tức như lâm đại địch, nhanh như vậy liền vòng trở lại. Chẳng qua là khi bọn hắn nhìn thấy nhà mình lão tổ thân ảnh thời điểm, trong lòng lại thở dài một hơi. Lão tổ Sở gia cùng Quách gia lão tổ hai người vẻ mặt nghiêm túc, cực kỳ khó coi, nhất là lấy am hiểu thông qua bí cảnh khảo nghiệm nổi danh lão tổ Sở gia. Lúc này, toàn bộ Thiên Xu bí cảnh cổng đền chậm rãi biến mất, đây là hắn tham dự qua kết thúc nhanh nhất một cái bí cảnh, cũng là không có nhất thể nghiệm cảm giác bí cảnh. Đương nhiên, là đối với hắn tới nói không có thể nghiệm cảm giác, đối với cái này trẻ tuổi đạo nhân tới nói, thế nhưng là thể nghiệm cảm giác tràn đầy, hắn hoài nghi, đoàn ánh sáng kia hoa bên trong trừ có thiên hà chân giải đoạn kia tiên kinh, còn có thất bảo kim trạng, lại càng không cần phải nói có một thanh bị giải khai cấm chế Mặc Tà bảo kiếm. Khá lắm, người ta đi bí cảnh đều là từng điểm thu hoạch được cơ duyên, cái này trẻ tuổi đạo nhân đi vào, vậy mà đem bí cảnh đứng đầu nhất ban thưởng trực tiếp cuốn đi. Đồng thời, còn con mẹ nó là dự định đi mẹ nhà hắn, lớn lên đẹp trai. Lão tổ Sở ra hai con ngươi phun lửa, lạnh lùng nhìn về phía Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ là cái người có tư cách, hắn hướng về phía lão tổ Sở ra mỉm cười. Lão tổ Sở ra giận dữ: "Mẹ nhà hắn, đem kinh thư lưu lại cho ta." Lão tổ Sở ra cảm giác bị vị kia lục địa thần tiên phía dưới người thứ nhất Kim Hoa cùng chủ nhân cho chơi bừa, hắn đem toàn bộ lửa giận đều đặt ở cái này trẻ tuổi đạo nhân trên thân. Giữa thiên địa phong vân biến sắc, mây đen cuồn cuộn, trên chín tầng trời phảng phất có tiếng sấm vang lên. Một tôn dương thần cao nhân nén giận xuất thủ, nó uy thế tựa như đại giang chạy xiết, đất rung núi chuyển. Một thanh mấy chục trượng cự kiếm nằm ngang sừng sững giữa đất trời, trong nháy mắt chém xuống đến. Uy thế cường đại làm cho bị đuổi xuống Nga Mi Sơn đỉnh tu sĩ sắc mặt đại biến, đây chính là tam cảnh dương thần chi uy. Đương nhiên, bọn hắn đối với cái này lão tổ Sở ra đuổi người sự tình cũng không phải như vậy không có khả năng tiếp nhận, nói sớm đi, chính chúng ta xuống dưới là được, cùng ngươi tên vương bắt đản này tức giận gì? Hay là một cái có thể đánh như vậy vương bắt đản? Quách gia lão tổ cùng lão tổ Sở ra so sánh, là Quách gia lão tổ tính tình mãnh liệt hơn chút, sát phạt cực nặng, từ Quách gia tu sĩ làm việc liền có thể nhìn ra một hai, nhưng lúc này khí vô cùng tàn nhẫn nhất ngược lại là lão tổ Sở ra, hắn liền không có xông qua dạng này bí cảnh. Cá nhân liên quan. Ầm ầm. Lý Ngôn Sơ trong lật tay, một cái pháp lực ngưng tụ kình thiên cự thủ trực tiếp cùng cự kiếm kia đâm vào một chỗ, trong lúc thoáng qua, cự kiếm tiêu tán, hóa thành một đạo khí lưu cường đại hướng ra phía ngoài khuyết tán mà đi. Mọi người ở đây thực lực quá kém, hiện tại cũng nhịn không được trực tiếp phun ra một búng máu, mọi người sắc mặt đại biến, nhao nhao hướng phía dưới lao đi, trong đám người khuôn mặt sầu khổ Hứa Thái Bình thần sắc càng ra, ấy, bí cảnh này làm sao biến mất? Hứa Thái Bình trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc, hắn người mang đại khí vận sự tình, không chỉ có trải qua đại lý tự khanh vương lão nhị phán đoán, còn có dương thần cao nhân nhận định, còn nữa, hắn một đường sông sáo mà đến, chỉ cần là nhập bí cảnh, liền có thể đạt được cơ duyên bảo vật, nhưng là hôm nay hắn còn không có tiến vào bí cảnh này liền đã đóng lại, đồng thời bị liên lụy đến một trận dương thần chi chiến bên trong, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ta khí vận là chuyện gì xảy ra? Hứa Thái Bình trong lòng cảm giác nặng nề, có loại một mực cậy vào đồ vật, đột nhiên xảy ra vấn đề kinh hoàng cảm giác, hắn bóp nát ngọc phù trong tay, hóa thành một đạo lưu quang bay đi, đã như vậy, nơi đây tuyệt không thể lưu, không chừng là gặp Triệu Thiên Sư nói lây dính thái cổ khí thế hung ác nguyên nhân. Hoặc là trên trời rơi xuống sát tinh, đương đại thái tuế, đem chính mình khí vận đều đè ở bên cạnh một tên đạo nhân kinh hô, ngũ hành độn tiên phủ. Hắn mở to hai mắt nhìn, không biết là đại tông môn nào tử đệ tế ra phù lục, lúc này mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng cũng không trở thành đem ngũ hành độn tiên phủ loại át chủ bài này cho dùng đi. Cái này thế nhưng là vật bảo mệnh. Đúng vậy, lúc này, Lý Ngôn Sơ mặc dù cùng cái kia lão tổ Sở ra giao thủ, nhưng là hai người một chiêu đằng sau cũng không có tiến một bước động tác, thong dong rút lui là không có vấn đề gì, bởi vậy, đạo sĩ kia càng là không hiểu ra sao. Phục hộ tự bên trong, một vị lao tăng đợi tại trong thiệt phòng, trước mặt một màn ánh sáng, chính là lúc này Lý Ngôn Sơ cùng cái kia lão tổ Sở ra đấu pháp chẳng cảnh, kẻ này vậy mà lại đi tới Nga Mi Sơn, hắn đến tuột cùng muốn làm cái gì? Lao tăng chính là Thần Vân pháp sư, lúc trước nam tử cao lớn Khương Thủ Nhất từng đưa tin cho hắn, phá vỡ cao phụ thôn cấm chế là một cái tuổi trẻ đạo nhân, trong tay có một kiện đạo binh, một ngụm phong cách cổ xưa trường đao. Lúc trước Thiên Xu bí cảnh xuất hiện, lao tăng vừa lúc ở bế quan, cũng không có cảm ngộ đến thiên địa dị tượng, hắn một đạo thân ngoại hóa thân bị chém, đối với hắn bản thể có tổn hại cực lớn, mà hắn vừa rồi mới vừa từ trạng thái nhập định bên trong đi ra, liền cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức, lập tức dùng thần thông khóa chặt đằng sau. Chương 823, không cách nào lý do cự tuyệt. Căm giận ngút trời. Phong lưu tiêu sái. 2, chương 823, không cách nào lý do cự tuyệt. Căm giận ngút trời. Phong lưu tiêu sái. 2, phát hiện là một cái bên hông treo bội cổ đao tuổi trẻ đạo nhân, tiện tay một trưởng liền có thể đem lão tổ Sở ra kiếm đạo thần thông cho đánh nát, thần vân pháp sư lập tức nhận ra hắn, còn có bên cạnh hắn lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người, ngự kiếm nữ tử thanh lãnh Phương Thanh Lam. Lao tăng cũng không xuất thủ, hắn đối với Lý Ngôn Sơ lai lịch vô cùng hiếu kỳ, phá vỡ cao phụ thôn cấm chế, thả ra Bạch Thu Hành, lúc này lại đi tới Nga Mi Sơn. Tuổi con trẻ, liền có được loại này sâu không lường được tu vi, hắn đến tuột cùng là cái gì thế lực? Phía sau lại là người nào đang cho hắn chỗ dựa? Lao tăng càng nghĩ càng kinh hãi, trong đầu xuất hiện từng tôn tồn tại kinh khủng, trong mắt hắn, Lý Ngôn Sơ không phải thế lực lớn nào đó đại biểu, chính là nào đó tôn lão quái vật chuyển thế chi thân, quái thai, đạo binh, cứ như vậy mấy món, có thể đạo nhân tuổi trẻ trong tay cây đao này chưa bao giờ thấy qua. Hắn đến tuột cùng là ai? Lão tăng con mắt chăm chú nhìn chăm chú màn ánh sáng này, nếu như người này thật sự là liên lụy đến một ít người bố cục, như vậy hắn liền không thể trực tiếp xuất thủ đối phó hắn, để tránh chịu một ít tồn tại kiêng kỵ. Lão tổ Sở ra ngự không mà đứng, áo bào tung bay, một cái phi dương nhảy thoát thiếu niên, lúc này ánh mắt run lên, có quân lâm thiên hạ uy thế, khí tức hùng hậu, như sơn tự nhạc, hắn lạnh lùng nhìn xem Lý Ngôn Sơ, trong lòng có không nhẫn mại được mãnh liệt sát ý, quả nhiên là một tôn tam cảnh dương thần, theo Kim Hoa cung chủ nhân thuyết pháp, hắn thật là cái tuổi này tu luyện tới loại trình độ này, đơn giản suy nghĩ tỉ mỉ cứ sợ. Lão tổ Sở ra cùng thần vân pháp sư khác biệt, hắn xuất thân cổ lão tu hành thế gia, nắm giữ tài nguyên tầm mắt cực cao, nhưng là không có dính đến một ít tồn tại bố cục. Trong mắt hắn, Lý Ngôn Sơ trên người có đột phá đến lục địa thần tiên thời cơ, thiên hà chân giải bộ này tiền kinh trong tay hắn, nhất định phải đạt được, lại càng không cần phải nói còn có một thanh giải khai cấm chế mặc tà bảo kiếm, cùng có khả năng tại trong quang hoa kia cất giấu hàng ma trí bảo thất bảo kim tràng. Bất luận là bên nào đều có để lão tổ Sở ra đối phó hắn lý do. Lão tổ Sở ra trong hai con ngươi tựa hồ có một đạo kiếm ý hiện, quanh thân bao phủ sương mù nhàn nhạt, lên. Theo hắn hét lên từng tiếng, Sở ra tu sĩ trong tay pháp kiếm nhao nhao ra khỏi vỏ, lơ lửng giữa không trung, Sở ra tử đệ đều là tinh thông ngự kiếm thuật, bọn hắn pháp kiếm đều là trải qua tế luyện, hơn 10 thanh sắc bén pháp kiếm ở bên cạnh hắn bao phủ, vù vù không chỉ. Lý Ngôn Sơ thần sắc bình tĩnh, hắn đối với người này ngự kiếm chi thuật cảm thấy hứng thú, duy nhất không được hoàn mỹ chính là, Lý Ngôn Sơ cảm thấy hắn ngự kiếm có chút thiếu, tối thiểu cũng phải ngự kiếm ngàn trôi bạc trôi, mới có thể có loại kia kiếm tiên đại phong lưu. Hiu liu liu. Thường trôi phi kiếm phá không, lăng lệ đến cực điểm. Lập tức giống một đạo kiếm khí trường long một dạng chạy về phía Lý Ngôn Sơ, đây cũng không phải là vô hình kiếm khí, mà là từng đạo hữu hình phi kiếm, vô cùng sắc bén, ẩn chứa quét ra tế luyện chi thuật, cho dù là Lý Ngôn Sơ cũng không thể coi như không quan trọng. Cái này hơn 10 thanh trong phi kiếm ẩn chứa một loại kỳ diệu trận pháp, đối phương thi triển không riêng gì ngự kiếm thuật, mà là kiếm trận, Lý Ngôn Sơ nhẹ nhàng điểm một cái, dưới chân xuất hiện hai màu đen trắng, trong nháy mắt quét tán vài trăm mét, phảng phất thân ở một mảnh thủy mạc sơn thủy vẽ bên trong. Phương Thanh Lam nhìn xem hắn lúc này biến hóa, cực kỳ giống một cái từ trong tranh đi ra tới ôn nhuận quân tử, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Lý Ngôn Sơ lúc này thi triển chính là Long Hổ Sơn Thái Cực Âm Dương bí pháp này chính là một môn nguyên thần quan tượng chi thuật, thế nhưng là lấy Lý Ngôn Sơ cảnh giới, không cần nguyên thần xuất hiếu, liền có thể thi triển đi ra. Lý Ngôn Sơ đưa thân vào thủy mạc sơn thủy vẽ bên trong, trên người có từng đạo khí lưu, vây quanh hắn xoay quanh bay múa, tựa như đại long bình thường, luận phô trương, thậm chí so lão tổ Sở ra khống chế mấy chục phi kiếm tràng diện càng thêm có ý cảnh, nhất là giống cái kia Kim Hoa cùng chủ nhân nói một dạng, Lý Ngôn Sơ đỉnh lấy một tấm cực kỳ tuấn tiếu, có lửa gạt tính mặt đẹp trai, lúc này trên thân đạo bảo bay phất phới. Lại thân ở tại thủy mạc sơn thủy vẽ bên trong, phong lưu tiêu sái, tuyệt không thể tả, kiếm khí trường long hóa đến thời điểm, vừa vặn rơi vào hắn tranh sơn thủy bên trong, từng đạo thủy mạc sắc khí lưu cùng phi kiếm đâm vào một chỗ, ầm ầm, ầm ầm, theo tiếng nổ mạnh vang lên, liền có từng trôi phi kiếm rơi xuống. Một màn này, bị thân ở tại Nga Mi Sơn tu sĩ nhìn thấy, nhịn không được sợ hãi thán phục, Long Hổ Sơn Thái Cực Âm Dương bí pháp, không hổ là Long Hổ Sơn thiên hạ hành động, tương lai thiên sư đạo thống người thừa kế, cái này lão tổ Sở ra chưa chắc là vị này vương quyền đạo trưởng đối thủ. Đám người nghị luận ở mỹ. Trong đó một tên tráng hán khôi ngô đối với Lý Ngôn Sơ phục sát đất, đồng thời trong lòng cũng không khỏi có chút sợ hãi thán phục, vừa rồi ta vậy mà tại cùng một tôn tam cảnh dương thần cao nhân tại cùng một chỗ thổi ngữ bức, trong đầu của hắn lập tức xuất hiện rất nhiều phiên bản, ta cùng dương thần cao nhân không thể không nói cố sự, những năm kia ta cùng dương thần cao nhân cùng một chỗ kể vai chiến đấu thời gian, nhớ ngày đó ta tại Nga Mi Sơn Kim Đính cùng vương quyền đạo trưởng sánh bay, đối mặt những cái kia bá đạo thế gia cổ lão bên vực lẽ phải. Âu Dương Vân Phi ngay cả sau này thoại thuật đều muốn tốt, vừa nghĩ đến đây liền cảm giác có chút may mắn, vương quyền đạo trưởng ủng hộ. Âu Dương Vân Phi phát ra một mạc nhất chúc phúc. Trong đám người, nghe được những nghị luận này, một người trung niên thư sinh cau mày, thở dài, nguyên lai người này là Long Hổ Sơn thiên hạ hành đầu. Thực lực này, xác định không phải vị nào tiềm tu lao đạo sĩ. Thư sinh trung niên ánh mắt rơi vào hai người huyền diệu đấu pháp phía trên, không nghĩ tới tại Nga Mi Sơn lại đụng phải hắn, chẳng lẽ là vì tìm ta. Thư sinh trung niên là lúc trước được đang câu cột bên trong người kể chuyện, về sau, thi triển xúc địa thành thốn cùng Lý Ngôn Sơ đấu pháp. Lý Ngôn Sơ cũng không có đuổi kịp hắn, mà là lựa chọn từ bỏ. Hắn coi là bị người phát hiện liền đổi địa phương, đi tới Nga Mi Sơn, dự định va vào cơ duyên, không nghĩ tới lại đụng phải Lý Ngôn Sơ. Không đối, Nếu như hắn là Long Hổ Sơn người, vậy tại sao muốn tìm ta? Chẳng lẽ Long Hổ Sơn người hiện tại cũng có tâm tư khác? Thư sinh trung niên nhíu nhíu mày cùng thần vân pháp sư một dạng, hắn cũng nghĩ đến một chút khác khả năng. Nếu để cho hắn biết Lý Ngôn Sơ bất quá là bởi vì ở trong đám người nhìn nhiều hắn một chút, cái này thư sinh trung niên nhất định sẽ thổ huyết. Đương nhiên, hắn cũng chưa chắc sẽ tin tưởng cái này sức sẹo lý do, dù sao, ai sẽ rảnh rỗi như vậy. Từng chuôi phi kiếm bị đánh rơi, mắt thấy trên bầu trời chỉ còn lại có 7-8 chuôi, mà lúc này những phi kiếm này đã cách Lý Ngôn Sơ lại đẩy vào 20 mét, cái gọi là ngoài nghề xem môn đạo, người trong nghề xem náo nhiệt. Lúc này có thể nhìn ra hai người đấu pháp thần thông chi huyền diệu bất quá là số ít người, lao tổ Sở ra cũng chỉ như tiễn ở trước mắt sẽ qua. Trong mắt đống nhiên có một đạo sắc bén kiếm ý hiện ra đi, những phi kiếm kia phảng phất có linh tính bình thường, lập tức tránh đi những cái kia thủy mặc sắc khí lưu, hướng Lý Ngôn Sơ bay đi, lấy ý ngự kiếm. Cái này lao tổ Sở ra không nghĩ tới còn là một vị trời sinh kiếm thể. Thư sinh trung niên thấy cảnh này không khỏi sửng sốt một chút, trời sinh kiếm thể là một loại cực kỳ khó được kiếm đạo thể chất, đối với tu luyện ngự kiếm thuật có đặc thù tăng phúc, phổ thông luyện kiếm kiếm tu nào có loại thể chất đặc thù này, chỉ có thể dựa vào lĩnh ngộ của mình cùng khổ luyện mà thôi. Trời sinh kiếm thể có thể tăng tốc độ này, đồng thời cùng loại trình độ lĩnh ngộ kiếm thuật, bộc phát ra huy lực lại là người khác mấy lần. Đại lý tự bên trong cũng có một vị trời sinh kiếm thể, chính là cái kia ưa thích miệng phun hương thơm, một thân giang hồ du hiệp tói xấu vệ hành. Từng trôi sắc bén phi kiếm bay về phía Lý Ngôn Sơ, lại có một loại dễ như trở bàn tay, thế như trẻ che chi ý. Thậm chí Lý Ngôn Sơ hai đạo thủy mặc sắc khí chạy sông lên đều bị phi kiếm này xoắn nát, kiếm tu sát phạt chi trọng, bởi vậy có thể thấy được lồn đốn. Lấy lao tổ Sở ra trên kiếm đạo tu luyện, lại thêm bản thân hắn trời sinh kiếm thể gia trì, một kiếm này đã bạo phát ra cực kỳ kinh diễm uy lực. Lý Ngôn Sơ nơi bụng có một vệt kim quang lập loè dâng lên, lập tức quang mang bao phủ hắn, từng trôi phi kiếm rơi xuống, mất đi linh tính, phản phất bị người ngạnh sinh sinh mở dạng, tựa như phổ thông thiết kiếm mở dạng. Lao tổ Sở ra sắc mặt biến hóa, kim đan. Lúc trước Lý Ngôn Sơ dùng thủy mặc sắc khí chạy đánh rơi phi kiếm, chỉ cần hắn nguyện ý vận dụng pháp lực, vẫn như cũ có thể một lần nữa thúc đẩy. Đồng thời đây cũng là hắn chôn ở dưới đáy một chút thủ đoạn, nhưng là lúc này bị Lý Ngôn Sơ trên thân kim quang bạo phát đi ra quang mang đánh rất phi kiếm, lại triệt để mất đi linh tính, không cách nào thúc đẩy. Một viên kim đan phá bạo phát, lời ấy không giả. Lao tổ Sở ra tâm niệm vừa động, một thanh lúc trước bị Lý Ngôn Sơ dùng khí lưu đánh rơi pháp kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Lao tổ Sở ra lúc này hình tượng là một thiếu niên, hắn bấm tay vẻ nhẹ, thương. Trên thân kiếm vụ vụ không chỉ, phảng phất long ngâm bình thường, nhận ra mình phối kiếm Sở ra tu sĩ, không khỏi ánh mắt đại biến. Hô hấp cũng gấp gấp rút, đây là hắn tu luyện phi kiếm, vừa rồi hắn rõ ràng cảm nhận được phi kiếm của mình khí tức mạnh mẽ mấy chục lần, như thế ngự kiếm thuật, quả thực là hóa mục nát thành thần kỳ, lao tổ thủ đoạn thật sự là cao thâm mặt chắc. Chương 824, đá mài đạo thuật, chiến đấu lĩnh ngộ. Bạch Liên Thánh Nữ. 1. Chương 824, đá mài đạo thuật, chiến đấu lĩnh ngộ. Bạch Liên Thánh Nữ. 1. Sở ra tên tu sĩ này vui lòng phục tùng, lao tổ Sở ra trời sinh kiếm thể, lại nắm giữ loại này thế gia cổ lão tu hành tài nguyên. Hắn tu luyện kiếm đạo thần thông cực kỳ cường đại, một thanh này phi kiếm bình thường cách mặt đất đằng sau, vậy mà một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám. Trong lúc thoáng qua, lít nha lít nhít biến thành mấy trăm kiếm, lão tổ Sở ra chập ngón tay như kiếm, trên không trung một hồi, mấy trăm kiếm lại biến thành mấy ngàn kiếm, lít nha lít nhít tạo thành một tòa kiếm sơn, nguy nga nặng nề, nhưng lại mang theo phong duệ sắc khí, một tòa kiếm sơn xuất hiện, liền ngay cả một bên chuẩn bị tọa sơn quan hổ đấu, kiếm tiện nghi Quách gia lão tổ đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hắn vậy mà tu luyện dạng này một môn kiếm đạo thần thông. Quách gia lão tổ sắc mặt nghiêm túc, Lý Ngôn Sơ ánh mắt rơi vào kiếm sơn kia phía trên, khe như mày, có thể rõ ràng cảm nhận được kiếm sơn kia phía trên truyền đến cái kia đặc thù kiếm ý. Lão tổ Sở ra quay đầu hướng Quách gia lão tổ cười nói, Quách huynh, một kiếm này vốn là chuẩn bị cho ngươi, ngươi nhìn kỹ. Quách gia lão tổ, ầm ầm. Lão tổ Sở ra thôi động kiếm sơn, chậm rãi hướng Lý Ngôn Sơ tới gần, cùng lúc trước mau lẹ không gì sánh được phi kiếm so sánh, kiếm sơn này di động có thể nói tương đương chậm chạp. Lúc này, Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên cảm thấy một cỗ cường đại ý niệm, cầm giữ chính mình thân ở vùng tiên địa này, kiếm sơn này quá chặt chính mình. Từng bước một tiến về phía trước thôi động, muốn đem chính mình chôn vùi tại kiếm sơn phía dưới, thái cực âm dương bí pháp tạo dựng ra tranh sơn thủy bình thường thủy mặc sắc lĩnh vực, lại căn bản ngăn cản không nổi tòa này nguy nga kiếm sơn, từng khúc phá thoái, lao tổ Sở ra tự tin cường đại, cái này kiếm đạo là hắn từ một tôn trong mộ lớn lấy được. Truyền thừa, lại lĩnh ngộ ra thuộc về mình ý, uy lực lớn, kiếm đạo chi diệu, tồn hô trong đó, tòa này nguy nga kiếm sơn cũng làm cho Sở ra tự đệ sinh ra ngưỡng mộ núi cao ý nghĩ, ngự kiếm thuật vậy mà cũng có thể vận dụng đến loại trình độ này, đơn giản khủng bố như vậy. Lý Ngôn Sơ kim đan, huyền diệu vận chuyển, kim quang nóng ánh bay lên, bá bá bá. Trên kiếm sơn liền có phi kiếm rơi xuống, rơi trên mặt đất liền đã triệt để tăng dã, thuật pháp chi huyền diệu, đồng dạng để cho người ta nhìn mà than thở, chỉ là cái này lao tổ Sở ra kiếm sơn phi kiếm bị tan dã đằng sau, lập tức lại bổ sung hơn mấy chuôi, vững vàng duy trì lấy thân kiếm nguy nga bao la hùng vĩ. Lao tổ Sở ra cười lạnh, một kiếm này hắn khổ tu nhiều năm, tuyệt không có khả năng bị người như vậy phá giải. Kim đan chi pháp lại huyền diệu, cũng không có khả năng trong nháy mắt phá vỡ ta tỏa kiếm sơn này. Chỉ là Lý Ngôn Sơ thể nội bàng bạc như biển hùng hậu pháp lực đống nhiên phun trào, kim đan đống nhiên bộc phát ra hào quang óng ánh. Thế này sao lại là một viên kim đan, rõ ràng là một vòng hoàng sợ đại nhật. Chói lọi sáng chói. Kim đan có phá pháp chi công, rơi vào trên kiếm sơn lập tức phảng phất núi tuyết bình thường hòa tan, trong lúc thoáng qua liền biến mất 1/3, lão tổ Sở ra thần sắc khẽ biến, không nghĩ tới cái này trẻ tuổi đạo nhân kim đan vậy mà tu đến cảnh giới như thế. Hắn phun ra một ngụm tinh huyết, phun tại trên thân kiếm, kiếm sơn mặc dù cũng không lần nữa phục nguyên, nhưng là khí thế lại trong lúc đó bạo liệt. Trường kiếm run run, mặc dù nhìn như muốn sụp đổ, trên thực tế ẩn chứa vô tận sát cơ. Một bên Quách gia lão tổ ánh mắt híp lại, kiếm sơn này cùng đạo nhân tuổi trẻ chạm vào nhau thời điểm, chính là hắn xuất thủ thời điểm. Tòa sơn quan hổ đấu, chưa hẳn phải chờ tới phân ra thắng bại lại độc thủ, tại thời khắc mấu chốt xuất thủ cho đối phương một kích chí mạng mới là trọng yếu nhất. Áo bào trên người hắn không gió mà động, khí tức hùng hậu, trong đôi mắt lộ ra băng lãnh sắc cơ. Trên núi Nga Mi tu sĩ đều ngừng thở, kiếm sơn nguy nga khí thế để bọn hắn trong lòng sinh ra vô tận sợ hãi. Chỉ là nhìn chúng một chút, liền hoàng phất nhục thân nguyên thần đều bị cắt chém bình thường. Một kiếm này mặc dù không phải trên ý nghĩa truyền thống kiếm tiên phong lưu kiếm đạo, nhưng lại thể hiện ra một loại cực mạnh sát phạt chi lực, mà liền trước mặt mọi người người coi là cái này trẻ tuổi đạo nhân tất nhiên sẽ thương dưới một kiếm này thời điểm. Đạo nhân tuổi trẻ đỗng nhiên đưa tay, một tay liền chống đỡ kiếm sơn này, vắt núi. Lão tổ sở ra những mày, đạo nhân tuổi trẻ vậy mà nắm giữ nhiều như vậy thần thông, hắn thôi động kiếm sơn hạ chìm, muốn đem Lý Ngôn Sơ vây ở trong kiếm sơn, đến lúc đó liền sẽ có bốn phương tám hướng kiếm ý, đem hắn trực tiếp chém giết, có thể kiếm sơn vậy mà không nhúc nhích tí nào. Cái này trẻ tuổi đạo nhân một tay ngăn chặn cả tòa kiếm sơn, nhìn mây trôi nước chảy. Điều đó không có khả năng. Lão tổ sở ra thất thanh nói. Hắn năm ngón tay mở ra, kiếm sơn đỗng nhiên tản ra, đem Lý Ngôn Sơ bao phủ ở bên trong, lão tổ sở ra khí thế cũng không nhịn được giảm xuống mấy phần, cưỡng ép thôi động thần thông này, đối với hắn cũng có nhất định đánh bác. Đồng nhiên, một bóng người từ kiếm sơn trung tránh ra, cả tòa kiếm sơn ầm vang phát thoái, đây là một tôn thân cao trăm mét tự nhân, phất tay nhấc chân ở giữa, có được lực lượng kinh khủng, pháp thiên tượng địa. Lão tổ sở ra sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, thần thông không thể so với phổ thông pháp thuật, một môn thần thông muốn tu luyện đến đại thành cảnh giới liền cực kỳ khó khăn, cho dù là dương thần cao nhân, cũng bất quá nắm giữ một đến hai môn thần thông, dù sao tinh lực chủ yếu còn muốn dùng tại công pháp tu luyện bên trên, cũng hoặc là tìm kiếm các loại diên thọ linh đan, nhưng là từ vừa rồi bắt đầu, cái này trẻ tuổi đạo nhân đã thi triển thái cực âm dương bí pháp, kim đan, pháp thiên tượng, địa, vát núi, bốn loại thần thông, đồng thời đều luyện đến cảnh giới đại thành. Người này chẳng lẽ là cái nào Long Hổ Sơn chân nhân chuyển thế? Lão tổ sở ra càng nghĩ càng có khả năng, Long Hổ Sơn không riêng gì có tứ đại thiên sư, ở sau núi bên trong còn có một số tiềm tu chân nhân, đạo gia tu tính mệnh, những này tiềm tu lao đạo sĩ cảnh giới sâu không lường được, có lẽ cũng không am hiểu đấu pháp, chỉ am hiểu tu luyện, nhưng là ngẫu nhiên có mấy cái đi ra hành động, nhất định là loại kia tinh thông mấy loại sát phạt đấu pháp thần thông ngon nhân. Lý Ngôn Sơ pháp thiên tướng địa, lúc này khí tức bàng bạc đến cực điểm, phất tay vỗ xuống đi, dưới một trường đi, sở ra tu sĩ chỉ sợ đều phải chết ở chỗ này. Lão tổ sở ra trầm giọng quát lên, từ dưới chân hắn có một đạo trùng thiên kiếm khí, từ xa nhìn lại phản phất một thanh phong cách cổ xưa cự kiếm bình thường, cùng cái kia bàng bạc pháp lực đụng vào nhau, ầm ầm, vân hải bốc lên, phanh. Lý Ngôn Sơ pháp thiên tương đập xuống tới một trường này, mặc dù bị ngăn trở, thế nhưng là đạo kiếm khí kia lại trực tiếp bị đánh tan, lão tổ sở ra như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Lão tổ, sở ra tu sĩ quá sợ hãi, mà lúc này lão tổ sở ra bị nện tiến vào trong núi, đá vụn sụp đổ, đem hắn thân thể triệt để vùi lấp đi vào. Ầm ầm, một giây sau, lão tổ sở ra thân hình từ trong phế tích bay ra, trên người có hùng hậu pháp lực lưu chuyển. Hắn nhìn về phía trên bầu trời pháp này thiên tướng địa thần thông, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Vừa rồi một chữ kia, nếu không phải hắn trong lúc thoáng qua miệng ngậm linh đan khôi phục thương thế, chỉ sợ nguy hiểm đến tính mạng. Quách huynh, đạo nhân này tính tình như vậy ngoan tuyệt, ngươi như còn không xuất thủ, kế tiếp bị công kích chính là ngươi. Lão tổ sở ra phẫn nộ quát. Quách gia lão tổ thần sắc biến đổi, lúc trước hắn bị Lý Ngôn Sơ thần thông kinh sợ, cũng không xuất thủ, bây giờ chính là đại tranh chi thế, thế gia cổ lão nhập thế, tại cái này đại đạo đoạn tuyệt niên đại, hẳn là có thể chiếm trước nhiều tài nguyên hơn, muốn để thế nhân kính sợ. Quách gia lão tổ thần sắc lạnh lùng, hai con ngươi như điện, dưới chân hắn đá xanh từng khúc giạn nước, tựa hồ không chịu nổi cái kia cố khí tức khổng lồ, một đạo thần thông xoát ra ngoài. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ tựa hồ bị người nắm một dạng, có một bàn tay vô hình trực tiếp chọc vào, hắn thu pháp thiên tướng địa thần thông, chói lọi kim quang bao phủ toàn thân, loại cảm giác này lập tức biến mất không thấy gì nữa. Quách gia lão tổ khẽ gi một tiếng, ấy, vừa rồi hắn thi triển chính là quách gia bí thuật, không nghĩ tới nắm ở trong tay lại như kim thạch, căn bản dùng chuyển không được, không có khả năng. Ngũ tạng lục phủ làm sao lại cường hãn như vậy? Quách gia lão tổ còn chưa kịp phản ứng, Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh lẽo, há miệng liền phun ra một đạo tam muội chân hỏa, trong nháy mắt, bầu trời bị nhuộm thành màu đỏ, có một dòng lũ lớn xẹt qua, hơn 10 người Quách gia tu sĩ bị cuốn vào trong dòng lũ, trong nháy mắt thân tử đạo tiêu, hóa thành cho tàn. Lúc trước cùng Lý Ngôn Sơ đã từng quen biết tên kia Quách gia tu sĩ, trong nháy mắt, liền hôi phi yên diệt, những này Quách gia đi ra tử đệ, làm việc bá đạo phách lối, trên thân đều có oán niệm cuốn thân, chết chưa hết tội. Quách gia lão tổ pháp lực trong nháy mắt liền bị đốt đi hơn phân nửa, nhìn thấy trong tộc cao thủ đều bị diệt sát, không khỏi lên cơn giận dữ. Thằng nhãi ranh, hắn quát lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một cây hắc phiến, có chút lay động, liền phong vân biến ảo, âm khí nồng đậm. Chương 824, đá mài đạo thuật, chiến đấu lĩnh ngộ. Bạch Liên Thánh Nữ 2, chương 824, đá mài đạo thuật, chiến đấu lĩnh ngộ. Bạch Liên Thánh Nữ 2, hắc phiến mở ra, hóa thành mấy chục trượng lớn, muốn đem Lý Ngôn Sơ mang theo khỏa đi bảo. Lý Ngôn Sơ tinh khí thần hợp nhất, tam muội chân hỏa rèn luyện thân thể, liền thành một khối, không phải vậy vừa rồi liền sẽ thương tại cái này Quách gia lão tổ trong bí thuật. Hắn lúc trước là cố ý khảo thí đạo thuật uy lực, lúc này trong lòng có chút cảm khái, hắn nắm giữ đạo thuật lại cũng cường hãn đến loại trình độ này, ưu tú. Nhìn thấy hắc phiên kia của tới, Lý Ngôn Sơ trên người có đạo hào quang năm màu bay ra, trực tiếp đem hắc phiên kia xoát xuống dưới, đấu pháp liền đấu pháp, còn muốn cậy vào pháp khí. Cho tới nay đều cậy vào pháp khí. Lý đạo trưởng cười lạnh. Quách gia lão tổ, nghe giống như hắn không hiểu chuyện một dạng. Phục hộ tự, thông qua thần thông dò xét Lý Ngôn Sơ động thái thần vấn pháp sư bỗng nhiên hơi nhướng mày, tuyển quan xích. Nguyên lai món pháp bảo này rơi vào trên tay hắn, khó trách khốn tiên tắc cũng hàng không nổi hắn. Lao tăng nhíu mày. Tuyển quan xích pháp bảo này tương đối đặc thù, đã không sát phạt chi lực, cũng không sao ngự chi công, duy nhất thuộc tính chính là có thể đánh rất người khác pháp bảo, mặc dù nghe rất nhu bức, nhưng kỳ thật một ít trình độ bên trên cũng tương đối gần gà, bởi vì nó là đánh không rơi binh khí, cũng không có cách nào đối phó thần thông thuật pháp, bằng vào thuật pháp sát phạt chi lực, hoặc là cảnh giới nghiền ép liền có thể, dù sao đây không phải một cái chỉ dựa vào pháp bảo thời đại, còn nữa, có được loại kia có thể cải biến chiến cuộc pháp bảo mạnh mẽ, dù sao chỉ là số ít người. Mà lúc này, trong tấm hình lại là biến đổi, Lý Ngôn Sơ thôi động tam muội chân hỏa, lần nữa hóa thành dòng lũ quét sạch Quách gia lão tổ, Quách gia tu sĩ nhao nhao tế lên pháp khí, vận dụng Quách gia bí thuật, đều bị Lý Ngôn Sơ tam muội chân hỏa nuốt chửng lấy, trong lúc thoáng qua, Quách gia lão tổ lần nữa bị trọng thương. Đám kia xem nhân mạng như có rác Quách gia tu sĩ đều bị tam muội chân hỏa chôn bụi. Quách gia lão tổ khí hai con ngươi phun lửa, giận không kềm được. Ba người này tu vi đều là tam cảnh giới trung kỳ, Quách gia truyền thừa bí thuật khó lòng phòng bị, có thể cuối cùng không phải đạo nhân này đối thủ. Cái này trẻ tuổi đạo nhân đối mặt tu luyện nhiều năm, nắm giữ bí thuật cùng cảnh giới đối thủ, lại còn nghĩ đến tôi luyện đạo thuật, khí phách này cũng có chút cùng cảnh vô địch ý tứ. Thần Vân pháp sư mặc dù bị chém một đạo phân thân, thế nhưng là lúc này phân tích lại tương đối khách quan, Lý Ngôn Sơ biểu hiện ra thiên phú, thật sự là kinh tài tuyệt diễm, Phượng Phỉ cùng Ngộ Dừng đều là tam cảnh hậu kỳ, như vậy hai người chết tại Lý Ngôn Sơ trong tay đạo binh phía dưới, cái này Quách Sở hai nhà tự nhiên cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Chỉ là Lao Tăng không nghĩ tới, lúc này người đạo nhân này lại còn muốn đơn thuần lấy đạo thuật nghiền ép, căn cứ Khương Thủ Nhất truyền về tin tức, cái này trẻ tuổi đạo nhân rõ ràng đi là võ đạo nhân tiên tử đường, bàng bạc huyết khí, kinh thiên động địa, lục thân cường hoành đến cực điểm. Đáng tiếc, nếu có thể bắt giữ tiểu đạo sĩ này, từ trên người hắn nhất định có thể khai quật không ít bí mật. Lao Tăng nhìn chăm chú Lý Ngôn Sơ tấm kia hăng hái gương mặt, có chút thổ thức. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một cỗ một đạo khí tức đặc thù, hắn bê qua lúc, trong núi gió táp mưa xa, kinh đảo hải lãng, đều không nhập tâm, nhưng nếu là cố ý lưu ý hoàn cảnh xung quanh, một ngọn cây quặng có biến hóa đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Lao Tăng nhẹ nhàng phất tay, trên màn sáng lần nữa phát sinh biến hóa, là một cái dáng vẻ trang nghiêm đạo bào nữ tử, trên cổ tay có một chuỗi chẳng hạn, nổi bật hạo trắng như ngọc cổ tay, có mấy phần huyền diệu chi ý, chân trần, nữ tử đi bộ lên núi, từng bước một đi tới, dưới chân nhao nhao sinh ra hoa sen. Mặc dù đi không nhanh, nhưng mỗi một bước lướt đi khoảng cách lại cực xa, Phật môn thần thông. Bạch Liên thánh nữ, nàng sao lại tới đây? Lao Tăng trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Cái kia dáng vẻ trang nghiêm đạo bào nữ tử, cho người ta một loại trí tuệ, cảm giác yên lặng, lúc này khẽ ngẩng đầu, nói khẽ, pháp sư sao không hiện thân gặp nhau? Thiếp thân đang có chuyện quan trọng thương lượng. Nữ tử này có thể cảm nhận được thần vân pháp sư thăm dò. Thần vân pháp sư có chút suy nghĩ một lát, liền thu hồi huyền quan thuật, thân hình biến mất trong phòng, xuất hiện lần nữa, liền tới đến cái này dáng vẻ trang nghiêm đạo bảo nữ tử bên người. A Di Đà Phật, Bạch Liên đạo hữu tầm lao tăng chuyện gì? Thần bí pháp sư miệng tuyên Phật pháp, dáng vẻ trang nghiêm, thần sắc thương xót đạo bảo nữ tử mỉm cười nói, sư tôn còn tại, thiếp thân không dám lấy Bạch Liên làm hiệu, pháp sư xưng thiếp thân trần trí liền có thể. Nữ tử này thanh âm cực kỳ linh hoạt kỳ ảo, phản phất không trộn lẫn một tia khói lửa. Thiện hai, lệnh sư tôn mai danh nhận tích mấy trăm năm, sợ sớm đã đi vong xuyên hà luân hồi, hay là xương Bạch Liên đạo hữu? Thần Vân pháp sư cười nói, Bạch Liên thánh nữ, Bạch Liên giáo chủ đệ tử thân truyền, nhiều năm qua hành tung bí ẩn, nhưng tại Thần Vân pháp sư cấp độ này trong mắt người, Bạch Liên thánh nữ những năm này đang làm cái gì, thế nhưng là rất rõ ràng. Nàng một mực tại chuẩn bị đột phá lục địa thần tiên cảnh, chỉ là bây giờ không biết đi đến một bước nào, sư tôn của nàng Bạch Liên giáo chủ tám thành là đã vỡ lạc vào luân hồi, còn có hai thành thì là thần tử đạo tiêu, triệt để chôn bụi. Bạch Liên thánh nữ cùng đạo diễn là Bạch Liên giáo hai đại cao thủ, đạo diễn tuy là tam cảnh trung kỳ, thế nhưng là thiên phú kinh tài tuyệt diễm, không có khả năng lấy bình thường tam cảnh trung kỳ nhìn tới. Bạch Liên thánh nữ mỉm cười, không còn nhắc lên chuyện này, mà là nói ngay vào điểm chính, thiếp thân lần này tới, là muốn đem trên núi tu sĩ đều siêu độ, trợ bọn hắn vào luân hồi. Thần Vân pháp sư ánh mắt bình tĩnh, lấy đạo hữu thần thông, làm chuyện này dễ như trở bàn tay, vì sao tìm đến Lao Tăng? Bạch Liên thánh nữ ánh mắt hướng về trên núi nhìn lại, phảng phất có thể xuyên thấu tầng tầng hư không, cái này trẻ tuổi đạo nhân trên thân che giấu thiên cơ, nhưng thiếp thân lại có thể thôi diễn ra một hai, lòng sinh dự cảnh, lần này là đến mời pháp sư liên thủ. Thần Vân pháp sư giả bộ như không biết, nói ra, đạo nhân này cùng Sở Quách hai người cảnh giới tương tự, cùng là tam cảnh trung kỳ, Bạch Liên đạo hữu không khỏi quá coi trọng hắn. Bạch Liên thánh nữ mỉm cười nói, tại Nga Mi Sơn còn có pháp sư nhìn không ra sự tình. Đạo nhân này đi là võ đạo nhân tiên từ đường, trên người có sát phạt chí bảo, pháp sư như vậy nói không tỉ mỉ. Chẳng lẽ muốn cho thiếp thân vào luân hồi? Thần Vân pháp sư cười nói, Bạch Liên đạo hữu chiêm bạc thuật pháp cao thâm, lão tăng bội phục, có thể lão tăng vì sao muốn giúp ngươi? Bạch Liên thánh nữ nhìn hắn một cái, bình thản nói ra, thiếp thân nguyện cung cấp không giới La Hán xá lợi tử, trợ pháp sư công đức viên mãn. Thần Vân pháp sư bỗng nhiên nhìn về phía Bạch Liên thánh nữ, ngươi biết xá lợi tử hạ lạc. Nga Mi Sơn đỉnh, bầu trời một mảnh chói lọi, các loại bá đạo thần thông hiện hiện, kiếm khí như trường hồng bình thường, Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh lùng, đạo bào trong gió bay phất phới, vàng bạc pháp lực ngưng tụ thành kình thiên cự thủ đập xuống. Ầm ầm. Lão tổ Sở ra lần nữa bị đập vào trong núi, Quách ra lão tổ hút mạnh một ngụm, trên người có ngọn lửa màu đen chợt lóe lên, trên người hắn khí thế liền biến càng hùng hậu, hắn tiện tay bắt lấy hai tên Sở ra tu sĩ. A a a a a. Sở gia tu sĩ rất nhanh liền hình dung tiểu tụy, biến thành một bộ bạch cốt, quét ra lão tổ khí thế trên người lại lần nữa mạnh mẽ đứng lên, hôn trướng. Ngươi lại giết ta Sở gia hậu bối. Lão tổ Sở gia từ trong núi bay ra, nhìn thấy một màn này, nhịn không được cả giận nói, hồ đồ, không nghĩ biện pháp giết đạo sĩ kia, hôm nay một người cũng chạy không được. Quét ra lão tổ gầm thét, thiện tay lại đánh chết hai tên Sở gia tu sĩ, hai cái này Sở gia tu sĩ tu vi cường hành, có thể nguyên thần dạ du, thần hồn vững chắc, đặt ở tu chân giới cũng là nhất lưu cao thủ, nhưng tại Quách gia lão tổ trước mặt, nhưng căn bản không cách nào chống cự, trong nháy mắt, lại là hai tên Sở gia tu sĩ bị hút thành xương khô, lão tổ Sở gia nổi giận mắng, cái kia có nhiều như vậy tán tu không đi giết, lại trước hết giết ta người Sở gia. Hắn xuất thủ đánh lui đồ lục Sở gia con cháu Quách gia lão tổ, Quách gia lão tổ dậm chân, lúc này còn so đo rất nhiều. Lập tức triển khai áo bào, hướng về đám kia Phật đạo tu sĩ, giang hồ tán nhân giết tới, một cỗ ngập trời khí thế hung ác từ trên người hắn lan tràn, Quách gia công pháp có thể nuốt hóa đá kim, cướp đoạt người bên ngoài tu vi, lúc này mặc dù cùng Lý Ngôn Sơ liên tiếp đấu pháp, tiêu hao không ít pháp lực, nhưng là hút khô bốn tên Sở gia tử đệ sau, Quách gia lão tổ khí tức trên thân trong nháy mắt hùng hậu. Tráng hán khôi Ngô Âu Dương Vân Phi lúc đầu ở một bên quan sát Dương Thần chi chiến, loại này cao phẩm cường giả ở giữa đấu pháp, để hắn thu hoạch rất nhiều, đối với thần thông pháp thuật vận dụng, có thể nói tế trí nhập vi. Nhưng hắn lúc này chỗ đứng hảo chết không chết, khoảng cách Quách gia lão tổ rất gần, mẹ nó, khi lão tử là quả hờ mềm. Âu Dương Vân Phi không có sợ, đưa tay một đạo hỏa long thuật bay ra ngoài. Ngọn lửa hóa hình thành dao rồng, giữ tận gào thét. Hiển nhiên là chính tông huyền môn đạo thuật, này nhân sinh dị thường khôi ngô, bắp thịt cuộn cuộn, không nghĩ tới lại là một tên đạo sĩ, chiêu này hỏa long thuật, uy lực cực lớn, phóng nhãn toàn bộ Nga Mi sơn đỉnh, tu sĩ bên trong cũng thuộc về nhất lưu tiêu chuẩn. Phanh! Quách gia lão tổ không thèm để ý chút nào, phất tay, bàng bạc pháp lực trong nháy mắt đem cái này giao long cho bụi, sau đó hướng về Âu Dương Vân Phi giết tới. Âu Dương Vân Phi trong nháy mắt cảm giác thể nội khí huyết không bị khống chế bắt đầu phun trào, cả người liền hướng về Quách gia lão tổ trong tay bay đi. Hắn lúc này mới biết được vì cái gì những cái kia Sở gia mắt cao hơn đầu kiếm tu, đối mặt cái này Quách gia lão tổ lúc đều không có bất kỳ kháng cự nào lực, trong chấp nhoáng này căn bản không vận dụng được bất kỳ lực lượng. Chương 825, siêu cấp hỏa long thuật. Khủng bố như vậy. Át chủ bài. 1. Chương 825, siêu cấp hỏa long thuật. Khủng bố như vậy. Át chủ bài. 1. Nhưng vào lúc này, lúc trước cùng hắn nói chuyện với nhau thật vui tuổi trẻ đạo nhân, đột nhiên trống rỗng xuất hiện tại trước người hắn, khoảng cách này, Lý Ngôn Sơ thi triển thần hành đạo thuật, cho nên nói tâm tùy ý động. Hắn điều động 2.0005 đạo hạnh, đột nhiên phun ra một ngụm tam muội chân hỏa, lần này tam muội chân hỏa so lúc trước bất kỳ lần nào đều muốn bàng bạc chói lọi, bá đạo chân hỏa đem trọn phiến thiên không nhuộm thành màu đỏ, nhìn đều có chút mà mẹo. Lão tổ Quách gia vội vàng không kịp chuẩn bị, bị cái này tam muội chân hỏa thôn phệ. A a a a a a. Một lát, liền bị Lý Ngôn Sơ tam muội chân hỏa đốt thành cho bụi. Lão tổ Sở gia như lâm đại địch, nhìn thấy Lý Ngôn Sơ nhìn qua ánh mắt băng lãnh, nhịn không được cả giận nói, kết trận. Sở gia tu sĩ chân đạp cương bộ, tại nhà mình lão tổ phía sau kết thành trận pháp, giữa lẫn nhau khí cơ tương liên. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện hô hấp của bọn hắn tại hai hơi ở giữa vậy mà trở nên dị thường nhất trí, liền thành một khối. Lúc này lão tổ Sở gia khí tức trên thân trong nháy mắt khôi phục đỉnh phong, thậm chí tiến thêm một bước, Lý Ngôn Sơ tu thành tọa hỏa thần thông, không chỉ có thể nhập lửa không thương tổn, đồng thời cũng tăng lên hỏa hành đạo thuật thiên phú, về sau lại đang thanh ngọc đàn bên trong thu hoạch được lửa quan bảo cáo truyền thừa, hỏa hành đạo thuật bên trong thiên phú có thể nói là đã điểm đầy. Trận này cùng Sở Quách hai nhà lão tổ đấu pháp, làm cho Lý Ngôn Sơ đối với đạo thuật lại có hiểu mới, có nhiều thứ không phải khổ luyện liền có thể luyện được, nhất định phải trải qua thực chiến kiểm nghiệm. Mà lúc này, lão tổ Sở gia mang theo Sở gia tu sĩ kết trận đánh tới, cả người như một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, kiên quyết phong mang, không gì không phá, khí tức cực kỳ cường hành. Quanh thân lại có pháp lực chạy xuôi bảo vệ toàn thân, hắn cũng không muốn dẫm vào lão tổ Quách gia phục triệt, Lý Ngôn Sơ nhẹ nhàng nâng tay, giữa thiên địa một đầu to lớn hỏa long hiện hiện, cùng lúc trước Âu Dương Vân Phi thi triển cái kia hỏa long thuật so sánh, lộ ra cực kỳ uy vũ bá đạo. Không chỉ có là chân rồng đầu rồng, liền ngay cả vảy rồng chi tiết khắc họa đều cơ bản rõ ràng. Âu Dương Vân Phi mở to hai mắt nhìn, đây là hỏa long thuật. Lý Ngôn Sơ cũng không có học qua pháp thuật này, lúc này cùng Quách Sở hai nhà lao tổ so đấu pháp thuật, trước kia rất nhiều không có lĩnh hội tới thần thông vận dụng chi thuật, bây giờ minh ngộ, từ đây suy ra mà biết, lao tổ Sở gia đồng dạng là cực kỳ chấn kinh, hắn thoạt đầu là có chút khinh thường, chẳng qua là một đạo hỏa long thuật mà thôi, cũng không tính cái gì cao thâm đạo thuật, có thể lập tức hắn liền mở to hai mắt nhìn, đây là hỏa long thuật sao? Cái này, đây cũng quá lớn. Một đạo hỏa long thuật qua đi, lão tổ Sở gia cùng Sở gia tu sĩ đều hôi phi yên diệt, lão tổ Sở gia đến chết cũng không có nghĩ rõ ràng, vì cái gì một đạo phổ thông hỏa long thuật tại đạo nhân này trong tay có thể có như thế lớn uy lực. Một ngày này, Quách Sở hai tôn thế gia cổ lão do tam cảnh lão tổ mang theo trong tộc cao thủ xuất thế, sau đó đều hủy diệt tại Nam Mi Sơn. Lý Ngôn Sơ thu thần thông pháp thuật, trên thân loại uy thế kinh khủng kia biến mất không thấy gì nữa, một lần nữa biến thành một cái ôn nhuận như ngọc, tiêu sái tuấn tú tuổi trẻ đạo nhân. Trận chiến này, hắn thu hoạch rất nhiều, trừ có thật nhiều đặc thù cảm ngộ. Đây là hắn lần thứ nhất bằng vào đạo pháp chấn áp hai cái cùng cảnh giới người, thắp sáng một cái nhân sinh thành tựu mới. Lý Ngôn Sơ cùng Phương Thanh Lam sánh vai xuống núi. Nga Mi Sơn Kim Đính xuất hiện phi thăng hào quang, tiếp theo có Thiên Xu bí cảnh xuất hiện, Quách Sở hai đại thế gia cổ lão nhập thế, làm việc bá đạo, xem nhân mạng như cỏ rác, liên tiếp sự tình khiến cái này muốn cảm ngộ phi thăng hào quang Phật đạo tu sĩ cùng giang hồ tán nhân rất là xúc động, ánh mắt của bọn hắn rơi vào Lý Ngôn Sơ trên thân, không khỏi chấn kinh, nhất là Lý Ngôn Sơ bên người còn có tuyệt mỹ nữ tử thanh lãnh, hai người sánh vai mà đi. phảng phất một đôi trên trời tiên nhân. Có ít người chuẩn bị xuống núi, có ít người thì tiếp tục lưu lại trên núi, dù sao lúc trước một trận chiến, có ba tôn dương thần xuất thủ, bọn hắn muốn cảm ngộ một chút dương thần lưu lại chân ý, nhất là tu sĩ bên trong kiếm tu, cùng tu hỏa hành đạo thuật tu sĩ. Giữa thiên địa còn sót lại kiếm khí cùng hỏa hành đạo vận đối bọn hắn cực kỳ hữu dụng, không lâu tương lai nơi đây có thể sẽ trở thành một chỗ mới ngộ đạo chi địa, chỉ bất quá ngộ không phải phi thăng hào quang, mà là Lý Ngôn Sơ thần thông pháp thuật. Đương nhiên, đám người nhao nhao cảm nhận được một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh, lúc trước bọn hắn đã kiến thức Lý Ngôn Sơ cùng Sở Quách hai nhà lao tổ ở giữa dương thần tam cảnh đấu pháp, nhưng lúc này xuất hiện đạo khí tức này, lại càng thêm cường đại, trong khí tức này có một loại lực lượng thần bí, cùng loại với hương hỏa chi lực lại không quá giống nhau. Lúc này, trên bầu trời chậm rãi tràn ra một đóa hoa sen, đây là một đóa hoa sen màu trắng, trong ngay mắt, hoa sen này liền bao phủ cả tòa Nga Mi Sơn, khổng lồ đến cực điểm. Không chỉ có là trên núi Nga Mi người tu hành, còn có Nga Mi Sơn Phật tự bên trong tham viếng khách hành hương cũng nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía trên trời đóa kia hoa sen màu trắng, nếu là lúc trước nhìn thấy, lúc này đám người chỉ sợ sớm đã nhao nhao quỳ rạp xuống đất, kinh hô thần tích. Có thể vừa rồi trên núi Nga Mi không ngừng truyền đến chấn động to lớn, đất rung núi chuyển, làm cho lòng người sinh sợ hãi, lúc này gặp lại đóa này hoa sen màu trắng, mặc dù cảm giác mười phần thần thánh, nhưng lại có chút bàng hoàng, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cái này hoa sen là từ đâu tới? Vì cái gì ta cảm giác được một cỗ khác biệt thắng khí tức, đây là có tiên thần hiển thánh. Bạch Liên, Bạch Liên, cái này không phải là Bạch Liên giáo đi. Lúc này, trên núi dưới núi, tu sĩ phàm nhân, đám người nghị luận ở Mỹ, Nga Mi Sơn bị một đóa hoa sen màu trắng bao phủ lại, linh khí trong thiên địa bị giam cầm. Lý Ngôn Sơ ngẩng đầu nhìn về phía cái kia hoa sen màu trắng, trong hai con ngươi phát quang lấp lóe, đây không phải phổ thông thần thông, tựa hồ dung hợp rất nhiều pháp môn ảo diệu. Hắn đem trên thân khối kia thanh đồng lệnh bài để vào trong túi càn khôn, lúc đầu nghĩ đến câu một con cá lớn, không nghĩ tới không có phát huy được tác dụng, bởi vì tới chỉ sợ là một đầu cá voi. Không ra Lý Ngôn Sơ sở liệu, Nga Mi Sơn hạ có một người mặc rộng thùng thình đạo bào dáng vẻ trang nghiêm nữ tử, chậm rãi hướng đỉnh núi bọn hắn vị trí chỗ ở đi tới. Nữ tử này chân trần, thần sắc thương xót, trên cổ tay có một chuỗi chẳng hạn, dưới chân xinh xen, thời gian mấy hơi thở, cái này dáng vẻ trang nghiêm đạo bào nữ tử liền đi tới Lý Ngôn Sơ trước người. Đạo trưởng kinh tài tuyệt diễm, như lại có mấy năm thời gian, chỉ sợ tất nhập lục địa thần tiên cảnh. Nữ tử mặc đạo bào dừng bước lại, nhìn chăm chú Lý Ngôn Sơ một lát sau, khẽ thở dài. Nàng đối với Lý Ngôn Sơ đánh giá rất cao, lục địa thần tiên, bao nhiêu năm thời gian đều không có lục địa thần tiên xuất hiện. Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày, ngươi có bệnh a? Cùng nữ tử thần thánh thương xót khí chẳng so sánh, Lý Ngôn Sơ liền lộ ra phi thường tiếp địa khí. Bạch Liên thánh nữ tựa hồ có chút kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới dạng này một cái tuổi trẻ đạo nhân, không chỉ có không có mở mị xuất trần tiên khí, ngược lại ngôn tử ở giữa có một cỗ rậm rạp thương thương giang hồ khí, nàng tựa hồ để Lý Ngôn Sơ nói không biết như thế nào nói tiếp, Phật giáo am hiểu luận pháp đánh lời nói sắc bén, nữ tử này ngắn ngủi kinh ngạc đằng sau, mỉm cười, vừa muốn mở miệng, Lý Ngôn Sơ lại đưa tay ngăn lại nàng, bớt nói nhảm, ngươi là đến đánh nhau đúng không hả? Bạch Liên thánh nữ đôi mắt có chút trừng lớn, chỉ là cuối cùng thở dài, hóa thành thật sâu bình tĩnh, chân không quê quán vô sinh lắm mẫu, lần này cố ý đến đây đưa thí chủ vào luân hồi. Bạch Liên thánh nữ trên thân đống nhiên tách ra sáng chói bạch quang này thông thiên triệt địa, cùng thiên thượng Bạch Liên giao ánh thành huy, tại bạch quang này trước, phản phất bất kỳ pháp khí đều sẽ đánh mất linh tính, bị áp chế lại. Lý Ngôn Sơ cảm ứng một chút bên hông chém dao đao, trong ngực kiếm bắt quái, lại đều bị tạm thời ngăn chặn, liền ngay cả tuyển quang xích cũng bị áp chế. Đối phương đây là có chuẩn bị mà đến. Lý Ngôn Sơ cảm giác nữ tử này bạch quang cùng mình kim đan khác thường khúc cùng công chỗ, chỉ bất quá nàng bạch quang tựa hồ là nhằm vào pháp bảo mà đến, mà kim đan nhằm vào chính là pháp thuật. Nhưng Lý Ngôn Sơ kim đan lại làm không được lớn như thế phạm vi, cùng như thế, chỉ sợ ngày sau cần hắn vào dương thần hậu kỳ mới có thể làm đến, lại hoặc là có được 5.000 năm pháp lực, cứng rắn đẩy lên đi. Lý Ngôn Sơ đưa tay, giữa ngón tay có một đạo ngọn lửa hiện hiện, ngọn lửa cấp tốc hóa hình, biến thành một đầu chân long, hướng về cái này Bạch Liên thánh nữ nhào tới. Những nơi đi qua, hơi nước trong nháy mắt bị bốc hơi, Bạch Liên thánh nữ thân hình không ngừng lui lại đi. Hỏa Long bá đạo phi phàm, nàng liên tiếp vận chuyển 10 lần chỉ xích tiên nhai thần thông mới tránh đi. Oanh! Lý Ngôn Sơ trên thân khí huyết lang yên phóng lên tận trời, cả phiến thiên địa đều bị nhuộm thành màu đỏ, rốt cuộc đã đến một cái có thể đánh Lý Ngôn Sơ tiếng như tiếng sấm. Oanh ra một quyền, bàng bạc huyết khí hóa thành hùng vĩ quân ý, phản phất có vô số lôi đỉnh chấn động. Bạch Liên thánh nữ ánh mắt khẽ biến, võ đạo nhân tiên bàng bạc huyết khí so với nàng tưởng tượng càng thêm bá đạo. Nàng đưa tay một chỉ, một đạo vòi rồng nước chống rông xuất hiện, giữa thiên địa đông nhiên phong vân biến sắc, cuồn phong gầm thét. Lang lệ cương phong như muốn xé nát hết thảy. Chương 825, siêu cấp hỏa long thuật. Khủng bố như vậy. Át chủ bài. 2, chương 825, siêu cấp hỏa long thuật. Khủng bố như vậy. Át chủ bài. 2, cùng Lý Ngôn Sơ hùng vĩ quyền ý đâm vào một chỗ. Ầm ầm. Ầm ầm. Giữa thiên địa không ngừng truyền đến tiếng vang. Lý Ngôn Sơ bước ra một bước, đất rung núi chuyển, tiếp lấy lại vành ra một quyền, Bạch Liên thánh nữ vòi rồng nước bị đánh tan, thế nhưng là tiếp lấy liền biến thành đầy trời nước mưa, nước mưa này qua trong giây lát lại hóa thành mưa kiếm cùng đao. Trong chốc lát, vô số sát phạt binh khí hướng Lý Ngôn Sơ đánh giết mà đến. Lý Ngôn Sơ trên người có một vệt kim quang hiện lên, một viên kim đan phá bạc pháp. Trong mưa to ẩn chứa bàng bạc sát cơ trong nháy mắt bị hóa giải, rơi xuống bên cạnh hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Lý Ngôn Sơ thoáng qua liền đi tới cái này Bạch Liên thánh nữ trước người, lại là một cái hùng vĩ quyền ý vung ra, một quyền này dễ như trở bàn tay, khí huyết giống như đại dương sôi trào. Bạch Liên thánh nữ phảng phất đưa thân vào một phiến đại dương mênh mông bên trong thuyền cô độc, đầy trời mưa to rơi xuống, hóa thành một đạo to lớn màn nước, màn nước này nhìn như chỉ có 3 trượng dày, nhưng trên thực tế lại bàng bạc vô biên, Lý Ngôn Sơ một quyền đánh đi vào, màn nước bị oanh mở, có thể trong lúc thoáng qua liền tiếp lấy khép lại. Chỉ bất quá Bạch Liên Thánh Nữ ngực khí huyết cuộn, một quyền này thật sự là quá mức hùng hồn bá đạo, cho dù là nàng cũng vô pháp toàn bộ hóa giải, chủ yếu là Lý Ngôn Sơ trên thân còn có kim đan tần quang, có thể phá giải nàng thiên phát sắc cơ, chỉ là giao thủ ngắn ngủi mấy lần, Bạch Liên Thánh Nữ liền đối với Lý Ngôn Sơ thực lực lại có nhận thức mới, hoàn toàn chính xác có thể đánh. Pháp sư, còn không xuất thủ, chờ đến khi nào? Bạch Liên thiếu nữ bình tĩnh nói, thanh âm không lớn lại vang vọng cả phiến thiên địa. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, Bạch Liên thánh nữ cảnh giới đã là Dương Thần hậu kỳ, có được huyền diệu thần thông, không nghĩ tới làm việc như vậy vất vả, còn kéo giúp đỡ. Một tên lão tăng thân hình bỗng nhiên hiện hiện, nhìn thường thường không có gì lạ, thế nhưng là trên thân khí tức cường hoành đến cực điểm, thậm chí ẩn ẩn vượt qua Bạch Liên thánh nữ, đạo hữu yên tâm, lão tăng tuyệt sẽ không nuốt lời. Thần Vân pháp sư thản nhiên nói. Trên người hắn bỗng nhiên dâng lên nồng đậm Phật quang màu vàng, trong chốc lát, bao phủ thiên địa, Bạch Liên thánh nữ thần quang màu trắng cùng Phật quang màu vàng hòa lẫn, thậm chí đem Lý Ngôn Sơ kim đan đều bức về thể nội. Linh khí trong thiên địa triệt để bị giam cầm ở, mang ý nghĩa Lý Ngôn Sơ không cách nào thu hoạch được bất kỳ bổ sung, chỉ có thể bằng vào thể nội pháp lực đối chiến, mà hắn túi càn khôn cũng bị hai người thần thông ngăn chặn, không cách nào mở ra, nói cách khác không có cách nào vận dụng khôi phục pháp lực linh dược. Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày, đối phương vừa ra tới liền ngăn chặn trên người mình pháp khí, nghiêm cẩn đến loại trình độ này, chỉ sợ không phải e ngại lúc trước chợt lóe lên tuyển quang xích chỉ có thể đánh rất pháp khí, lại không thể đối kháng thần thông binh khí, sẽ không bị kiêng kỵ như vậy, thí chủ tại Nga Mi Sơn giết chóc quá nặng, cần Phật pháp hóa giải, không như nghe lão nạp giảng kinh, miễn vào luân hồi. Lao tăng chậm rãi cười nói, cái này trẻ tuổi đạo nhân mạnh hơn, ở chỗ này bị Bạch Liên bí pháp cùng mình Phật môn thần thông song trọng áp chế, cũng vô pháp vận dụng trên người đạo binh, bằng vào hắn cùng Bạch Liên thánh nữ thực lực, liên thủ nếu là lại không đối phó được cái này một cái tiểu đạo sĩ, quả thực là làm trò hề cho thiên hạ, phổ thông Dương Thần hậu kỳ cùng bọn hắn hoàn toàn không có cách nào so. Lao tăng này thế nhưng là có thể dùng Dương Liễu chi thi triển thân ngoại hóa thân cao tăng, Thần Vân pháp sư lúc này cảm giác đã nắm chắc thắng lợi trong tay, mây trôi nước chảy, đạo nhân tuổi trẻ bên người nữ tử tuy là du lịch thần tán tiên, thế nhưng là muốn vào lúc này đánh vỡ cân bằng, vẫn còn làm không được. Phương Thanh Lam tiến lên sánh vai cùng Lý Ngôn Sơ mà đứng, trong tay mang theo một thanh cổ kiếm, ta có thể ra một kiếm qua đi, ta chết, bọn hắn cũng phải chết một cái. Phương Thanh Lam bình tĩnh nói. Lý Ngôn Sơ nhìn nàng một cái, có chút kinh ngạc, như thế ba khí lời nói, không cần bình tĩnh như vậy có được hay không? Đối diện Thần Vân pháp sư nhìn chăm chú Phương Thanh Lam, không có người có thể một kiếm đem chính mình chém xuống, tuyệt không có khả năng. Bạch Liên thánh nữ thôi diễn tiên cơ, lại phát hiện nữ tử này trên thân tiên cơ đồng dạng là trống rỗng, một điểm dấu vết để lại đều không có. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, đánh hai chưa chắc có phần thắng, bất quá tự nhiên có người đối phó hắn. Thần Vân pháp sư mỉm cười nói, Nga Mi Sơn bên trong, tuyệt sẽ không có người có thể tham dự trận chiến này, thư sinh kia cũng không được. Trong đám người thư sinh trung niên bỗng nhiên bị điểm danh, trong lòng không khỏi trầm xuống, Lý Ngôn Sơ nhưng lại không biết hắn nói thư sinh là ai. Những lao hòa thượng này ưa thích đánh lời nói sắc bén, hắn không thèm để ý, hắn nhìn xem Thần Vân pháp sư loại kia cao thâm mặt chắc dáng tươi cười mỉm cười, ra đi, bị tặc câu. Lời vừa nói ra, Thần Vân pháp sư cùng Bạch Liên thánh nữ thậm chí Lý Ngôn Sơ bên người Phương Thanh Lam đều có chút động dung, bị tặc câu là ai? Giống. Giữa thiên địa truyền đến gầm lên giận dữ, một cái to lớn bạch viên xuất hiện, khí thế trùng thiên, trên thân tựa hồ có vô cùng lực lượng vô tận. Giống. Lại là gầm lên giận dữ, toàn bộ Bạch Liên bí pháp tạo dựng cấm chế đều có một ít chấn động, Bạch Liên thánh nữ ánh mắt khẽ biến, lao tăng lông mày thật sâu nhăn lại, không dám tin nói. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Khí tức cổ lão cường đại lão hầu tử hướng về phía Thần Vân pháp sư nhe răng trợn mắt nở nụ cười, tôn tặc. Không nghĩ tới đi. Hán tiếng như tiếng sấm, ở trong thiên địa nổ lên từng đạo gợn sóng, lão hầu tử trên thân hiện ra một cô đáng sợ khí tức, cho dù là Thần Vân pháp sư cùng Bạch Liên thánh nữ, cũng không khỏi đến như lâm đại địch. Cái này Nga Mi Sơn con khỉ có thực lực kinh thiên động địa, ngay cả bọn hắn loại này đương đại dương thần đỉnh phong cũng không khỏi cảm thấy e ngại, cỗ này như sơn tự nhạc, có thể cùng thiên địa sánh vai khí thế, làm người sợ hãi, mà lúc này đầu này khí diễm ngập trời, lão hầu tử quay đầu nhìn thoáng qua Lý Ngôn Sơ, đột nhiên hỏi, bị tạm khâu là ai? Lý Ngôn Sơ suy nghĩ một chút, nói nghiêm túc, một loại rất nhiều bức con khỉ. Nga Mi Sơn lão hầu tử hai mắt tỏa sáng, danh tự này không sai. Lập tức liền bước ra một bước, trực tiếp hướng về cái kia Thần Vân pháp sư đánh tới. Ầm ầm. Thần Vân pháp sư lúc này bị đánh bay, hắn có thể chém ra ngộ rừng như thế một tôn tam cảnh hậu kỳ ngoại thân phân thân, bản thân tu vi cũng là không thể coi thường, chỉ là cái này Nga Mi Sơn lão hầu tử thực sự quá mức hung mãnh, thời gian mấy hơi thở Thần Vân pháp sư liền cảm nhận được một cỗ đại nguy cơ. Hoàn toàn là đơn phương áp chế. Lý Ngôn Sơ cảm khái nói, lão hầu tử thật đúng là dữ dội. Hắn vừa rồi cũng không có nói lời nói thật, kỳ thật bị tạm khâu là chuột. Nếu để cho lão hầu tử biết, chỉ sợ trước tiên liền sẽ phản bội. Lão hầu tử lúc này thiêu đốt đây vốn là sắp biến mất hối hận, tại trước khi chết phong quang một thành, lúc trước tại động vật cùng Lý Ngôn Sơ một trận chiến, bất quá điều dụng một phần nhỏ lực lượng mà thôi, lúc này mới là lão hầu tử cao quang thời khắc, mặc dù so khi còn sống hay là kém xa, nhưng là chú ý tử lão tăng cái gì một chút vấn đề không có. Vương Bát Đạn, mỗi ngày tới phiền lão tử hỏi lung tung này kia, nện chết ngươi. Lão hầu tử thanh âm quanh quẩn ở giữa thiên địa, Thần Vân pháp sư, hắn bị đánh không hề có lực hoàn thủ, liên tiếp lui về phía sau, đạo hữu, mau mau xuất thủ. Hắn bất quá là một đạo hối hận, treo chống không được bao dài thời gian. Thần Vân pháp sư nhìn rất chuẩn, lúc này vội vàng gọi hàng Bạch Liên thánh nữ, có thể Bạch Liên thánh nữ lại không nhúc nhích tí nào, bởi vì trước người của nàng đứng đấy một cái tuổi trẻ đạo nhân. Lý Ngôn Sơ bình tĩnh nói, "Nữ nhân điên, ta mặc dù không biết mẹ ngươi, nhưng ta sẽ đánh mẹ ngươi đều không nhận ra ngươi." Bạch Liên thánh nữ, thoại âm rơi xuống, nàng liền bị Lý Ngôn Sơ một quyền nện ở trên thân, hùng vĩ vô biên bàng bạc quyền ý trong nháy mắt bao phủ thiên địa, tránh cũng không thể tránh. Bạch Liên thánh nữ ba quyền liền bị Lý Ngôn Sơ phá vỡ phòng ngự, phun ra một ngụm máu tươi, nàng duy trì lấy Bạch Liên bí thuật, không chỉ có bao phủ Nga Mi Sơn, lại ngăn chặn Lý Ngôn Sơ trên người pháp bảo, tại đối mặt Lý Ngôn Sơ võ đạo nhân tiên bàng bạc huyết khí thời điểm cũng có chút lực bất tòng tâm. Bạch Liên thánh nữ thần sắc thương xót, quyết định thật nhanh, đệ tử chậm trễ, cung thỉnh vô sinh lão mẫu giáng lâm pháp thân. Nàng biết còn như vậy đánh xuống, sợ rằng sẽ bị cái này võ đạo nhân tiên đánh không thể không vận dụng Bạch Liên lực lượng, một khi vận dụng Bạch Liên lực lượng, cái này võ đạo nhân tiên trên người đạo binh liền sẽ bị giải trừ cấm chế, đến lúc đó, chỉ sợ tình thế sẽ càng thêm nguy cấp. Bạch Liên thánh nữ sau lưng có một tôn khí tức hùng vĩ pháp thân xuất hiện, trên người có rất nhiều pháp bảo, linh quang. Cùng cái này Bạch Liên thánh nữ đồng dạng thần sắc thương xót, để cho người ta gặp đằng sau, trong lòng nhịn không được sinh ra mảng quỷ bái ý nghĩ, vô sinh lắm mẫu, Bạch Liên giáo tín ngưỡng tiên thần, ngưng tụ bàng bạc hương hỏa nguyện lực, vừa xuất hiện liền cho người ta một loại không thể vượt qua áp bách. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, lập tức nắn pháp quyết, một tôn rộng rãi vô biên pháp thân tại phía sau hắn hiện hiện. Ba đầu sáu tay, cổ lão thần thánh, quanh thân bao phủ nồng đậm thiên hỏa, chân đạp hỏa long, cầm trong tay chiếu thiên ấn, ngũ long vòng, vạn quả ấm, khói bụi kiếm, vạn dặm lên mây khói năm kiện thần thoại súng đạn, hỏa đức tinh quân pháp thân. Chương 826, hùng vĩ pháp thân. Đột nhiên bộc phát thần đạo chi lực. Giết, giết, giết. Một, chương 826, hùng vĩ pháp thân. Đột nhiên bộc phát thần đạo chi lực. Giết, giết, giết. Một, đùa đào là một kiện bằng chứng, có thể mời đến pháp thân. Bất quá, Lý Ngôn Sơ có được lửa quan bảo cáo lại sẽ thỉnh thần, không cần bùa đào cũng có thể mời đến hỏa đức tinh quân pháp thân. Hỏa đức tinh quân pháp thân giáng lâm, vô sinh lão mẫu pháp thân lập tức liền bị áp chế. Hỏa đức tinh quân là thiên đỉnh cổ lão thần linh, chấp trưởng văn hỏa, chẳng yêu trừ ma. Vô sinh lão mẫu mặc dù đồng dạng là tiên nhân, nhưng không có đứng hàng tiên ban, so với hỏa đức tinh quân tới nói, kém không phải một chút điểm. Bạch Liên thánh nữ động dung, hôm nay khắp nơi bị cái này trẻ tuổi đạo nhân để lên một đầu, bị người đặt ở dưới thân cảm giác, để nàng luôn luôn lòng yên tĩnh không dao động thái cực kỳ không thoải mái. Lần này Lý Ngôn Sơ mời tới hỏa đức tinh quân pháp thân so bất kỳ lần nào đều cường đại hơn, có lẽ là đối với mặt đứng đấy một tôn vô sinh lão mẫu pháp thân nguyên nhân. Ầm ầm, ầm ầm, hỏa đức tinh quân quanh thân hỏa diễm bao phủ, khí tức kinh khủng hướng ra phía ngoài quyết tán, hiện hiện một vùng biển lửa. Bạch Liên thánh nữ trên người bạch quang bị ánh lửa xâm lấn, bao phủ Nga Mi Sơn đóa kia hoa sen màu trắng cảm nhận được hỏa đức tinh quân hùng vị khí tức, cũng không nhịn được có chút thoái ý. Bạch Liên thánh nữ có một loại bị người xâm phạm cảm giác, lại tiếp tục như thế, nàng liền muốn dẫn đầu phá công, tà ma ngoại đạo, đáng chém. Lý Ngôn Sơ tiếng như tiếng sấm, trong mắt có tử kim khí hiện hiện, quanh thân có ẩn đẳng quang cảnh, khí tức hùng hậu. Hỏa đức tinh quân phất tay, hai đạo kiếm quang chém xuống, cả phiến thiên địa đống nhiên bị phá ra một vết nứt. Bạch Liên thánh nữ tạo dựng ra tới Bạch Liên bí cảnh, gánh chịu không được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, vô sinh lão mẫu pháp thân cũng bị kiếm quang chém ra, bổ ra một vết nứt, pháp thân cũng sẽ không đổ máu, pháp lực hướng bốn phía tiêu tán. Bạch Liên thánh nữ sắc mặt trắng nhợt, vô sinh lão mẫu ngón tay khẽ đảo, phất tay hô phong hoán vũ, lăng lệ cương phong giống khoái đao bình thường chém về phía hỏa đức tinh quân, nước mưa sâu trội thành tuyến, phảng phất từng cây sắc bén mũi tên bắn tới. Đột nhiên sinh ra vô tận sắc cơ, trong chốc lát, phảng phất cả phiến thiên địa đều tại thuật pháp phía dưới. Ầm ầm, hỏa đức tinh quân pháp thân dựng cung cài tên, vạn dặm lên mây khói hóa thành một đạo xích hỏa lưu tinh, thẳng đến vô sinh lão mẫu mà đi. Hắn có ba đầu sáu tay, có thể đồng thời điều khiển chiếu thiên ấn, ngũ long vòng, vạn quả ấm, phi yên kiếm, vạn dặm lên mây khói. Cho dù Bạch Liên ngăn chặn tu sĩ vận dụng pháp bảo, thế nhưng là vẫn như cũ áp chế không nổi pháp thân điều khiển thần thoại súng đạn. Ầm ầm, vạn dặm lên mây khói những nơi đi qua hình thành một mảnh chân không, bất luận là cường phong hay là huyền thủy gặp gỡ đằng sau trực tiếp tan rã. Phanh, vô sinh lão mẫu pháp thân hướng lui về phía sau ra một bước, trên thân pháp lực khuấy động, gần nửa đoạn cánh tay bị tạt nát. Một lát sau, tại pháp lực vận chuyển phía dưới khôi phục. Hỏa đức tinh quân pháp thân một cánh tay nắm nâng chiếu thiên ấn, hô. Chiếu thiên ấn thả ra sáng chói thần hỏa, đại nhật phần thiên giữa thiên địa nước mưa đều bị xua tan. Ba đầu sáu tay vận chuyển súng đạn cực kỳ như ý, vạn quả trong ấm ngàn vạn cái sáng chói chói lọi hỏa nha hướng về vô sinh lão mẫu pháp thân đánh giết mà đi. Vũ long trong luân năm cái giữ tận gào thét hỏa long lóe ra thần uy, tại hỏa đức tinh quân quanh thân vận chuyển, giữa thiên địa cường phong huyền vũ sát cơ đều không có khả năng cận thân. Ầm ầm, ầm ầm, vô sinh lão mẫu trên pháp thân khắp nơi xuất hiện vết thương kinh khủng. Bá, nàng phất tay một đạo kiếm khí lăng lệ phá không mà ra, thanh kiếm này lóe ra vàng óng ánh thần quang, nhưng trên thực tế lại là chém nguyên thần tâm kiếm. Nàng muốn đem tôn này hỏa đức tinh quân pháp thân lưu tại nhân gian. Hỏa đức tinh quân trong đôi mắt thần quang sáng chói, phản phất trên chín tầng trời lôi đỉnh chấn động, phi yên kiếm chém xuống, hai đạo điện quang giao nhau tựa như giao long, vậy mà đem chém nguyên thần tâm kiếm ngăn lại. Vô sinh lão mẫu ánh mắt khẽ biến, đến hỏa đức tinh quân cấp độ này tiên nhân, nắm giữ thần thông thuật pháp tiện tay một kích, liền có vô cùng mỹ lực. Phi yên kiếm tại Lý Ngôn Sơ trong tay cùng tại hỏa đức tinh quân pháp thân trong tay phát huy thực lực có thiên xoa địa nhưỡng có khác, phốc phốc. Tiên kiếm chém xuống vô sinh lão mẫu một cánh tay, một cái khác phi yên kiếm quét ngang, trực tiếp chém về phía vô sinh lão mẫu cổ. Vô sinh lão mẫu chắp tay trước ngực, Phật giáo vô thượng thần thông vận chuyển kim thân, ken. Giữa thiên địa vang lên hồng trung đại lữ, vô sinh lão mẫu kim thân phía trên trải rộng vết rách, bị hỏa đức tinh quân một cái ngũ long vòng nện ở trên thân, trực tiếp phá toái. Vô Sinh lão mẫu tay nắm pháp quyết, nồng đậm bạch quang chiếu rọi thương khung, tại nồng đậm bạch quang chiếu rọi phía dưới, Hỏa Đức Tinh Quân pháp thân trên người năm kiện súng đạn đều mất đi hiệu lực. Hô! Hỏa Đức Tinh Quân pháp thân há mồm phun ra một đạo hỏa diễm, ngọn lửa này tựa như đại nhật phần thiên, trong nháy mắt đem Vô Sinh lão mẫu cuốn vào bên trong, bất luận Vô Sinh lão mẫu dây rủa như thế nào, vẫn như cũ không cách nào phá lửa mà ra, nàng hùng vĩ pháp thân tại trong ngọn lửa này không ngừng tan biến. Oanh! Vô Sinh lão mẫu trên thân hiện ra càng thêm nồng đậm bạch quang, đồng thời trong tay xuất hiện một thanh pháp kiếm, chém ra hỏa diễm phá không mà ra. Bạch Liên Thánh Nữ thần sắc đại biến, nàng không nghĩ tới, cái này trẻ tuổi đạo nhân không chỉ có thể mời đến Hỏa Đức Tinh Quân pháp thân giáng lâm thế gian, hơn nữa có thể mời đến nhiều như vậy thần lực. Nàng thôi diễn tiên cơ, lại phát hiện tiên cơ mơ hồ một mảnh, lâm vào hỗn độn, thần hồn không ngừng dự cảnh. Vô Sinh lão mẫu tay nắm pháp quyết, trong chốc lát cũng hiện ra ba đầu sáu tay pháp tướng, chỉ là cùng Hỏa Đức Tinh Quân pháp thân uy vũ so sánh, lộ ra thần thánh mà thương xót, bá bá bá. Trong tay nàng xuất hiện bảo bình bảo châu bảo ấn, hiện ra hào quang sáng chói, ý đồ trấn áp Hỏa Đức Tinh Quân pháp thân. Hôm nay cho dù là ngươi mời đến Hỏa Đức Tinh Quân pháp thân, ta cũng muốn đưa ngươi trấn sát nơi này." Bạch Liên Thánh Nữ lạnh lùng nói, "Chỉ bằng ngươi?" Lý Ngôn Sơ tiếng như tiếng sấm, sáng tỏ trong hư không, dáng lâm khổng lồ vô biên thần đạo chi lực, Hỏa Đức Tinh Quân pháp thân thân hình càng cô đọng, bên ngoài thân khôi giáp lóe ra thần quang, ầm ầm. Vô Sinh lão mẫu pháp thân bị đầy trời biển lửa thôn phệ, khổng lồ vô biên thần đạo chi lực, trong nháy mắt đưa nàng trong tay pháp khí cùng ba đầu sáu tay pháp tướng đánh vỡ. "Đến!" Lý Ngôn Sơ tiếng như tiếng sấm, Hỏa Đức Tinh Quân pháp thân huy quyền trùng điệp đập xuống, ầm ầm. Trong bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo giống như thủy triều to lớn gợn sóng, toàn bộ Bạch Liên tạo dựng bí cảnh lập tức phát sinh chấn động to lớn, cơ hồ lung lay sắp đổ. Mà lúc này Vô Sinh lão mẫu pháp thân lại bị thần đạo chi lực triệt để áp chế, thần đạo chi lực nặng nề, nhất là gánh chịu chính là Hỏa Đức Tinh Quân loại này thống ngự vạn hỏa trạm yêu trừ ma cổ lao thần linh, Vô Sinh lão mẫu pháp thân bị đánh tan, hóa thành một đạo bạch quang bay vào Bạch Liên kia bên trong. Phốc phốc. Bạch Liên thánh nữ phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệnh, nàng không rõ Lý Ngôn Sơ mời tới pháp thân vì sao trong lúc đó thần lực tăng vọt, bất quá kỳ thật cũng rất dễ lý giải, một tôn Bạch Liên giáo cung phụng thần linh đều không có đứng hàng tiên ban, vậy mà Mưu Toàn đem Hỏa Đức Tinh Quân pháp thân trấn áp, từ nơi sâu xa liền chạm đến một ít tiên kỵ, đổi lại người khác mời tới pháp thân, có lẽ căn bản không đạt được loại này chặt chẽ liên hệ, nhưng Lý Ngôn Sơ nắm giữ lửa. Quan báo cáo, thuộc về Thiên Đình lửa bộ người một nhà, Hỏa Đức Tinh Quân pháp thân liền giáng lâm hùng vĩ thần lực, trực tiếp đem Vô Sinh lão mẫu pháp thân đánh nát, ngươi cấp bậc gì? Cùng ta dùng một dạng ba đầu sáu tay pháp tướng. Mất đi bạch quang áp chế, Hỏa Đức Tinh Quân pháp thần dự cung cái tên, vạn dặm lên mây khói tựa như xích hỏa lưu tinh, trực tiếp bắn trúng đóa kia Bạch Liên Hoa. Ầm ầm, giang rắc, Bạch Liên Hoa trực tiếp bị phá ra một vết nứt. Bạch Liên Thánh Nữ sắc mặt đại biến, cái này Bạch Liên chính là thánh vật, là Bạch Liên giáo truyền thừa chí bảo, nếu có thể đem chân linh ký thác tại bên trên, có thể đột phá sinh tử giới hạn, cho dù là thân nhập quyên xuyên, cũng sẽ không bị mẫn diệt chân linh. Truyền thừa đến nay, kinh lịch vô số ác chiến, chưa bao giờ bị làm bị thương. Bạch Liên Thánh Nữ trên tay thật nhanh nắn pháp quyết, đóa này Bạch Liên bay về phía bên cạnh nàng, thẳng tắp rơi vào mi tâm của nàng. Nga Mi Sơn kinh khủng thiên địa sát cơ trong lúc đó biến mất, có thể Bạch Liên Thánh Nữ khí thế trên người lại trong nháy mắt trở nên hùng hậu đứng lên, nàng không hề bận tâm tâm cảnh lần nữa khôi phục, thần sắc càng thương xót. Hỏa Đức Tinh Quân thần uy bá đạo, kinh khủng đại nhật chân hỏa, luyện hóa hết thể yêu ma quỷ quái. Nhìn thấy ngưng tụ khổng lồ hương hỏa chi lực Bạch Liên rơi vào Bạch Liên Thánh Nữ trên thân, lập tức một trường đánh xuống. Trong lúc thoáng qua, liền đem Bạch Liên Thánh Nữ bao phủ tại đại nhật trong chân hỏa. Bạch Liên Thánh Nữ bỗng nhiên mở hai mắt ra, nàng không nghĩ tới Lý Ngôn Sơ mời tới pháp thân vậy mà như thế dữ dội. Không đối. Hắn vì sao có thể mời đến cường đại như thế pháp thân? Bạch Liên Thánh Nữ trong lòng cảm giác nặng nề, trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, trừ phi cái này Lý Ngôn Sơ là Hỏa Đức Tinh Quân chuyển thế, hắn xin mời chính là mình kiếp trước pháp thân. Bạch Liên Thánh Nữ bỗng nhiên có chút hối hận, chương 826, hùng vị pháp thân. Đột nhiên bộc phát thần đạo chi lực. Giết, giết, giết. 2, chương 826, hùng vị pháp thân. Đột nhiên bộc phát thần đạo chi lực. Giết, giết, giết. 2, nàng tinh thông tôi diễn, tu vi lại cực cao. Tại đại đạo đoạn tuyệt niên đại đều có thể chạm đến lục địa thần tiên cửa ra vào, có thể nàng hôm nay lại cảm thấy mình làm việc có chút nóng nội, mặc dù có Bạch Liên che chở, thế nhưng là chung quanh đại nhật chân hỏa lại ngăn cách thiên địa, đưa nàng bao phủ ở bên trong, một khi pháp lực của nàng tiêu hao hầu như không còn, Bạch Liên mặc dù không tổn hao gì, thế nhưng là thần hồn của nàng chỉ sợ cũng muốn bị chôn vùi. Bạch Liên thánh nữ toàn lực thôi động Bạch Liên, hôm nay trận chiến này, căn bản cũng không phải là dương thần chi chiến, vậy mà kinh động tiên nhân pháp thân. Chung quanh đại nhật chân hỏa không ngừng luyện hóa pháp lực của nàng, lúc này pháp lực của nàng tiêu hao là một cái cực kỳ khủng bố tốc độ. Trợ Bạch Liên Thánh Nữ liền muốn thi triển độn pháp rời đi, có thể Hỏa Đức Tinh Quân pháp thân thi triển đại thần thông, có thể ngăn cách hết thể độn thuật. Bạch Liên Thánh Nữ cảm nhận được pháp lực của nàng dần dần bắt đầu khô kiệt, Bạch Liên quang mang càng ngày càng nhỏ, bây giờ chỉ có thể che chở ở toàn thân của nàng. Nhưng vào lúc này, trung quanh đại nhật chân hỏa đống nhiên tàn đi, tôn kia cổ lão uy nghiêm Hỏa Đức Tinh Quân thân hình chậm rãi tiêu tán. Bạch Liên Thánh Nữ có chút kinh ngạc, mê mang, lập tức nàng liền bừng tỉnh đại ngộ, dáng tươi cười sảng lạ. Tiên nhân pháp thân ở nhân gian là có hạn chế, nàng mời đến Vô Sinh lão mẫu pháp thân thời gian ước chừng tại 2 nén hương. Đối phương mời đến khổng lồ như thế Hỏa Đức Tinh Quân pháp thân tự nhiên thời gian sẽ ngắn hơn. Bạch Liên Thánh Nữ dáng tươi cười sán lạ, lộ ra một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Nàng dưới chân sinh ra tường vân, quanh thân bao phủ nồng đậm hương hỏa chi khí, lơ lửng trên không trung, quan sát Lý Ngôn Sơ. Có Bạch Liên tại, nàng tiêu hao pháp lực sẽ rất nhanh khôi phục, đồng thời Bạch Liên bên trong có nồng đậm hương hỏa chi lực, một khi vận dụng uy lực càng là to lớn vô tận. Trận chiến này, thiên mệnh tại ta. Bạch Liên Thánh Nữ trong lòng tuôn ra bàng bạc chiến ý, Lý Ngôn Sơ không khỏi ngơ ngẩn, lúc trước hắn xin mời pháp thân cũng có thời gian hạn chế, chỉ là tại trong thời gian này, trên cơ bản đều có thể giải quyết đối thủ, vô tình nghiền ép, nhưng lần này Hỏa Đức Tinh Quân pháp thân từ hư không hạ xuống bên dưới hùng vi thân lực, đem vô sinh lão mẫu pháp thân kích diệt, lại phá vỡ bất diệt Bạch Liên bày ra cấm chế, liền đem thời gian này thật to rút ngắn. Lúc đầu hắn muốn dựa vào Hỏa Đức Tinh Quân pháp thân triệt để luyện hóa Bạch Liên Thánh Nữ, sau đó lại sẽ cùng Nga Mi Sơn lão hầu tử đấu pháp tăng nhân kia nhất cổ tác khí cho xử lý, không nghĩ tới Hỏa Đức Tinh Quân pháp thân bởi vì lần này giáng lâm càng nhiều thần lực, dẫn đến thời gian rút ngắn thật nhiều. Bạch Liên Thánh Nữ chậm rãi mở miệng, thí chủ liền có thể gánh chịu như vậy nặng nề thần lực, đáng tiếc kỳ xoa một chiêu chung quanh tu sĩ đều cảm thấy 10 phần tiếc hận. Bọn hắn hy vọng Hỏa Đức Tinh Quân luyện hóa cái này Bạch Liên yêu nữ, một khi Bạch Liên Thánh Nữ lần nữa khôi phục pháp lực, chỉ sợ toàn bộ Nga Mi Sơn tu sĩ đều sắp chết tại trong tay của nàng. Không đối, không chỉ là Nga Mi Sơn tu sĩ, liền ngay cả Nga Mi Sơn sinh linh chỉ sợ đều sẽ bị nàng luyện hóa. Lý Ngôn Sơ ánh mắt tiến tĩnh, trong đôi mắt có lạnh thấu xương sắc cơ, hắn hướng về phía Bạch Liên Thánh Nữ cười lạnh, để tay tại chém dao đao trên thân đao, trong vỏ đao, từng tiếng căng như rồng gầm đao minh tiếng vang lên, sau đó một đạo bạch quang từ trong vỏ đao xung ra, thẳng vào mây xanh, xoắn nát đẩy trời biển mây. Trong chớp mắt đi vào Bạch Liên Thánh Nữ sau lưng, tại cổ của nàng ở giữa nhẹ nhàng khẽ quấn, a Bạch Liên Thánh Nữ một tiếng hét thảm, đầu thân tách rời, từ đám mây rơi xuống, bạch quang chợt lóe lên, vỏ đao khẽ run lên, chém dao đao đã xông vào trên đám mây, giết người trở về. Bạch Liên tạo dựng bí cảnh đã phá. Lý Ngôn Sơ lúc này có thể vận dụng chém dao đao, lá bài tẩy của hắn vốn cũng không dừng Hỏa Đức Tinh Quân pháp thân một kiện. Bạch Liên Thánh Nữ nguyên thần từ trên thi thể bay ra, nguyên thần trên cổ cũng có một đầu dây nhỏ, vừa rồi một đao kia không chỉ chém nhục thân, ngay cả nguyên thần của nàng đều làm bị thương. Lý Ngôn Sơ không tâm tình cùng nữ nhân này nói nhảm, chủ yếu là nữ nhân nắm giữ thủ đoạn quá mức cường đại. Trong tay hắn kiếm bắt quái hiện, toát ra huyền diệu khí tức, kiếm bắt quái bên trong sáng chói thần quang sáng lên, trực tiếp đem Bạch Liên Thánh Nữ thần hồn đánh trúng, không cần. Bạch Liên Thánh Nữ kêu thảm một tiếng, lúc trước nếu là nguyên thần tại trong nhục thân, đối mặt kiếm bắt quái có lẽ có thể ngăn cản một chút, nhưng là lúc này nguyên thần của nàng bại lộ ở giữa thiên địa, bị kiếm bắt quái trực tiếp đánh tan. Đóa kia Bạch Liên cùng Bạch Liên Thánh Nữ tâm ý tương thông, tựa hồ cảm nhận được Bạch Liên Thánh Nữ bất lạc, lập tức tách ra nồng đậm bảo quang. Bạch Liên Thánh Nữ bị đánh diệt nguyên thần vậy mà lần nữa ngưng tụ ra hình người, chỉ là loại kia thương xót thần sắc không tại, thay vào đó là một loại kinh hoàng. Lúc trước nếu là nàng không tiêu hao khổng lồ như thế pháp lực, cho dù là đối mặt cái này hai kiện đạo binh, cũng có lực đánh một trận. Chỉ là nàng vận dụng vô sinh lão mẫu pháp thân tiêu hao quá lớn, pháp thân lại cùng nàng thần hồn cấu kết, pháp thân bị đánh nát sau. Vốn là bị thương nặng, lúc này lại đối mặt Lý Ngôn Sơ cái này hai kiện đạo binh, cũng có chút không thể làm gì. Đạo hữu, chẳng lẽ chỉ có thể dựa vào pháp bảo chi lực? Bạch Liên Thánh Nữ quát lớn. Ồn ào. Lý Ngôn Sơ tiếng như tiếng sấm, kiếm bát quái lần nữa đánh ra một vệt thần quang, Bạch Liên lơ lửng tại Bạch Liên Thánh Nữ đỉnh đầu, phanh. Thân thể của nàng vẫn như cũng bị lần nữa đánh tan, chỉ có một điểm chân linh bám vào Bạch Liên phía trên, không phải ai đều có vu thần che chở loại này lịch tiên phục sinh thủ đoạn. Phương Phỉ mặc dù không phải Bạch Liên Thánh Nữ đối thủ, thế nhưng là so với chuyển sinh phục sinh đạo này, Bạch Liên Thánh Nữ lại không bằng Phượng Phỉ Vu Thần huyết mạch. Lý Ngôn Sơ đã chém vỡ đạo hạnh của nàng, nếu như không phải Bạch Liên Thánh Nữ chạm đến lục địa thần tiên bậc cửa, điểm ấy chân linh linh cũng không bảo vệ được. Ngũ Lôi Thần Trưởng bên trong tồn, đẩy ra đất nước trời cũng băng. Yêu ma tinh quái như gặp này, trong khoảnh khắc hóa hạt bụi nhỏ. Ngũ Lôi lòng bàn tay chú, lập tức tuân lệnh. Lý Ngôn Sơ tiếng như tiếng sấm, ầm ầm. Ngũ Lôi manh đỉnh, quyền trưởng trong lúc huy động, Ngũ Lôi lòng bàn tay chú bổ trúng Bạch Liên, mặc dù không có làm bị thương cái này Bạch Liên giáo thánh vật, thế nhưng là Bạch Liên Thánh Nữ một điểm kia chân linh lại bị hắn triệt để đánh tan. Lôi đỉnh là chí dương đồ vật, điểm ấy chân linh kèm ở Bạch Liên phía trên, căn bản là không có cách ngăn cản. Lý Ngôn Sơ phất tay, vàng bạc pháp lực hình thành to lớn thiên địa lao tù, trực tiếp đem Bạch Liên giam cầm. Hắn có loại cảm giác Bạch Liên Thánh Nữ căn bản là không có cách phát huy món bảo vật này năng lực, sử dụng bất quá 1/2 phần 10, thế nhưng là đóa kia Bạch Liên tựa hồ có linh tính bình thường, vận chuyển không ngừng. Lý Ngôn Sơ pháp lực rơi lên trên đi liền bị đánh tan, một đạo thân hình giàn mua chậm rãi hiện hiện giữa thiên địa, một đạo đáng sợ khí tức giáng lâm, đó là một cái râu tóc bạc trắng lao nhân, khoanh chân ngồi tính toán, vũ tâm triều thiên, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt rơi vào Lý Ngôn Sơ trên thân, chỉ một chút, Lý Ngôn Sơ liền cảm giác thể nội pháp lực bị giam cầm, hắn dương thần bên trong tử kim khí, lửa quan bảo cáo lưu động, đem loại này giam cầm triệt tiêu. Lao nhân kia ánh mắt tiến tĩnh, lúc trước cái nhìn kia chẳng qua là chỉ là ngẫu nhiên, căn bản không có vận dụng thần thông, nhưng như vậy, lại càng thêm làm nổi bật lên lão nhân sự mạnh mẽ của tu vị. Giết đệ tử ta, còn muốn mưu đoạt lão phu bảo vật, bây giờ hậu bối đơn giản càng không có quy củ. Râu tóc bạc trắng lao nhân thanh âm vang lên, vang vọng giữa đất trời, tựa như tiếng sấm. Nga Mi Sơn bị vây tu sĩ bên trong, một người trung niên thư sinh bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, mẹ cũng. Bạch Liên giáo chủ lão già này lại còn không chết. Thư sinh trung niên thu liễm khí tức, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không nguyện ý làm cho đối phương phát giác khí tức của mình. Trên bầu trời, lão nhân ánh mắt băng lãnh, râu tóc đều dựng, thần sắc uy mãnh, trong hai con người phảng phất có vô tận quang mang rơi xuống. Đây là một môn đại thần thông, nghịch chuyển âm dương, tu sĩ thần hồn rơi vào trong đó, sinh tử khó liệu, sẽ bị vô hạn phóng đại tâm cảnh bên trong chỗ sơ suất, triệt để trầm luân trong đó. Lý Ngôn Sơ cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng ngay tại trùng kích nguyên thần của mình, nhưng hắn nguyên thần bên trong có một mảnh linh quang che chở, cũng không nhận được ảnh hưởng. Thân hình hắn lung lay nhoáng một cái, lập tức lạnh lùng nói: Lão cẩu, ngươi nhìn cha ngươi đâu? Bạch Liên giáo chủ gặp hắn vậy mà không có việc gì, không khỏi ngơ ngẩn. Hắn bấm ngón tay thôi diễn liền chi kỳ bên trong nguyên do. Lão nhân kia vừa xuất hiện, trên núi Nga Mi không chỉ là người, bao quát phi cầm đầu thú, người tu hành, tất cả sinh linh đều cảm nhận được cố khí tức mạnh mẽ kia, cho dù là ngay tại đấu pháp Nga Mi Sơn lão hầu tử cùng thần vân pháp sư cũng không khỏi đến ngừng lại, cái này Bạch Liên giáo chủ khí chàng thật sự là quá mức cường đại. Thần vân pháp sư cũng là mặt lộ kinh nghi, hắn cũng không nghĩ tới Bạch Liên giáo chủ vậy mà không có vấn lạc, khí tức cực kỳ mạnh mẽ, rõ ràng không phải một đạo hối hận, mà là một đạo lực lượng chiếu ảnh. Nga Mi Sơn lão hầu tử nhe răng trợn mắt, hướng về phía Bạch Liên giáo chủ nổi giận gầm lên một tiếng, Bạch Liên giáo chủ ánh mắt rơi vào trên người hắn, ngươi cũng đi ra, hắn cùng cái này Nga Mi Sơn lão hầu tử lại là quen biết cũ. Bạch Liên giáo chủ chỉ là đem một đạo linh niệm đặt ở Bạch Liên phía trên, có thể kích phát ra đến, làm một đạo lực lượng chiếu ảnh, không nghĩ tới hôm nay hắn đổ như vậy mà vẫn lạc, đáng tiếc. Như thế một bộ đỉnh cấp lô đỉnh. Hắn nhìn thoáng qua Nga Mi Sơn lão hầu tử, liền thu hồi ánh mắt, căm tức nhìn Lý Ngôn Sơ, kẻ này hỏng hắn nhu đồ, nên giết. Chỉ là không biết người này là cái nào lão quái vật chuyển thế, lại có nhiều như vậy trọng bảo phòng thân, đồng thời càng như thế ngang ngược không nói đạo lý.